Chương 151, địa phương chí chương 151, địa phương chí ngày ta. Thời gian thật dài không ngủ tốt như vậy, sáng sớm tỉnh lại thần thanh khí sảng, duỗi lưng một cái, ta vừa đi vừa về tìm y phục, đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua tắm y phục sau phơi ở trong viện. Chỉ mặc cái quần cộc, ta vừa đẩy cửa ra, lập tức đông lạnh run. Ngoài phòng trắng loá như tuyết, nguyên lai tuyết rơi. Khang Định nơi này bởi vì tới gần chiếc đa sơn, cho nên hàng năm tuyết rơi đặc biệt sớm, nghe nói năm ngoái 8 tháng liền bắt đầu tuyết bay bỏ ra, lúc này muốn mặc áo lông, bằng không xác định vững chắc cảm mạo. Mặc quần áo tử tế đốt điếu thuốc đi ra ngoài, ta đột nhiên nhìn thấy, trong viện có một đứa tiểu hài nhi. Ngươi làm gì?
Đại ca ca.
Đại ca ca. Ta tại nặng người tuyết. Thế nhưng là vì cái gì ta người tuyết không có con mắt đâu? Không có con mắt người tuyết sẽ không nhìn thấy được a. Ngại thanh mãi khi nói chuyện chính là quán trọ lão bản tiểu nhi tử, lúc đó cũng liền 3-4 tuổi, nói chuyện đều ăn nước mũi. Ta nhếch miệng cười một tiếng, thích một ngụm khói, sau đó dùng khói tại người tuyết trên mặt điểm hai cái điểm đen mà. Ngươi nhìn, cái này không thì có con mắt.
Hoa.
Đại ca ca thật là lợi hại. Người tuyết có mắt.
Quá tốt rồi.
Người tuyết có thể trông thấy đường, tiểu hài tử cao hứng chạy trước xoay quanh. Ta lắc đầu liền nghĩ thầm, hôm nay thật mẹ hắn lạnh, nên mặc quần mùa thu.
Ai, con mắt.
Con mắt ta cứ thế tại quán trọ trong viện, ngẩng đầu nhìn thiên thượng linh linh tán tản mát dưới tuyết bay. Một mảnh đông tuyết rơi xuống trên trán, trong nháy mắt hòa tan, trực giác cảm giác lạnh lạnh. Ta bừng tỉnh đại ngộ, bận điệu chạy lên lầu 3 gõ đem đầu cửa gian phòng. Sớm A Vân Phong, đem đầu tỉnh sớm hơn, trên bàn ngâm một bầu trà đậm. Đem đầu, ta đột nhiên có cái ý nghĩ.
A,
ý tưởng gì?
Con mắt.
Chúng ta căn bản không cần thiết đi Hát Thủy Thành bắt vật quán tìm những cái kia tư liệu lịch sử.
Đem đầu ngươi suy nghĩ một chút.
Năm đó nhiều như vậy đảng hạng người tới Cam Tư nơi này, không có khả năng không ai nhìn thấy, mà lại khẳng định có rất nhiều người thấy được. Chúng ta chỉ cần lật sách lúc đó nơi này một vùng già huyệt trí, nhất định có thể tìm tới chút dấu vết để lại.
Đem đầu nhấp một ngụm trà, nếu mày nói, đoạn thời gian đó đại khái tại.
Ta bộ nói, Tống Mạc Nguyên Sơ, thậm chí Triều Nguyên Hậu Kỳ, đến Đại Minh lúc đầu địa phương huyện trí cũng có thể ghi chép. Đem đầu ngón tay có tiết tấu gõ cái bàn, cái này đích xác là một cái biện pháp, có địa phương huyện trí có độ tin cậy rất cao, vấn đề là thứ này khó tìm, trong viện bảo tàng sưu tập, chúng ta khẳng định không nhìn thấy.
Ta nói đừng lo lắng đem đầu, nhà bảo tàng tính là gì, so với dân gian văn vật tổ lượng, trong viện bảo tàng chính là chín châu mất sợi lông. Chỉ cần chúng ta tin tức thả ra mở giá cao thu, có là người đến cho đưa.
Lại hàn huyên một hồi, đem đầu nói, ân có thể thử một chút, vừa vặn hai ngày này có rảnh, ngươi đi làm đi.
Ta nói xong, sau khi ra ngoài vừa vặn đụng phải Ngư ca, hắn dẫn theo cái rổ lớn vừa trở về.
Ngư ca, hôm nay cái gì hỷ sự này a, mua nhiều món ăn như vậy, ta xem một chút.
U,
còn có xương sườn a, cái này cái gì?
Gan heo.
Ngư ca cười nói, trời lạnh, giữa trưa ta chịu điểm xương sườn cho đoàn người bồi bổ, gan heo là nhìn xem tươi mới liền mua.
Đáng tiếc, giữa trưa ta đoán chừng về không được, nhớ kỹ ban đêm cho ta thừa một chút ta, chính ta trở về hâm nóng ăn.
Ngư ca cười nói không có vấn đề.
Ta đi sao chép cửa hàng, đánh mấy trăm phân quảng cáo.
Ấn lời quảng cáo đều như thế, tiền mặt giá cao thu mua trong nhà sách cũ già huyện trí dưới đấy có điện thoại ta hảo.
Hoa 300 khối tiền tìm hai người, ta để bọn hắn đi dán quảng cáo, trọng điểm đặt ở lao thành khu có ở người phòng ở cũ trung quanh dán, đây là một loại ôm cây đợi thỏ mò kim đáy biển giống như biện pháp.
Giữa trưa ta đi thị trường đồ cổ, tại trong một cửa hàng mua hơn 10 bản lao sách huyện trí, cùng lao bản uống trà sau thành bằng hữu, hắn tại bản địa trong vòng tròn kinh doanh mấy chục năm người quen biết nhiều, thông qua hắn buông lời ra ngoài, nói ta giá cao thu loại vật này.
Mỗi cái thành thị đều có địa phương chí, thứ này phân hai chủng, một loại là do lúc đó làm quan người tổ chức lãnh đạo viết, cái này chuyên nghiệp, dính đến nông nghiệp, thủy lợi, kiến trúc, phong thủy, mỹ thực trở chút.
Một loại khác phải gọi lệnh chí, cái này liền hỗn tạp.
Ngay lúc đó cái gì đều biết, các loại bắt quái cố sự, giai nhân tài tử, phong thủy chí quái, quan hệ bất chính tin tức, kỳ văn dị ghi chép, viết người đều khăng khăng ghi chép đều là chính mình nghe qua hoặc thấy qua.
Loại này cổ thư năm đó rất tốt thu, hiện tại không tốt thu.
Bởi vì rất nhiều nơi chí bên trong, đồng thời ghi chép rất nhiều không biết tên cổ mộ vị trí. Trộn mộ thường thường có thể từ đó phân tích dấu vết để lại, một đêm chẳng giàu.
Chính như ta nói, chỉ cần chịu xuất tiền liền có người cho đưa, ngày đầu tiên chúng ta liền nhận được mấy chục bản địa sách ghi chép về địa phương, niên đại khoảng cách từ Đại Tống đến đời nhà Thanh, rất nhiều sách đều nát là không nổi đến, tất cả đều là thật, thứ này năm đó liền không có làm giả, không đáng tiền.
Đêm khuya, quán trọ trong phòng.
Đem đầu, ngươi nhìn đoạn văn này.
Đem đầu mang theo kính lão, cầm tới nhìn, bản này địa phương chí tên gọi thế chân bạc ký sự là đời nguyên một cái gọi Vũ Sinh người viết. Trong sách nửa đoạn trước đều không dùng, viết đồ vật loạn thất bát tao, có thể lời bắt đầu, đi chép chuyện như vậy.
Tiểu sinh ngày xưa thời gian trống không, liền giá ngựa dạ du, canh ba sáng, đi tới Điêu Mã thành Nam, chợt thấy một ngựa đội, mấy chục quái nhân cũng, nó đều là xúc hồ cạo tóc, người khoác thu ý đi, hình như rất hồ, trạng thái như nạn dân, dư khủng hỏi từ đâu mà đến, tức bị chi đe dọa khu chủ. Tiểu sinh đi theo đến thành Đông, coi xe tải hỏng gỗ 20 có thừa, mảnh khám vết bánh xe, sợ siêu ngàn cân chi trọng, lại đi giảm hơn, đến dưới núi bờ sông, chợt nổi lên sương lớn, quái nhân ẩn vào sơn.
Lâm, không thấy tung tích. Qua đi nhớ lại, chính là âm binh mượn được cũng.
Ta đây nói bừa, sách kia sớm mất, nguyên văn nhớ không rõ, dù sao không sai biệt lắm.
Ý là một cái gọi Vũ Sinh người ban đêm nhàn hoảng, cưỡi ngựa đi tản bộ, Điêu Mã thành chính là cổ đại Khang Định huyện, hắn tại thành Nam nhìn thấy kỳ quái xe ngựa đội, giống như là hồ nhân lại như nạn dân, hắn hỏi các ngươi từ chỗ nào tới, người đem hắn đuổi chạy.
Vũ Sinh chưa từ bỏ ý định, lại đi bộ theo đuôi,
hắn nhìn thấy trên xe có hơn 20 cái dương lớn, bởi vì xa luôn sâu, hắn cho là cái dương rất nặng, lúc này đột nhiên lên xương lớn. Chờ hắn từ trong xương lớn đi tới, ngạc nhiên phát hiện, quái nhân cùng đội kỵ mã đều biến mất, ngày thứ hai hồi tưởng, hắn cho là mình là buổi tối đụng phải âm binh một đường, cho nên đem chọn sự kiện ghi lại ở trong sách. Sau khi xem xong, đem đầu nhíu mày nói, trong sách này biết, đội kỵ mã cùng quái nhân hẳn là năm đó chạy nạn tới đảng hạng người, nói không chừng là quý tộc, có thể cái dương đi nơi nào. Đúng vậy a, hơn 20 cái dương lớn đâu? Bọn hắn lúc đó từ Ninh Hạ phủ Trung Hưng chạy nạn tới, không có khả năng cái gì đều không mang theo, nói không chừng, những cái kia dương lớn bên trong đều là Tây Hạ trong hoàng cung vàng bạc tài bảo. Còn có rất nhiều nơi trí không thấy, ta đứng dậy cùng đem đầu đi nói tìm một chút ăn, trở lại đón lấy nhìn. Đi vào phòng bếp xốc lên nắp nồi tìm khắp, Ngư ca nói ban đêm sẽ cho ta lưu hầm sương sườn, không tìm được. Ngư ca ngủ không có. Phòng bếp không ăn. Gõ cửa không có phản ứng, đoán chừng là tại A Xuân nơi đó, ta lại xuống đến lầu 2, xuyên thấu qua khe cửa hướng vào phía trong xem xét. Trong phòng không có bật đèn, nhưng lóe lên mở tối đèn ngủ. A Xuân đưa lưng về phía ta, nàng chân trần quỷ trên mặt đất, hai tay giống như chính bưng lấy thứ gì gặm. Ta nghi ngờ đẩy cửa đi vào. Xuân tạ, ngươi ăn cái gì đâu? Nghe được thanh âm của ta, Á Xuân rõ ràng ngây ngẩn cả người. Nàng một chút xíu quay lại đầu. Chương 152, hai biến chương 152, hai biến hiện tại vào đêm khuya, cửa sổ không có đóng nghiêm, bị dạ phong suy ẩm rung động. Ta gọi âm thanh, Xuân Tả nghĩ thầm trách không được phòng bếp xương sườn không có, nguyên lai là Ngư ca cho Á Xuân thiên bị, chính là tướng ăn này có chút không văn minh, đều ăn vào dưới mặt đất. Á Xuân từ từ quay tới, ta ngẩng đầu nhìn lên. Lập tức, bị hù ta ra mồ hôi lạnh. Chỉ gặp Á Xuân má trái xanh đen, tóc hai bù xù, bên miệng tất cả đều là vết máu. Nàng hai tay còn bưng lấy nửa cái không ăn xong tươi mới gan heo. Nàng vừa mới tại gặm heo hơi lá gan. Ta cả người còn ở vào trong lúc khiếp sợ không có chậm tới. Một giây sau, A Xuân đem nửa cái heo hơi lá gan nhét trong ngực, sau đó trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống. Đây là ở tại lầu 3. Ta bước nhanh chạy tới nhìn, chỉ gặp A Xuân sau khi hạ xuống thuận thế hướng về phía trước lộn vài vòng, sau đó giống đầu mèo hoang một dạng, dùng cả tay chân. Thứ chi chạm đất bỏ nhanh chóng. Thoáng qua biến mất tại trong hắc ám. Ai? Nghe được động tĩnh, Ngư ca sốt ruột bận bịu hoàng tử phòng vệ sinh chạy đến, nhìn thấy cửa sổ mở ra cùng trên đất vết máu, lại nhìn thấy ta, Ngư ca sắc mặt bà trắng. Ta cưỡng chế sợ hãi, dùng sức nuốt khẩu thổ mặt run rẩy hỏi, "Cá Ngư ca, này sao lại thế này mà?" Xuân Tả nàng, "Đừng hỏi nữa, ta đi đem nàng tìm trở về." Ngư ca đầu cũng không trở về đi xuống lầu. Thừa ta một người đợi trong phòng, ta đi phòng vệ sinh tắm đem nước lạnh mặt sau thanh tỉnh chút. Từ khi hôm trước dùng Triệu Gia Thiên Phương sau, Xuân Tả hẳn là từng ngày chuyển biến tốt, có thể nàng làm sao ta liền nghĩ tới nàng vừa mới miệng đầy máu heo dáng vẻ. Sau 2 tiếng rưỡi, Ngư ca thất hồn lạc phách trở về. Nhìn hắn bộ dáng đều không cần hỏi, khẳng định không tìm được. Điện áp bất ổn, trong phòng bóng đèn lúc sáng lúc tối, bầu không khí rất ngột ngạt. Ngư ca rũ cụp lấy đầu, đem đầu cũng là ánh sáng hút thuốc không nói lời nào. Đậu Nha Tử nhịn không được, hắn đột nhiên đập chân nói làm sao bây giờ? Khang Định lớn như vậy, A Xuân thân thủ tốt như vậy, nàng nếu là trốn đi chúng ta làm sao tìm được nàng? Ngư ca siết chặt nằm đấm, lúc này hắn ngẩng đầu, sắc mặt bi thương nói đều là lỗi của ta, các ngươi muốn trách thì trách ta đi. Ngư ca, bây giờ không phải là có trách hay không ai sự tình, hiện tại là muốn giải quyết vấn đề. A Xuân giúp chúng ta nhiều việc như vậy, nàng là chúng ta một thành viên, chúng ta đều không hy vọng nàng xảy ra ngoài ý muốn. Tiểu Huyên gật đầu nói, đúng vậy à, Ngư ca, ngươi có phải hay không che giấu chúng ta cái gì, hiện tại nhanh đưa sự tình nói rõ đi, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp. Ai? Ngư ca buông tiếng thở dài, hai mắt nhắm nghiền. Hắn hồi ước nói, từ vừa uống thuốc ngày đó bắt đầu, A Xuân liền không được bình thường, đêm hôm đó, nàng đau khổ cầu khẩn ta, để cho ta giúp nàng mua chút thịt tươi, nàng nói mình rất muốn ăn thịt. Ta vội la lên, cho nên ngươi liền giúp nàng mua. Hồ đồ A Ngư ca. Triệu gia rõ ràng giao phó cho chúng ta, uống thuốc trong lúc đó không có khả năng gặp thức ăn mặn, không thể ăn thịt. Ngư ca run giọng nói, nàng cầu ta, tâm ta mềm nhũn, ta căn bản hung ác không xuống tâm, ngày đó nàng ăn nửa cân thịt, ngày thứ hai còn nói chính mình muốn ăn gan heo, ta. Ngư ca ngồi trên ghế, biểu lộ thống khổ ôm lấy đầu mình, đem đầu nhấn diệt tàn thuốc, nói, Văn Bân, đừng như vậy, thân là nam nhân, xảy ra sự tình liền phải nghĩ biện pháp đi giải quyết sự tình, ngươi dạng này trách cứ chính mình không có nổi chút tác dụng nào. Ngư ca thần sắc siết chặt, đứng dậy nói ta lập tức tại đi tìm. Đem đầu khoát tay, không đổi mấy phút đồng hồ này, ta trước cho Triệu gia gọi điện thoại, hỏi một chút hắn tình huống hiện tại nên làm cái gì mới tốt. Đem đầu bấm số điện thoại di động, đoán chừng đầu kia Triệu gia ngủ rồi, một mực vang không người máy. Ta nghe đô đô manh âm, khẩn trương một mực cắn ngón tay mình. Tiếp. Cho ăn, lão hòa kế, cái này đều mấy giờ rồi, tìm ta có việc con a. Triệu gia, tình huống không ổn. Ta chỗ này có người đoạn thời gian trước tại trong mộ chúng thi độc đem đầu dùng mấy phút, đem sự thật trước sau sau, hoàn chỉnh không kéo nói cho Triệu gia. Triệu gia nghe trầm mặc, chọn vẹn qua một phút đồng hồ. Hắn trong điện thoại đột nhiên nghiêm nghị nói, các ngươi làm sao làm? Ta nói cho các ngươi bức thi độc biện pháp, còn dặn đi dặn lại, người bệnh không thể ăn thịt, không có khả năng gặp ăn mặn. Các ngươi coi ta lời nói là đánh giám a? Đem đầu đội nói, Triệu gia ngươi trước bất giận, chuyện bây giờ đã ra khỏi, chúng ta đều muốn biết, nếu như vậy bỏ mặc nàng mặc kệ, cuối cùng sẽ như thế nào? Thế nào? Còn có thể thế nào? Trong điện thoại Triệu gia giọng nói lớn quát, phàm chúng thi độc người, muốn ăn thịt tươi là bản năng phản ứng, loại bản năng này không cách nào tiêu trừ, cũng vô pháp dùng khoa học giải thích, chỉ cần bao ở nàng đừng để nàng ăn. 2 ngày nữa liền tốt. tựa như người bị cảm miệng khổ tưởng ăn ngọt. Đã hoài thai nữ nhân muốn ăn chua, đều một cái đạo lý. Nếu như các ngươi bỏ mặc không quan tâm, ăn mang máu thịt tươi nghiện, phát triển đến hậu kỳ, nàng khả năng bắt được cái gì liền ăn cái gì. Hành vi cùng động vật không khác. A. Đậu Nha Tử nghe Trương Đại Trùy nói, cái kia Xuân Tả cuối cùng có thể hay không ăn người a? Ăn người chẳng phải sống được cương thi sao? Đậu Nha Tử còn muốn nói hai câu mê sảng, kết quả hắn quay đầu nhìn thấy Tiểu Huyền có sát khí ánh mắt, quả thực là đem lời vừa tới miệng nuốt xuống. Đem đầu vẻ mặt nghiêm túc, luôn từ thành cần nói, "Triệu gia, loại chuyện này không phải chúng ta chuyên nghiệp, còn phải làm phiền ngươi xuất thủ giải quyết, coi như ta Vương Hiển Sinh lại thiếu ngươi một cái nhân tình." Ai? Triệu gia trùng điệp buông tiếng thở dài, hắn tại đầu bên kia điện thoại nghĩ nửa ngày nói, "Ta bản nhân không giải quyết được loại này thi độc, dạng này, ta ngày mai cùng đồ đệ của ta A Bố đi cắt thủ lại trại trấn xin mời một vị cao thủ, người này trước kia cùng ta có chút giao tình, ta nối liền hắn tại đi tứ xuyên tìm các ngươi." Lão Hòa Kế, ta là tận lực, về phần cuối cùng có thể hay không đem người cứu trở về, chúng ta xác suất lớn muốn nghe trời do mệnh. Đem đầu lần nữa liên tục ngỏ ý cảm ơn, nói đến về sau sẽ đi đón bọn họ chạy tới. Ra loại chuyện này không ai có thể ngủ bên dưới, ta cùng Ngư Ca một tổ, Đậu Nha Tử cùng Tiểu Huyền một tổ, trong đêm ra đường bên trên tìm A Xuân. Khang Định Hạ Tiểu Tuyết, đêm khuya rất lạnh, trên đường phố không có mưa ai, thường ngày ven đường náo nhiệt bờ sông mà cửa hàng lớn cũng sớm thu bày, ta cùng Ngư Ca đánh lấy đèn tin, đi tại Khang Định trên cầu. Ngư Ca đột nhiên dừng lại, hắn bạo khởi một cước, trực tiếp đá gãy đầu cầu trên lan can hòn đá nhỏ đầu sư tử. Trên cầu bị Ngư Ca một cước đá gãy cái kia đầu sư tử, về sau thật nhiều năm đều không có tu. Nhìn Ngư Ca dạng này, trong lòng ta cũng không phải tư vị, liền quên nhủ, "Ngư Ca ngươi đừng như vậy, Triệu gia đều nói rồi, sẽ từ cắt thủ xin mời một vị trị thi độc cao thủ tới, đến lúc đó hết thảy đều tốt." Ngư Ca hồng suy nghĩ nói minh đệ, "Ngươi nói một chút, vì cái gì? Theo giả nữ nhân của ta không có một cái có kết quả tốt." Nói đến đây, Ngư Ca lời nói nghẹn nào. "Ngươi nói, có phải hay không bởi vì ta lục căn không tịnh, Phật môn đối với ta giáng xuống trừng phạt, thế nhưng là vì cái gì không trực tiếp trừng phạt ta?" Ta vội la lên, "Ngư Ca ngươi đừng nghĩ như vậy. A Xuân, Tiểu Hiến, các nàng đều có mệnh số của mình. Đi mẹ nhà hắn Phật môn, đi mẹ nhà hắn Phật tổ. Phật tổ thụ hương hỏa không phù hộ tín đồ của chính mình, không bằng đều đi đắp đi." Ngư Ca ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên trời ngay cả mặt trăng đều không có, ta không biết hắn đang nhìn cái gì. Chương 153, Khang Định nữ yêu chương 153, Khang Định nữ yêu tối hôm qua tìm suốt cả đêm, cơ hồ chạy một lượt Khang Định toàn thành, kết quả ngay cả nửa cái bóng dáng cũng không thấy. Đến bây giờ, Ngư Ca hay là lo lắng A Xuân tình trạng cơ thể, nàng nói A Xuân chạy thời điểm không có mặc giày, là chân trần, cái này đều tuyết rơi, có thể hay không tổn thương do giá rét chân. Ta tinh bị lực tẫn, uống nửa ngụm nước lạnh nằm trên ghế salon ngủ thiết đi, làm cái ác ngộng. Ta mơ tới chính mình đánh lấy đèn tin, đi tới một nhà có cửa lớn màu đỏ hỏa táng tràng, đi vào về sau bày rất nhiều giường đơn, mỗi tấm trên giường đều nằm một bộ thi thể lạnh lẽo, có nam có nữ. A Xuân đang ngồi ở một bộ thi thể bên trên, đem người chết ruột móc ra, ngay tại giống ăn mì một dạng ăn ruột. Bị ác ngộng làm tỉnh lại, lúc này đến trưa giờ cơm. Tiểu Huyên ra ngoài mua thức ăn, Ngư Ca không có tâm tình nấu cơm, chúng ta ăn chính là hôm qua cơm thừa. Trên bàn cơm, Đậu Nha Tử cố ý không có xách A Xuân sự tình, mà là nói sang chuyện khác hỏi ta, "Ai, ngọn núi con, ngươi nói hắc thủ kia chí đem chúng ta đồng tiền đều bán cho người nào? Hắn đây có phải hay không là gọi tay không bắt sói, một phân tiền không tốn liền đem chúng ta đồ vật đều cầm đi?" Ta ném đua nói ta không nói phá, là muốn cho người ta mặt mũi, đến một cái nhân tình, hắn không phải muốn tay không bắt cướp, hắn là muốn, lại không tiền mua. Bọn hắn loại này quanh năm làm một đường trong tay luôn luôn thiếu tiền. "A, không có khả năng đi. Bọn hắn còn có thể thiếu tiền?" Đậu Nha Tử không tin nói, "Đào đồng tiền lại không muốn cái gì chi phí, móc ra liền có thể kiếm tiền a. Ngươi biết cái gì, bọn hắn loại kia sinh ý đều là muốn nhìn người làm, không có khả năng ai cũng bán, mà lại sinh ý làm càng lớn, đặt tiền càng lợi hại, đại bộ phận tiền đều đặt ở hàng bên trên, trong tay liền không có bao nhiêu có thể vận dụng tiền mặt, chớ nói chi là hơn trăm vạn. Chờ thêm một đoạn trong lúc đó để hắn chậm tới, khẳng định sẽ đem tiền cho chúng ta, bằng không truyền đi lại nói tứ bình bang thu hàng không trả tiền, về sau ai còn dám cùng bọn hắn tiếp xúc." Đậu Nha Tử nghe cái hiểu cái không, gãi đầu một cái. Lúc này có người gõ cửa, là Tiểu Huyên mua thức ăn trở về, sắc mặt nàng không tốt lắm, ta hỏi thế nào. Tiểu Huyên tiến đến đóng cửa lại nhỏ giọng nói, "Không xong, ta vừa rồi tại chợ bán thức ăn mua thức ăn, nghe một cái bán món ăn lao đầu nói, buổi tối hôm qua nhà hắn ném đi một con gà, sáng sớm ánh sáng tìm được lông gà, có thể là bị thứ gì cho ăn tươi." "Làm sao đều nhìn như vậy ta?" Tiểu Huyên trừng mắt hỏi. Ta nói, "Cho nên, ngươi cho rằng là A Xuân đem bán đồ ăn lao đầu nhà gà ăn?" Tiểu Huyên liên tục gật đầu. Ta im lặng nói, "Khang Định có mấy trăm ngàn con gà, liền ném một con gà không có khả năng nhận định là A Xuân ăn, minh bạch đi." "A, ta liền nói một chút thôi, vạn nhất thật sự là đâu." Lúc này, đem đầu để ở trên bàn điện thoại đột nhiên băng lên, điện báo biểu hiện là Triệu gia. "Thế nào Triệu gia?" Đầu kia Triệu gia nói, "Lão Hòa Kế, ta vừa tới cắt thủ xuống xe, hiện tại chính đi đồ đệ của ta nơi đó, vừa rồi ta ở trên đường đột nhiên nhớ tới một chuyện, là lạ à?" "Chỉ giáo cho," đem đầu hỏi. Triệu gia dùng nghi ngờ khẩu khí nói, "Các ngươi nói cái kia gọi A Xuân tiểu cô nương, an của ta cho phương thuốc, cùng ngay tình huống liền tốt vòng vo." Đem đầu cùng ta lướt nhau, nói là, "Không sai. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này, ta cái kia thiên phương là hữu dụng, nhưng không có khả năng cùng ngày chỉ thấy hiệu. Mà lại, bởi vì chúng thi độc người sẽ có muốn ăn thịt tươi xúc động, cho nên ta cố ý tại phương thuốc bên trong tăng thêm xương bổ cùng đầu vịt hai vị thuốc, chính là nghĩ hết khả năng thay nàng áp chế loại kia ăn thịt sống bản năng. Triệu gia trầm giọng nói, hiện tại xem ra là của ta phương thuốc căn bản không có đưa đến một chút tác dụng, nàng ngày đó tình huống sở dĩ chuyển biến tốt đẹp là bởi vì vụ trộm ăn mang máu thịt tươi. Chỉ có một khả năng là thuốc xảy ra vấn đề, ta hỏi các người, phương thuốc bên trong dùng đến sừng tê phấn, có phải là thật hay không sừng tê làm? Đem đầu trực tiếp đem điện thoại đưa cho ta. Ta bội nói, Triệu gia, cái kia sừng tê phấn hẳn là thật, ta mua 3 lượng bỏ ra hơn 2000 khối tiền. Quý không nhất định là thật, ta cúp trước, chuyện này các ngươi nhất định phải làm rõ ràng a. Còn cho đem đầu điện thoại, ta nhíu mày, vội vã lay hai cái cơm, sau đó liền cùng Ngư ca cùng nhau đi tiệm thuốc. "Ô, tiểu hỏa tử ngươi lại tới. Còn mua lấy lần những vật kia. Ngươi qua đây, hỏi ngươi vấn đề." Ngư ca vẫy vẫy tay. Tiệm bán thuốc lão đầu cười đi tới, hỏi thế nào? Trong mấy mắt, Ngư ca một thanh bóp lấy lão đầu cổ, một tay liền đem hắn xách rời đất mặt. Lão đầu hai chân treo trên bầu trời loạn đạp, trong miệng chán chán gọi bậy. Sắc mặt dần dần do đỏ biến thành đen, tại do đen biến tím. Ngư ca buông lòng tay, hắn lập tức quẳng ngồi trên đất, vương bít lấy của mình, không được ho khan. Ta ngồi xuống nói, mẹ nhà hắn, ngươi cái lão già đáng chết, nói, ngươi ngày đó bán cho ta sừng tê phấn có phải giả hay không? Không cùng. Ta không có bán hàng giả, ta bán đều là hàng thật. Con mạnh miệng. Con mẹ nó ngươi tại không nói thật ta giết chết ngươi tin hay không? Nói. Đừng. Ta nói. Hắn thở hổn hển nửa phút, ủ rũ cúi đầu nói, là giả, ta ngày đó bán cho ngươi không phải sừng tê phấn, là sừng châu phấn. Nghe nói như thế, mặt ta sắp thiết thanh hỏi, sừng châu phấn, con mẹ nó ngươi 4 lượng muốn 2000 khối tiền, ngươi bao nhiêu tiền mua được? Tâm hắn hư nói ra, 2,5 khối, ta bỏ ra 2,5 khối mua được. Ta đứng lên, dùng lực xoa chính mình mặt, xong việc một cước đem lao đầu đạp lăn trên mặt đất. Mẹ ngươi, ngươi thật sự là hại thảm chúng ta. Nếu như phương thuốc không có xảy ra vấn đề, A Xuân liền sẽ không muốn ăn thịt tươi. Vậy liền không phải là hiện tại kết quả này. Đây là phản ứng dây chuyền, A Xuân biến thành dạng này, đậu nha tử có trách nhiệm, Ngư ca có trách nhiệm, ta cũng có trách nhiệm. Xem như 3 người chúng ta trời đất xui khiến hại nàng. Triệu gia nhanh nhất 3 ngày đến Tư Xuyên, trong 3 ngày này, chúng ta nói cái gì đều muốn tìm tới A Xuân, đem nàng khống chế lại, tiếp nhận trị liệu. Qua một ngày, chuyện xấu theo nhau mà đến. Tiểu Huyên một câu thành cuống, Khang Định một nhà trại nuôi gà bên trong liên tiếp bị trộm cắp, rất tất cả đều là gà sống. Ta cùng Ngư ca chạy tới hỏi lão bản sợ hay nói, gà là đêm qua nửa đêm rớt, ta xem cửa chính giám sát, tới tốt lắm giống như là cái không sọ dày nữ, quá dọa người, chưa thấy qua như thế thức, lông đều không nổ, nàng tại trong lồng gà bắt lấy gà liền ăn tươi à. Cùng Ngư ca liếc nhau, ta đem kê chàng lão bản kéo đến một bên thương lượng, cho hắn 500 khối tiền, nói ban đêm để cho chúng ta ở chỗ này ở một đêm, kết quả ta cùng Ngư ca tàng ở trong viện. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm một đêm, A Xuân muốn biết chúng ta tại một dạng, căn bản không có tới. Lại cách một ngày, nghe người ta nói không chỉ ném gà, có gia đình nuôi trâu cũng ném đi. Sát trâu thể tại bờ sông bị phát hiện, nhu tâm bị rút sạch sẽ. Lần này là người trong thành tâm hoảng sợ, bởi vì 2 ngày trước vừa hạ tuyết, liền có người dân tạm nói là gãy nhiều trên núi nữ yêu xuống núi, sau đó chính là ăn tiểu hài nhi tâm, mỗi khi nghe đến mấy cái này lưu nôn phỉ ngữ, Ngư ca kiểu gì cũng sẽ nhíu mày. Không tin đi Khang Định hỏi dân bản xứ, một năm kia có phải hay không có như thế cái truyền ngôn, vì thế Đông Quan tiểu học ban đêm khóa cửa đều trước thời hạn nửa giờ. Chương 154, đồng bảng chương 154, đồng bảng ta cưỡi vừa mua một cỗ 2 tay kim thành linh một vương, lôi kéo Ngư ca, đi huyện thành phía bắc một nhà cỡ nhỏ vật liệu thép nhà máy. Theo tin tức phản hồi, A Xuân lần gần đây nhất hiện thân tại cái kia chúng quanh. Vật liệu thép nhà máy phụ cận có không ít quán cơm nhỏ, còn có xoa bóp cửa hàng, tiêu phí đối tượng chủ yếu là trong xưởng công nhân, nhất là đến ban đêm chị An rất kém cỏi, nghe người ta nói trên đường lưu thoán tiểu thâu cùng khách làm chơi. Ngư ca, chúng ta có thể đụng tới A Xuân thôi. Không có gì bất ngờ xảy ra, Triệu gia hậu thiên liền đến Tư Xuyên. Ai không rõ ràng Ngư ca sầu mi khổ kiểm nói, dù sao cũng tốt hơn cái gì đều không làm ở nhà đi ngủ mạnh. Ta thả chậm tốc độ xe, trong lòng lo lắng hơn chính là, vạn nhất chúng ta đụng phải A Xuân, có thể hay không bắt được nàng. Lấy A Xuân thân thủ đến xem, đoán chừng khó khăn. Dừng xe xong, mở mịt không căn cứ đi ở trên đường. Ai, mấy ca, các ngươi nghe nói không, chúng ta nơi này gần nhất tới cái ăn lòng người nữ yêu a. Vô nghĩa, những này lừa gạt tiểu hài lời nói ngươi cũng tin. Ta nhìn thấy qua, nhiều nhất chính là cái có bệnh tâm thần bà nương mà thôi, nếu là tại để lao tử đụng phải, ta nhanh gọn đem nàng 20, để nàng biết lao tử lợi hại, ha ha. Ngư ca nghe nhíu chặt mày, đã sắp qua đi, ta kéo hắn lại. Ta móc ra khói đi qua. Huynh đệ đến rút một viên, nghe ngươi lời mới vừa nói, là gặp qua nữ yêu. Ta đều nói rồi, nơi nào có cái gì nữ yêu. Chính là cái bệnh tâm thần người này tiếp nhận ta khói đốt nói, đêm hôm đó ta thấy được, con mụ điên kia sẽ còn trang điểm. Trang điểm. Người này gật đầu, là, liền lấy cái gương nhỏ, chính mình tả hữu chiếu chính mình mặt, làm sao, các ngươi cũng phải tìm nàng. Ta nhíu mày hỏi, còn có ai đang tìm nàng? Người này lại gật đầu, còn có một nhóm người a, vừa đi. Mấy người, đều dài hơn bộ dáng gì? 4-5 người đi, đều nam, hình dạng thế nào ta chỗ nào nhớ được. Ta cùng Ngư ca lướt nhau, làm sao trừ chúng ta làm sao còn có nhóm người đang tìm A Xuân, đều là nam, ai? Tiểu Soái ca, tiến đến ngồi một lát thôi. Thanh âm này làm nũng, ta nhìn lại, là xoa bóp cửa hàng một vị phụ nữ trượt chân dựa vào trên cửa đang gọi ta. Ta nhìn nàng cái kia cánh tay so ta đều thô. Cứu mạng a. Đột nhiên, xoa bóp trong tiệm truyền đến một tiếng hít đệ xì bẹn tiếng thét chói tai. Ta cùng Ngư Ca lập tức vào vào. Sau khi tiến vào chỉ gặp trong tiệm một mảnh hỗn độn, cái ghế đổ, đồ vật rơi lả tả trên đất, một vị vẽ lấy nùng trang nữ bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nàng ánh mắt hoảng sợ, ngồi liệt ở trên ghế salon thở khẽ khí. Thế nào? Có cái nữ nhân điên vừa rồi từ cửa sổ tiến đến, đoạt cướp đi đồ của ta. Đoạt ngươi cái gì? Đoạt ta trong bọc đồ trang điểm, phấn lót cùng nhãn xương. Lúc này nghe được trên nóc nhà có động tĩnh, ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn, Ngư Ca đã liền xông ra ngoài, nhanh chóng thang dây đi lên. Ta thấy được một vòng quen thuộc bóng lưng, rất giống A Xuân. Ánh trăng thưa thớt, nàng an vị tại cách đó không xa mái hiên bên cạnh, soi vào gương hướng trên mặt đập phấn. A Xuân. Ngư Ca hô lớn một tiếng. A Xuân manh quay đầu, nàng nhìn thấy Ngư Ca cùng ta sau tựa như chỉ chịu kinh hãi con thỏ, lập tức đứng lên chạy, chạy rất nhanh, ta cùng Ngư Ca vội vàng đuổi theo. A Xuân giống con mèo, từ trên nóc nhà thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy tới đối diện cột điện bên trên, sau đó nàng thuận cột điện nhanh chóng đi xuống. Trên đường có người thấy cảnh này, lập tức lên tiếng kinh hô. Ngư Ca cũng bắt chước làm theo xuống dưới. Ta xem xét xa như vậy, quay đầu thuận cái thang bỏ xuống đi. Tại chủ nhân nhà trong ánh mắt kinh ngạc, ta vặn ra cửa liền xông ra ngoài. A Xuân, đừng chạy, là ta, cùng ta trở về. A Xuân toàn thân quần áo tả tơi, nàng đi chân đất, cũng không quay đầu lại chạy nhanh chóng. Đối với Ngư Ca tiếng gọi ầm ĩ căn bản chẳng quan tâm, giống rất sợ nhìn thấy Ngư Ca. Ta thở hồng hộc đuổi theo, thở nói, cá Ngư Ca. Đằng trước không xa là cái ngõ cụt, nàng chạy không thoát, rất mau đuổi theo đến ngõ cụt, cuối cùng là vật liệu thép nhà máy cao hơn 3 mét tường gạch, vì phòng nhân vượt qua, đầu tường lau xi măng, còn đâm một tầng thủy tinh vỡ. A Xuân thối lui đến góc tường, nàng đã không đường có thể đi. Ngư Ca thở nhẹ khí, duỗi ra hai tay từ từ tới gần, vừa đi vừa nói, A Xuân, cùng ta về nhà, đem đầu đã tìm tới biện pháp cứu ngươi. A Xuân tóc tàn ra, nàng cúi đầu, thân thể hơi run rẩy. Ta cũng thở phì phò nhấc tay nói, là thật. Xuân tả, chúng ta có thể trị hết ngươi, cùng chúng ta về nhà đi. Không biết có phải hay không là ta xúc động đến nàng. A Xuân mánh ngẩng đầu lên, bộ dáng của nàng. Trở về. Ngư Văn Bân, mặt ta thành dạng này, ta còn có thể trở về sao? Ta biến thành không phải người không phải quỷ. A Xuân thanh âm khàn khàn, mang theo tiếng khóc nức nở. Ta có tâm lý chuẩn bị, vẫn là bị giật nảy mình. Hình dung như thế nào A Xuân trên mặt bôi tất cả đều là phấn lót, ta cảm giác nàng đem một hộp phấn lót đều nhào vào trên mặt, nhìn xem rất xấu, giống quỷ một dạng. Ngư Ca hít thở sâu một hơi, ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhìn xem A Xuân nói, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, mãi mãi cũng là bạn gái của ta. Câu nói này để A Xuân cảm xúc hỏng mất, nàng khóc, khóc dữ dội, toàn thân không cầm được nước nở. Ngư Ca thử nghiệm lần nữa tới gần nàng, khoảng cách càng ngày càng gần, A Xuân đột nhiên lui lại, hai bước liền bò lên trên tường gạch. Nàng không để ý đau đớn, tay đào ở cắm đầy thủy tinh vỡ đầu tường, mắt thấy liền muốn vượt qua đi, đúng lúc này, không biết ai ném đi một khối đá con, vừa vặn đập trúng A Xuân phía sau lưng, cảm giác khí lực rất lớn, A Xuân kêu lên một tiếng đau đớn lòng tay ra, trực tiếp từ trên tường phủ một tiếng ngã xuống. Ngư Ca muốn tiếp đều không có tiếp được. A Xuân, Ngư Ca cấp tốc đem A Xuân nâng đỡ, quay đầu nhìn chằm chằm Hắc Ám nghiêm nghị quát, ai? Ta cũng nhìn sang. Từ trong bóng tối, ba cái nam nhân trung niên chậm rãi đi tới. Ba người này mặt không biểu tình, tướng mạo không sai biệt lắm, giống ba huynh đệ, ở giữa nam này vác lấy cái đánh miếng vá bao vải, hai tay một mực vác tại sau lưng. A Xuân run lẩy bẩy, tựa hồ rất đen sợ. Ngư Ca ôm thật chặt nàng, quay đầu hướng ba người lạnh giọng nói, Lan, ta xào đứng lên một khối dày cục gạch, cũng ngăn tại A Xuân trước người. Vác lấy bao vải, hai tay phía sau trung niên nhân mặt không chút thay đổi nói, tránh ra, việc này cùng các ngươi không quan hệ, đây là chúng ta trong hội công sự. Trong hội công sự, Trường Xuân hội. Ta trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, ta quên A Xuân là Trường Xuân hội người. Trung niên nhân này chỉ hướng A Xuân nói ra, nàng nguy hại đến chỉ an xã hội, dựa theo quy củ chúng ta muốn đem nàng mang về xử lý. Hoàng Xuân Nhi, trong hội đã đem ngươi từ đồng trên bảng xóa tên, theo chúng ta đi đi. Hoàng Xuân Nhi nguyên lai like đây chính là A Xuân tên thật mà, đồng bảng là cái gì ta không biết, hẳn là Trường Xuân hội nội bộ một phần danh sách nhân viên. Ngư Ca đứng lên, cả người khí thế không ngừng kéo lên, hắn lạnh mặt nói, đem ta đánh chết, các ngươi là có thể đem nàng mang đi. Trung niên nhân cao mày nói, chúng ta là Hà Bắc Thương Châu Đâm Chân ba huynh đệ, các hạ báo cái danh hảo. Ngư Ca mặt lạnh lấy hồi đáp, không có danh hảo, ta gọi Ngư Văn Bân. Ba người này liếc nhìn nhau, đều lắc đầu. Thấy thế, ta dùng cục gạch chỉ vào người này lớn tiếng nói, các ngươi có biết hay không A Xuân sư phụ là ai? Là gây năm. Hắn lập tức liền tới đây. Trung niên nhân này mà không biểu tình nói, tiểu huynh đệ, ngươi không cần nói láo, gây năm hắn ở nơi khác bị trong hội người kiềm chế, tại hắn chạy đến trước đó, chúng ta sẽ đem Hoàng Xuân Nhi mang đi. Lúc này, Ngư Ca bẻ bẻ cổ, hít sâu nói ra, động thủ đi, ta chết đi, các ngươi mới có thể mang đi nàng. Chương 155, hạng người vô danh. Chương 155, hạng người vô danh. Trong nước một chút quyền chủng cùng truyền thống võ thuật không phải có thể đánh, là phi thường có thể đánh. Có thể nhẹ nhõm đem người đánh chết. Mấu chốt là ở chỗ, ngươi luyện là kiện thân võ hay là giết người võ. Thương Châu Đâm Chân cùng Đông Bắc Hồ Thị Đâm Chân, chính là giết người võ đại biểu một trong, lực sát thương cực lớn. Có thể tùy tiện đem người đá chết đá tàn, cũng không phải loại hoa kia giá đỡ thái cực có thể so sánh. Đâm Chân ba huynh đệ tại Trường Xuân trong hội lại được xưng là Bắc Thời Tam Kiệt, bọn hắn nói Ngư Ca, ngươi một cái hạng người vô danh, tại sao muốn liều mạng một lần? Ngư Ca cười lạnh một tiếng, trả lời, nếu như ngay cả người mình yêu đều không bảo vệ được, vậy còn học cái gì võ? Nói xong, hắn đem A Xuân hộ tại sau lưng, chạy trước hướng đối phương vào tới, càng chạy càng nhanh. Giữa mấy hơi, Ngư Ca vọt tới nam nhân trung niên trước người, trong nháy mắt dừng bước, một cái cao đá ngang bay thẳng trên cổ đối phương đá vào, cái này đá ngang lăng lệ đến cực điểm, nhanh, chuẩn, hung ác. Vác lấy bố bao trung niên nhân này hẳn là ba huynh đệ đứng đầu, ánh mắt hắn một mèo, ngay tại Ngư Ca đá tới trong nháy mắt, hắn đứng tại chỗ nhanh chóng đá ra chân trái, vừa vặn ngăn trở Ngư Ca cao đá ngang. Đúng một chút, chân đụng chân. Ngư Ca bị phản lực đạo xông lui về sau hai bước. Trung niên nam nhân kia đồng dạng nhận lấy phản lực đạo, nhưng hắn hai tay phía sau bất động, chân trái ném bảo trì giữa không trung duỗi thẳng tư thế, đùi phải mang theo chân phải, tại nguyên chỗ dạo qua một vòng, thân hình ổn định, một bước đã lui. Hắn nhìn xem Ngư Ca, từ từ đem chân buông ra nói, lực đạo thật là mạnh, là ngạnh công nội tình, có ý tứ nhị đệ tam đệ các ngươi đừng xuất thủ, ta cùng hắn đánh một trận. Đâm chân ba huynh đệ hai người khác toàn bộ hành trình mặt đơ, hai người này đồng thời lui lại, đem trung tâm sân bãi trống không. Trung niên nhân thân thể không người xuống, mũi chân câu lên, bảy chiêu lên chân thức, mà không biểu tình nói ra, tới đi, ngươi đánh thắng ta, liền có thể đem Hoàng Xuân Nhi mang đi, ngươi như thua, chỉ sợ đời này đều khó có khả năng tại nhìn thấy nàng. Ngoạ tao mẹ ngươi, ngươi dám động nàng một sợi tóc thử một chút. Vừa nghe nói tại cũng không gặp được Ca Xuân, Ngư Ca nổi giận, lần nữa công tới. Lần này không phải dùng chân, mà là dụ quyền, cái kia đánh đi ra một quyền nhìn như mềm mại vô lực, tại sắp cận thân lúc, đột nhiên bộc phát ra lực đạo kinh khủng, nhìn từ xa tựa như viên hầu vung bàn tay một dạng. Tốt một cái thông quán quyền. Trung niên nhân thân thể ngựa ra sau, Ngư Ca nắm đấm khó khăn lắm sát hắn mặt sẽ qua. Người này mắt lộ ngon sắc, cùng lúc, chân trái lấy một cái xảo trá sừng, độ hướng phía Ngư Ca hạ bộ đã bảo. Tốc độ quá nhanh, góc độ này xảo trá một cước rắn rắn chắc chắc, đã đến Ngư Ca hạ bộ ở giữa, nơi này là tất cả nam nhân mệnh môn, nói thật, cái kia hai giây giây lát, ở giữa trong đầu của ta có cái hình ảnh, chính là hướng trong chén đả kê trứng hình ảnh. Ngươi, có thể một giây sau, sát mặt người này thay đổi. Ngư Ca thoạt nhìn không có chịu ảnh hưởng, hắn một thanh níu lại trung niên nhân cổ áo, chợt quát một tiếng, trực tiếp đem đối phương kéo đến trước mặt, dùng đầu của mình, bịch một cái đụng phải đối phương trên đầu. Vừa ba chạm này, tựa như hai khối tảng đá đụng nhau. Một tia máu đỏ tươi, thuận đối phương cái trán chậm rãi chảy xuống. Người này ôm đầu bước nhanh lui lại, trên mặt hắn thanh hồng giao tiếp, dưới tình thế cấp bách dùng tiếng địa phương mắng, cầu bá tử. Thiết đàn công. Thiết đầu công. Ngươi tung sơn thiếu lâm tự đi ra đó a. Ngư Ca cười lạnh một tiếng. Không nói chuyện. Hồ trung niên nhân xoa xoa máu trên mặt, hắn liên tục hít sâu mấy lần, chạy trước lao đến. Tại cách Ngư Ca còn có mấy mét khoảng cách lúc, người này đột nhiên đạp đất, nhảy dựng lên cao hơn một mét, chân trái chân phải đồng thời công tới, Ngư Ca lập tức dùng hai tay phòng thủ, rơi xuống từ trên không, người này đá chân không dừng lại tới qua, động tác ngay cả xem, càng công càng nhanh. Không có chút nào khoảng cách. Chuẩn xác hình dung không phải đá chân, là đâm chân. Mũi chân hắn cố ý hướng phía dưới ép, tựa như một thanh đâm tới trường thường, bị đá đến hẳn là đau vô cùng, ta chú ý tới Ngư Ca trên trán ra rất nhiều mồ hôi, hẳn là đau. Ngư Ca bị công không ngừng lùi lại. Mà trung niên nhân này một bên tả hữu đá chân, một bên nhanh chóng nói, tay là hai cánh cửa, toàn bộ nhờ chân đánh người, tay đánh ba phần, chân đá bảy phần, một bước một cước, liên hoàn phát ra, tả hữu trao đổi, thành đôi phối ngẫu, chiêu này tên là huyền đương chân. Ngư Ca bảo vệ mặt, hắn liền dùng mũi chân đá Ngư Ca phần bụng. Ngư Ca bảo vệ phần bụng, hắn liền hướng đá Ngư Ca trên mặt đá. Đá vừa chuẩn lại hung ác. Người bình thường nếu như bị dạng này đá, đã sớm không biết ngã xuống bao nhiêu hồi. Ta cầm cục gạch mấy lần muốn giúp đỡ, có thể còn lại hai huynh đệ kia nhìn chằm chằm vào ta, mắt nhìn trên đất Ca Xuân, ta cắn chặt răng, trong đầu đang nhanh chóng xoay quanh. A. Gặp liên tiếp đâm chân công kích, Ngư Ca đột nhiên chợt quát một tiếng. Hắn mặt cũng không phòng, trên thân cũng không phòng, mặt mở rộng, hai tay cùng lúc thu trưởng thành quyền, bay thẳng trung niên nhân kia trên mặt đập tới. Thấy thế, trung niên nhân ánh mắt lăng lệ, hắn không chút do dự, một cái đâm chân chính giữa Ngư Ca cái cằm. Chân so tay dài. Một cước này trực tiếp để Ngư Ca nôn máu. Ngư Ca duy trì ra quyền tư thế, thân thể lúc la lúc lắc, hướng về phía trước lão đạo vọt lên hơn hai thước, trung niên nhân thấy thế thừa cơ truy kích, hắn cấp tốc vọt đến Ngư Ca phía sau, một cước đạp trúng Ngư Ca đầu gối cạnh trong. Một kích này để Ngư Ca đứng không vững, phù phù một tiếng, trùng điệp nằm trên đất. Ngay sau đó, trung niên nhân này mà không biểu tình nói ra, ta chỉ dùng một chiêu bên ương chân ngươi cũng không chống đỡ được đến, ta còn không có dùng ngọc hoàn bộ cùng bỏ cặp chân, ngươi không có khả năng đánh thắng ta. Ngươi trẻ tuổi, ngươi học quá hữu tạm, thông có quyền, la hán quyền, sát hán công, thiết đầu công, chạy tấm công, niết tay đạn chân, học quá nhiều dẫn đến không có khả năng đặc biệt, những vật này cản trở ngươi hạn mức cao nhất. Tam đệ, đem Hoàng Xuân Nhi mang đi đi. Ai dám tới ta chụp chết ai. Ngư Ca ngã xuống còn có ta. Coi như ta chưa từng luyện võ, coi như ta yếu không trải qua gió, ta cũng sẽ chống đến một khắc cuối cùng bảo hộ A Xuân, bởi vì nàng là người của chúng ta. A trung niên nhân nhìn ta mỉm cười nói, ngươi cầm cục gạch có thể làm cái gì, chẳng lẽ ngươi dùng cục gạch? Nói còn chưa dứt lời, nụ cười trên mặt hắn dần dần biến mất, lập tức đột nhiên quay đầu. Chỉ gặp nam dạng trên mặt đất đầu đầy là bụi, Ngư Ca tay phải cao cao giơ lên, trung điệp rơi xuống, phịch một tiếng đập trên mặt đất, tạo nên một mảng lớn cho bụi. Lập tức tại một mảnh trong cho bụi chuyển đến cùng loại dã thú nghẹn ngào khét kêu âm thanh, hổ báo lôi âm. Từ Ngư Ca lần trước cùng Tạ Khởi do một trận chiến sau, ta lần nữa nghe được loại thanh âm này, khác biệt với lần trước là lần này hổ báo lôi âm nghe càng trầm thấp hơn, càng giống dã thú. Cho bụi tan đi, Ngư Ca máu me đầy mặt ngồi trồn hổm trên mặt đất, hai tay của hắn thành chảo chạm vươn về trước, nửa người trên cơ bắp toàn bộ bộc phát lên, cả người bày biện ra một loại rất quái dị tư thế. Trung niên nhân sắc mặt thay đổi, hắn nhìn xem lấy quái dị tư thế ngồi trồn hổm trên mặt đất Ngư Ca, ngưng trọng nói ra, hổ phát. Ngươi trẻ tuổi, xem ra ngươi thật muốn cùng ta liều mạng. Hổ Phát Công đã thương địch thủ 10 phần tự thương hại 8 điểm, phát công thời gian hơi dài, ngươi vài chục năm bản lĩnh căn cơ sẽ hủy hết, liền vì một cái Hoàng Xuân Nhi, đáng ra không? Ngư Ca quay đầu nhìn về phía ta, ánh mắt hắn sưng lên, nhưng ta đã hiểu hắn ý tứ. Sau trận chiến này, mặc kệ kết quả thắng thua, đến từ Đông Bắc Ngư Văn Bân cũng sẽ không lại là hạng người vô danh. Chương 156, Hổ Phát Công chương 156, Hổ Phát Công trong ngõ hẻm tia sáng không tốt, nhưng sau nửa đêm, mặt trăng đi ra. Ngư Ca nửa ngồi trên mặt đất, trên cổ động mạch chủ mạch máu tất cả đều bạo. Ý tứ trong ánh mắt của hắn, ta minh bạch. Mang đi A Xuân. Giờ phút này, trung niên nhân sắc mặt nghiêm túc. Hắn thấp giọng nói ra, tới đi, đến từ Thiếu Lâm người trẻ tuổi Ngư Văn Bân, ta nhớ kỹ ngươi. Thiếu Lâm tự Hổ Phát Quyền, không phải Hổ Phát Công, Hổ Phát Công là một loại đề khí, sau đó khóa khí phương thức, bởi vì đối với thân thể có thương tổn, cho nên bị liệt là cấm chiêu, các ngươi trên mạng có thể tìm đọc đến, chỉ là phổ thông Hổ Phát Quyền thôi. Khẳng định có người nghi vấn, nhưng ta phụ trách nhiệm nói, đều là thật, ta quên ở nơi nào thấy qua một cái video, hẳn là hiện nay Thanh Thành Sơn luyện võ một người, hắn đề khí sau, là có thể đem bắp thịt toàn thân hở ra, thì giác hiệu quả nhìn rất rõ ràng, cánh tay, vách tường đây, ngực, tất cả đều lớn một vòng lớn, loại này đề khí phương thức liền cùng loại Thiếu Lâm Hổ Phát Công. Ngư Ca động. Hành trình ngắn nội bạo phát tốc độ cực nhanh, tựa như cơ đuổi trên thịt giả bộ hai cây lò xo. Trung niên nhân con mắt trợ to, thân thể trong nháy mắt cách mặt đất bay ra ngoài, là bị đụng bay. Ngư Ca bả vai đâm vào trên người hắn, cương mãnh đến cực điểm. Lốp bút mang đổ một mảng lớn đồ vật. Trung niên nhân một phát cá chép nhảy đứng dậy. Một giây sau, Ngư Ca một bàn tay bay thẳng đến trên mặt hắn phiến đến. Đối phương phản ứng rất nhanh, hai tay khép lại, nhanh chóng hộ tại trước mặt, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, người lại bị đánh bay ra ngoài. Liên hiện tại, biết Ngư Ca không chống được bao lâu, ta lợi dụng đúng cơ hội một thanh ôm lấy hôn mê A Xuân, mấy bước chạy đến một gia đình trước cửa, phanh một cước đạp ra cửa, bắt lấy Hoàng Xuân Nhi. Thương Châu ba huynh đệ hai người khác liền một tới, lúc này Ngư Ca như là dã thú, bốn chân chạm đất lao đến, trong nháy mắt đỡ được tất cả mọi người. Tại ta đóng cửa lại một khắc cuối cùng, ta nhìn thấy Ngư Ca trong ánh mắt chỉ có quyết tuyệt. Ngươi ngươi làm gì? Đây là nhà ta, ta báo cảnh sát. Khóa ngược lại cửa, ta mặt lạnh lấy móc ra trên thân tất cả tiền, trực tiếp ném cho đối phương nói, số tiền này đều cho ngươi, không cần mở cửa, ta lúc này đi. Tại chủ phòng ánh mắt đờ đẫn nhìn soi mói, lưng ta lên A Xuân bỏ lên trên cái thang. Vùng này đều là tự xây phòng, phòng ở cùng phòng ở đều liên tiếp, lưng ta lấy A Xuân vượt qua từng dãy nóc phòng, lại từ trong một gia đình xuống dưới, bỏ ra gần 20 phút mới đi đến đường cái lớn bên trên. Cái gì? 50,000 khối tiền? Thật hay giả? Ngươi đừng gạt ta a. Nói chuyện chính là xe đen lái xe, hắn bịn tay lái trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, một mặt không thể tin được. Không lừa ngươi, nhanh đi, hiện tại liền đi. Theo ta nói địa chỉ, đem cô gái này đưa qua, liền có người cho ngươi tiền, 50,000 khối tiền, một vóc dáng cũng sẽ không thiếu ngươi. Xe đen lái xe mắt nhìn ta viện A Xuân, hắn nuốt nước bọt, nói ra, đưa đến sau, nếu là quỵt nợ không cho ta tiền làm sao bây giờ? Ta hít thở sâu một hơi, ngươi yên tâm, chúng ta là có tiền, nếu như ngươi không nguyện ý đánh cược một lần, vậy ta liền đi tìm những người khác hỗ trợ. Đừng. Xe đen lái xe nghĩ, đột nhiên cắn răng nói, không cần tìm những người khác, việc này ta tiếp, người khẳng định cho ngươi an toàn đưa đến, mẹ nó, thầy bói nói lao tử năm nay sẽ phát một phen phát tài. Xem ra chính là hôm nay. Nhìn xem xe lái chậm chậm xa, ta lập tức quay đầu đi trở về. Lần hai trở về, ta từ người phòng bếp cầm một cái phích nước nóng, phích nước nóng bên trong đều là nước sôi, thang dây lên tới nóc phòng, ta hóp lưng lại như mèo ngang nhiên xuống qua, hướng trong ngõ hẻm xem xét. Đi qua gần 20 phút, tình hình chiến đấu chưa từng có thảm liệt. Trong ngõ hẻm trên đất xi măng, có một bãi vết máu. Nguyên bản chồng chất tại góc tường các loại tạp vật rơi lả tả trên đất, đâm chân ba huynh đệ, một cái nằm trên mặt đất bất động, một cái khác viện chính mình rũ cụp lấy cánh tay, dựa vào tường thở. Chỉ còn lại có cái kia lắc lắc bố bao trung niên nhân còn tại cùng Ngư Ca chiến đấu, Ngư Ca máu me đầy mặt, hắn cũng là đầy người thương. Trung niên nhân không chính diện công kích, chủ yếu là quấy rối, cố ý trốn tránh, trái lại Ngư Ca, hắn huy quyền lực lượng cảm giác rõ ràng yếu bớt, dưới chân tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Nhìn tình hình chiến đấu bất lợi, ta đứng tại trên mái hiên hét to một tiếng nói, nhìn nơi này. Trung niên nhân vô ý thức ngẩng đầu nhìn. Ta trực tiếp đem phích nước nóng bên trong nước sôi, đổ ập xuống toàn ngã xuống. A. Hai tay của hắn che chính mình mặt, bị nước nóng nóng kêu thảm thiết. Ngư Ca. Liền hiện tại. Nhanh kết quả hắn. Cá Ngư Ca ta liền mắt thấy, Ngư Ca dốc hết toàn lực, vung ra cuối cùng một quyền. Chỉ là cuối cùng này một quyền căn bản không có cường độ, giống tiểu hài tử một quyền, nhẹ nhàng đánh vào người trưởng thành trên thân một dạng. Ngư Ca nắm đấm đè vào trung niên nhân phần bụng, mà bản thân hắn lại tại cũng chống đỡ không nổi, hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống, đầu từ từ rủ xuống. Ngư Ca. Mặc ta làm sao hô, Ngư Ca đều cúi đầu không nhúc nhích, tựa hồ nghe không đến. Trung niên nhân này xoa xoa máu trên mặt, hắn cúi đầu nhìn xem không nhúc nhích Ngư Ca, mở miệng nói, ngươi đánh thắng. Nói xong hắn kêu lên những người khác, lẫn nhau đỡ lấy đi ra phía ngoài. Đi mau đến phố nhỏ lối ra lúc, trung niên nhân đột nhiên quay đầu hướng ta nói ra, hơn 100 năm đến, Trường Xuân hội quy củ xưa nay đã như vậy, chúng ta bại, trong hội lại phái so với chúng ta càng mạnh người đến, các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Nói xong, cái này đến từ Hà Bắc Thương Châu Bắc Thối Tam Kiệt, dần dần biến mất tại trong hắc ám. Người sau khi đi, ta bước nhanh chạy đến. Ngư Ca. Ngư Ca tỉnh. Mở mắt ra nhìn xem ta. A Xuân an toàn. Ta để cho người ta đưa nàng về. Nàng rất an toàn. Nghe được ca Xuân an toàn, Ngư ca từ từ ngã xuống ta trong ngực, nhìn Ngư ca bị đánh máu me đầy mặt, ta sát xoa mắt, có chút tiến hạ cát. 3 giờ sau, Ngư ca cùng A Xuân song song nằm tại quán trọ trên giường, A Xuân không biết chuyện gì xảy ra, tựa hồ phi thường khó chịu, nàng không ngừng trên giường uốn qua uốn lại, Ngư ca đã mất đi ý thức, nhưng là tay của hai người lẫn nhau nắm lấy không thả. Tiểu Huyên hốc mắt đỏ lên, nghiêng đầu đi. Rau giá tử răng cắn văng lên, hắn cả giận nói, cậu thí trưởng Xuân hội, ta đi lấy thương, đi đem bọn hắn toàn sập. Đem đầu hai mắt nhắm nghiền, trầm giọng nói, hiện tại cứu người quan trọng, đều không cần hành động thiếu suy nghĩ, nếu không khả năng ủ thành sai lầm lớn. Vân Phong, ngươi cùng làm lao gia tử quan hệ không tệ, có thể hay không tự mình liên hệ hắn, đem chuyện này san bằng. Ta gật đầu nói, ta thử một lần đem đầu. Ta kỳ thật trong lòng một chút đấy đều không có, đâm chân huynh đệ nói không sai, trưởng Xuân hội quy củ luôn luôn như vậy. Lúc trước Tạ Phong tử từ bệnh viện tâm thần chạy đến, từ Ngân Xuyên một đường thai họa đến Du Lâm, cuối cùng một đám cao thủ bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới mới đem hắn bắt về. Tiểu Huyên nói, ta đi chuẩn bị thủy bang ngư ca lau lau mặt, Vân Phong ngươi tới giúp ta một chút. Xuống lầu đi vào phòng vệ sinh, Tiểu Huyên cố ý đem vòi nước mở ra rất lớn. Chuyện gì? Ta hỏi. Trong hắc ám, Tiểu Huyên mắt to đặc biệt sáng tỏ, nàng nhìn ta nói, chúng ta không cần tại đi cái kia cổ mộ, mang lên ngư ca A Xuân giao giá tử cùng đem đầu, chúng ta đi xa xa, tìm một chỗ trốn đi, ta sợ ngươi giống ngư ca như thế xảy ra chuyện. Ta giúp Tiểu Huyên thuận tóc, nhìn xem nàng nói, chúng ta có thể trốn đến nơi đâu đi? Đi Hương Cảng, ta đối với Hương Cảng quen, tại không được, chúng ta đều xuất ngoại. Chúng ta có nhiều tiền như vậy. Ta xoay người, bưng lên chậu rửa mặt nói ra, không đi. Chương 157, thấp trại tới hôi thúc chương 157, thấp trại tới hôi thúc hôm sau. Triệu gia, các ngươi người đâu? Không thấy được a. Làm sao lại không nhìn thấy, chúng ta tại bánh bao bảy nơi này, ngươi có phải hay không đi qua? Ta lái xe quay đầu lại trở về mở, không bao lâu, liền nhìn thấy tương tây Triệu gia cùng một người trung niên nam nhân đứng tại bên đường, Triệu gia mang theo khẩu trang. Từ biệt hơn năm, Triệu gia vẫn là như cũ, mặc dù tóc trắng xóa, nhưng nhìn y nguyên tinh thần vô cùng phấn chấn. Hỗ trợ cất kỹ hai người hành lý, lên xe đóng cửa, ta nịt dây an toàn quay đầu lại hỏi, Triệu gia, khẩu trang lấy xuống đi, vị đại ca này là. Đây là các thủ thấp trại buổi cũ, ngươi đừng têu đại ca, gọi hôi thúc, khẩu trang đợi chút nữa hái đi. Hôi thúc tốt ta nhanh cho người ta dâng thuốc lá. Người này bề ngoài xấu xí, hơn 50 tuổi, sắc mặt khô vàng, tóc rối bời, hắn mắt quầng thâm là ta gặp qua nghiêm trọng nhất mắt quầng thâm, tựa như một năm không ngủ qua cảm giác, miệng đầy răng vàng cũ, trong kẽ răng còn dính lấy rau hẹ lá, mới mở miệng nói chuyện, gây mũi miệng thối kém chút đem ta hung đến, ta mới biết được Triệu gia vì cái gì không hái khẩu trang. Người khói này không được, không sức lực, ta vẫn là quất ta a. Hắn tự chính mình trong túi móc ra bào chi cùng một túi nhỏ làn khói, phi hướng trên tay nổ nước miếng, thuần thục cuốn lên làn khói đến, còn hỏi muốn hay không giúp ta cũng quyển một cây, ta vội nói không cần. Điểm báo chí thuốc lá, hắn mị mị hít một hơi, thanh âm khàn khàn nói, tiểu cô nương đến đâu một bước? Cái gì tiểu cô nương đến đâu một bước, ta nghe không hiểu. Triệu gia ở bên nói, đuổi cũ ý tứ chính là cái kia chúng thi độc tiểu cô nương, phát triển đến đâu một bước. Ta nghĩ nghĩ, vội nói, một nửa mặt rất đen, nằm ở trên giường khó chịu vừa đi vừa về xoay, phát sốt nhẹ, đối với ngoại giới thanh âm phản ứng cũng lớn. A, nếm qua cái gì tanh vật đều. Ta nói, trước mắt chỉ biết ăn gan heo, gà sống, còn có châu thơm. Ngoan ngoãn, nàng đều ăn châu tâm. Ta gật đầu. Hôi thúc mãnh liệt túm một ngụm trong tay thuốc lá, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem ngoài cửa sổ xe không nói lời nào. Hắn không nói lời nào ta cũng không dám luận hỏi, cứ như vậy qua đại khái có thể có hơn một phút đồng hồ. Phúc. Ngay sau đó một cỗ mùi thối ở trong xe tràn ngập. Hắn lung túng vò đầu cười nói, không có ý tứ, thả cái rắm, mới vừa cảm giác được, một mực không thả ra được, ta nổi lên một hồi. Mặt ta sắc cổ quái hỏi, vậy còn có thể cứu sao? Hắn ném đi trong tay thuốc lá, nói ra, thi độc thứ này à, không khống chế sẽ phát triển rất nhanh, một khi ăn xúc vật trái tim, liền đại biểu cho tiến vào thời kỳ cuối, dưới loại tình huống này ăn cái gì thuốc cũng không tốt xử, trên đời này chỉ có hai người có thể cứu. Ta vui vẻ nói, hôi thuốc ngươi chính là hai người một trong. Hắn cười nói, chính là. Ta buổi sáng hơn 9 giờ liền đem người tiếp trở về, đến quán trọ, hắn mắt nhìn bị chúng ta cột vào trên giường A Xuân, lạnh giọng nói ra, hiện tại đi chuẩn bị một bình liệt ỉu, muốn thấp nhất 60 độ rượu, sau đó chuẩn bị một cái 3 cân 3 lượng giò, một cái nổ lông bổ câu sữa, 17 quả trứng chim cút, đang chuẩn bị 6 lượng tươi rau hẹ, nửa cân sông nhỏ tôm, nhớ chưa? Mặc dù không hiểu ra sao, nhưng vì cứu A Xuân, đem đầu nhanh để Tiểu Huyên đi mua những vật này. Không đầy nửa canh giờ Tiểu Huyên liền chạy về, hôi thúc đi qua tiếp được đồ vật một giọng nói tạ ơn, Tiểu Huyên bị phát thiên miệng thối hun nôn khan đồng thanh, lập tức nói đại thúc có lỗi với. Hôi thúc niết miệng cười một tiếng, sau đó hắn đi vào phòng bếp, hướng trong nồi tiếp nửa nồi nước, đem tất cả mọi thứ một mạch toàn đổ đi vào. Đổ mới đổ xì dầu, mở đại hỏa, đắp lên nắp nồi, hắn nói ra chờ xem. Cái kia một nồi đồ vật từng ngực hơn một cái giờ, chúng ta đều đang nghi ngờ những vật này muốn làm sao cứu A Xuân, liền thấy hắn đệm lên khăn lau đem nồi từ phòng bếp bưng ra, mình tại chỗ ấy ăn được. Một ngụm liệt ỉu, một ngụm giò, kẹp một đũa rau hẹ, tại kẹp một viên trứng chim cút. Hắn an vị ở trên ghế salon, ôm nồi ăn chật chật hôn qua bàn, miệng đầy chảy mỡ. Ta nghi hoặc hỏi, hôi thúc, ngươi mua những này không phải là vì cứu A Xuân? Hắn bẹp lấy miệng, hàm hồ nói, ta ăn những vật này chính là vì cứu tiểu cô nương, các ngươi nhớ kỹ, từ giờ trở đi, đến đêm nay trong đêm 12 điểm. Ta cách mỗi 2 giờ liền muốn ăn như thế một bữa cơm bổ thân thể. Đậu Nha tử trừng mắt hỏi, vậy ngươi bữa sau ăn cái gì? Hay là những này? Hôi thúc cười nói, đến qua liền không thể lặp lại, bữa này ta ăn giò bồ câu rau hẹ tôm sông trứng chim cút, bữa sau liền muốn ăn thịt chó thịt lừa hầu cầu kỳ lông trứng gà, đã hiểu không có. Ta nhất định phải ăn đại bổ dương khí đồ vật. Lúc này Triệu gia nói ra, các ngươi liền chiếu hắn nói làm. Ta lại hiếu kỳ hỏi, Hôi thúc, vậy ngươi vì cái gì chỉ ăn đến 12h? Hắn gặp một miệng lớn giò, lau lau bên miệng dầu giải thích nói, bởi vì nửa đêm 12 giờ, khoảng thời gian này là ngày đêm trao đổi thời điểm, là âm dương tương giao thời điểm, là sinh tử luân hồi thời điểm, trong thân thể khí sẽ ở trong khoảng thời gian này phát sinh biến hóa vi diệu. Các ngươi nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần, ta cũng chỉ có thể nếm thử một lần, ta hiện tại ăn càng tốt, tiểu cô nương chỉ tốt tỷ lệ lại càng lớn, minh bạch đi. Ta cùng Đậu Nha Tử liếc nhìn nhau, đều ngây dại, nếu như người này không phải Triệu gia tự mình mời tới, chúng ta khẳng định sẽ cho là hắn là ăn uống miễn phí. Hôi thúc bóp lấy điểm thời gian, 2 giờ rưỡi liền muốn ăn một bữa, nhất định phải ăn có thể bổ nam nhân dương khí đồ vật, mà lại có cái điều kiện tiên quyết, nếm qua liền không thể đang lặp lại. Chúng nô tất cả đều ra đường mua đồ, các loại roi lớn, cá trạch, thịt dê, củ khoai, hải sâm, đông trùng hạ thảo, chờ chút tất cả mọi thứ, có thể mua được tất cả đều mua trở về. Bụng hắn không biết cái gì kết cấu, tiêu hóa đặc biệt nhanh, một lần ăn một nồi lớn, ăn xong liền đi nhà xí, mùi vị đó đơn giản, cửa phòng vệ sinh cùng cửa sổ đóng chặt cũng đỡ không nổi, chủ thuê nhà trực tiếp tìm tới cửa nói, cho ăn. Các ngươi tranh thủ thời gian nhìn xem, có phải hay không nhà vệ sinh phản đi lên. Đuổi đi chủ thuê nhà, cứ như vậy đến ban đêm. Hôi thúc tựa ở trên ghế salon không ngừng ở hơi, đồng thời đập bụng mình, hắn trương đại trùy ngáp một cái, mắt nhìn đồng hồ trên tường nói, không sai biệt lắm, hơn 11 giờ, nên làm công tác chuẩn bị. Hắn tự chính mình mang tới trong bọc móc ra một cái hộp sắt, đưa cho Tiểu Huyên nói, ngươi cầm. Tiểu Huyên mở ra hộp sắt mắt nhìn, nghi ngờ hỏi đây là cái gì. Ta cũng nhìn thấy, trong hộp sắt trang có viên cầu, có gậy dài, còn có cây bông, ngoại quan đều là hắc nhan sắc, ngay cả cây bông cũng là. Hôi thúc điểm cùng thuốc lá, hắn phun ra khói nói, nơi này liền ngươi một nữ hài tử, ngươi thuận tiện nhất, hiện tại vào nhà, đem cái kia gọi A Xuân tiểu cô nương lục khiếu chắn, nhớ kỹ, chỉ ở lại nơi này một khiếu. Hôi thúc nói chuyện chỉ miệng mình. A, đều là nam ở chỗ này. Tiểu Huyên đằng đỏ mặt, trọn vẹn qua 1-2 phút, nàng mới chậm tới hỏi, ngươi xác định? Xác định, đây là cứu người biện pháp duy nhất. Hôi thúc sắc mặt nghiêm túc, hắn ngậm thuốc lá đứng lên nói, Phong lục hiếu, lưu một hiếu, ta muốn cho nàng đến cái thi độc qua thân. Hắn chỉ chính mình nói, qua đến chính ta trên thân. Chương 158, thu dương bí pháp dân gian kỳ nhân. Chương 158, thu dương bí pháp dân gian kỳ nhân ấp. Hôi thúc nhịn không được ở một cái, miệng thối vị lập tức tràn ngập cả gian phòng ốc, đem đầu hít sâu một cái, hai mắt nhắm nghiền, Tiểu Huyên phồng má, cũng không dám lên tiếng. Loại này miệng thối so chân thối hôi nách đột nhiên nhiều, thật có thể đem người hung chết, chúng ta đều chịu đựng không nói lời nào, là sợ thất lễ đắc tội với người. Trong phòng ánh đèn lờ mờ, A Xuân thần sắc thống khổ nằm ở trên giường rất nhỏ và mèo, tay nàng chân bị trói, lỗ hai cái mũi còn có. Ta không có ý tứ nói nhiều, nhưng hủy không tránh ý để, có thể tiếp nhận. Hôi thúc từng thanh rút thuốc lá, ánh mắt hắn không ngừng liếc nhìn treo trên tường đồng hồ. Kim dây tạp tạp đi, đêm khuya nghe đặc biệt rõ ràng. Khi, trình điểm báo giờ, 12 giờ. Hôi thúc một thanh ném đi thuốc lá. Hắn tự chính mình trong bọc móc ra cái chúc kẹp. Cái này chúc kẹp nhìn xem 5 tháng không ngắn, bao thương rất nặng, hai đầu tất cả mang theo một đoạn dây thường nhỏ, ngoại hình giống cổ đại loại kia kẹp tay hình cụ. Thanh âm hắn trong sáng, đột nhiên lớn tiếng thì thầm, "Hoàng Xuân Nhi à, hôm nay không phải ngươi mai táng mệnh thời điểm, nhĩ hồn hàng đầu giường, phách lập giường tây, gặp hôm nay 3 ngày đầu tháng chạm, lão hắn ta thay ngươi thi độc qua thân, sau đó ngươi coi thở ta trái cây rau quả heo dê bò chó, lấy báo đại Phật à." Triệu gia sách đấm thành, nói cái gì mấu chốt đều, tranh thủ thời gian bắt đầu đi, đừng cả bộ này giả vết cát. Hôi thúc không vui. Hắn nói, vậy không được a. Vết cắt không có khả năng miễn, đây là trong nhà tổ tông đứng yên quý củ, năm đó bằng không bộ này vết cắt, tổ tông nhà ta đã sớm chết đói đầu đường, lại nơi nào sẽ đến hôm nay ta ạ. Triệu gia bất đắc dĩ, nói tùy ngươi vậy, chúng ta đều tôn trọng nhà ngươi tổ tông quý củ. Hôi thúc hài lòng gật đầu, hắn một thanh vén lên chăn mền, kéo lại A Xuân mắt cá chân, thô lô đem A Xuân kéo tới bên giường, sau đó trực tiếp dùng chúc kẹp, kẹp lấy A Xuân bàn chân. Hắn quay đầu phân phó nói, dây kéo con. Ta cùng Đậu Nha Tử bắt đầu dây kéo con, hắn lại nhíu mày nói, dùng sức, muốn ngăn chặn huyết dịch lưu thông. Khí lực nhỏ không được. Ta cắn răng, hung ác quyết tâm dùng sức kéo dây thừng, Đậu Nha Tử cũng giống vậy. A Xuân nhỉ non kêu lên đau đớn. Hôi thúc nặn ra A Xuân miệng, dùng đinh kim tại hắn lên hàm bộ vị nào đó đâm 2 lần, hẳn là đâm chảy máu. Sau đó hắn nhìn chằm chằm vào A Xuân mặt nhìn có thể có mấy phần trông. Đột nhiên, giống như là từ A Xuân trên mặt nhìn thấy cái gì, hắn không chút do dự lập tức túi xuống đi, miệng đối miệng cùng A Xuân hôn vào cùng một chỗ. A Xuân trong nháy mắt con mắt trợ to, sợ hãi nhìn xem Hôi thúc. Chúng ta đều thấy được, không phải tình lữ ở giữa loại kia bình thường khẽ hôn. Hôi thúc quay hàm không ngừng co vào, tựa như đang dùng dốc hết toàn lực, hướng trong miệng của mình hút thứ gì. A Xuân hai tay nắm chặt ga giường, tựa hồ có loại muốn đem ga giường cào nát cảm giác. Mười mấy giây sau, hôi thúc từ từ buông ra miệng, chỉ nghe phù phù một tiếng, cả người hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đùi hôi thúc, mặt của ngươi. Hôi thúc quỳ trên mặt đất đóng chặt miệng, có thể nghe được hắn răng cắn keo kẹt rung động, sắc mặt hắn cũng do trước đó hồng nhuận rất tốt, trong nháy mắt thành màu xanh đen, phi thường quỷ dị. Hắn duỗi một chút tay, ra hiệu chúng ta cũng không cần nói, chỉ gặp hôi thúc từ từ nằm thẳng bình trên mặt đất. Hắn xốc lên chính mình áo, dùng ngón tay cái liều mạng để ép trên bụng một cái không biết tên huyệt vị. Hô, hắn hé miệng, chậm rãi phun ra một ngụm bạch khí. Trong phòng không có lạnh như vậy, chúng ta bình thường hô hấp tuyệt sẽ không nhìn thấy loại này bạch khí. ta nhìn bụng hắn tựa như một trái bóng da, nương theo cố ý khống chế hít thở, không ngừng khô quắt xuống dưới, vành trướng, lại khô quắt xuống dưới. Quá trình này kéo dài hơn 10 phút, hôi thúc trên mặt màu xanh đen từ từ biến mất, khôi phục người bình thường hồng nhuận phất phớt. Hắn từ dưới đất bò dậy, thở nói ra, cái này tiểu cô nương này bên trong không phải phổ thông thi độc à, thật mẹ lợi hại, ta vừa rồi kém một chút liền thu lại không được, cái này sợ là ngàn năm thi độc. Ngàn năm thi độc? Ta trừng mắt hỏi, thật hay giả a hôi thúc, cái kia Tây Hạ mộ căng hết cỡ nhiều nhất 700 năm, làm sao có thể có ngàn năm thi độc? Hôi thúc cao mày nói, ngươi cái thanh niên biết cái gì, ta lão hôi đời này hút qua thi độc không có 100 cái cũng có 80 cái, trừ thái giám kia thi độc, tiểu cô nương này trên người là ta gặp qua lợi hại nhất. Thái giám thi độc? Là cái gì? Triệu gia mở miệng giải thích nói, mấy năm trước một cái các ngươi đồng hành, trộm thanh triệu một tên thái giám mộ thời điểm chúng thi độc, hắn cuối cùng thông qua các phương quan hệ tìm được lão hôi hỗ trợ, lão hôi lần kia kém chút không có chịu nổi. Đúng vậy a hôi thúc hồi ức nói cái kia không biết là thanh triệu cái nào thái giám, nó là thật mẹ nhà hắn độc à, lần kia ta chọn bẹn chậm hơn một tháng mới chậm tới. Đừng cho chuyện cái gì thanh triều thái giám chết bẩm. Đậu nha tử mở miệng hỏi, cái kia A Xuân xong chưa? Nói nhảm. Thi độc rõ ràng thân thể đương nhiên liền tốt. Vậy nàng tại sao lại đã hôn mê? Đậu nha tử lại hỏi. Mê man là tình huống bình thường, căn cứ ta kinh nghiệm dĩ vãng nhìn, nàng cái này cảm giác ít nhất phải ngủ một ngày một đêm, xong việc tỉnh sau đang ăn hai bức thảo dược điều trị mấy ngày thân thể, liền sẽ không có vấn đề. Nghe được câu trả lời này, ở đây tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Ngư ca liều mạng mới từ đâm chân huynh đệ trong tay cướp về A Xuân, ta không hy vọng nàng có việc, ta hy vọng nàng như cái người bình thường một dạng thật tốt. Hôi thúc cứu A Xuân việc này ta nghiên cứu qua, thi độc kỳ thật chính là âm độc hòa khí độc kết hợp thể. Trung y đã nói, âm độc chưa trừ diệt, dương khí không đủ, trái lại, nếu như một cái nhân thể nội dương tức giận vô cùng vượng, vậy liền có thể chống cự âm độc. Nghe Triệu gia giảng, Hôi thúc có một bộ tổ truyền thu dương bí pháp, có thể trong khoảng thời gian ngắn thông qua các loại thực bổ dược bổ, đem đại lượng dương khí chứa đựng tại thể nội nào đó một chỗ huyệt vị bên trong, chính là hắn vừa mới ngón tay cái nén cái kia huyệt vị. Âm độc nhập thể sau, hắn lập tức buông ra ngón cái đối với huyệt vị áp chế, dùng sớm chứa được lượng lớn dương khí đến làm hao mòn âm độc. Loại này dân gian bí thuật tựa như cựu long nước cùng biên quang thuật một dạng thần kỳ. Nếu như một người nam học xong loại bí thuật này, ngẫm lại xem, tại vợ chồng sinh hoạt phương diện, có phải hay không chính là vô địch tồn tại? Nữ 30 như sói 40 như hổ, ai được bí phương này ai liền có thể giết sói cầm hổ. Ai u? Không được. Tới. Ta phải đi lên nhà vệ sinh. Các ngươi nhanh đi giúp ta chuẩn bị ăn chút gì, chờ ta đi ra ăn a. Hôi thúc nói xong, sốt ruột bận bịu hoảng gọt vào phòng vệ sinh. Một giây đồng hồ sau, liền nghe đến lốp bốt tiếng nổ lớn. Với ai ở bên trong bắn pháo trận một dạng. Ta không được, không chịu nổi. Quá thối. Tiểu Huyên che mũi chạy tới bên ngoài hành lang. Đậu Nha Tử cũng nắm lỗ mũi nói, ta bên trong cái mẹ, cái này nếu là đứng lên thuận tiện, không được đem tường phun sập à. Ta cũng chịu không nổi, nói đi mau, nhanh ra ngoài chờ một lúc. Mới ra hành lang chờ đợi không có vài phút, lục tục cả tòa lâu các gia đình cơ hồ toàn chạy ra. Mẹ nó, cái này mùi vị gì? Lão bản, lão bản, ngươi có quản hay không? Hơn nửa đêm này làm sao đi ngủ? Muốn đem người thối chết ta? Rất nhanh, có người chỉ vào người của ta cùng Đậu Nha Tử lớn tiếng nói, hương vị chính là từ bọn hắn cái kia mấy gian trong phòng tràn ra tới. Ta giơ tay lên, mặt mũi tràn đầy lúng túng xin lỗi nói, thật sự là xin lỗi a các vị, nhiều hơn đảm đường, trong nhà có cái lão nhân bị bệnh, gần nhất dạ dày không tốt tiêu chảy. Người kia nắm lỗ mũi, lớn tiếng mắng, mẹ nó, lão tử giao tiền ở nơi này, chẳng lẽ chính là vì nghe lão đầu tử nhà ngươi mùi phân con a? Chính là, một chút tố chất đều không có. Các ngươi mau mau cút ra ngoài đi. Đừng ở. Lan đi. Đối với. Nhanh dọn ra ngoài. Tiểu Huyên có khi có đại tiểu thư tính tình, nàng bóp lấy eo lớn tiếng mắng lại hai câu, kết quả thanh âm lập tức chăn lót thiên cái tiếng chỉ trích chém mất. Nhìn xem không ngừng lớn tiếng chửi mắng những này khách ở, trên mặt ta một mực hết sức cười theo. Sáng sớm hôm sau, ta trực tiếp đi ngân hàng lấy 10 vạn khối tiền. Chính ta lưu lại 20. Không không không, còn lại 80. Không không không, toàn ném cho quán trọ lão bản, ta nói để bọn hắn cho hết ta xéo đi, quán trọ này lao tử đặt bao hết. Chương 159. Ta chân thực học bí thuật kinh lịch chương 159, ta chân thực học bí thuật kinh lịch hôi thúc muốn tại chúng ta nơi này ở 3 ngày, nói muốn ăn chúng ta 3 ngày, còn nói đây là hắn luôn luôn quý củ. Ta ước gì hắn lưu thêm mấy ngày, ta có cái tiểu tâm tư. Hôm nay, hôi thúc ăn cơm. Ta sáng sớm vừa đi mua tươi mới lớn giỏ. Con thả mười mấy cây đông trùng hạ thảo, đại bổ. Ân. Hôi thúc để lộ nắp nồi ngửi ngửi nói nhìn không sai, rất thơm. Hắn cũng không sợ nóng, trực tiếp từ trong nồi nắm lên lớn giỏ liền đặm, gặm miệng đầy dầu. Hôi thúc, ngươi nhìn cái này ha ha. Nhìn xem hắn ăn. Ta xoa xoa tay cười nói, vô sự mà ân cần, làm sao, tiểu tử ngươi muốn học ta thu dương bí pháp? Ta lập tức nói, là, muốn học, ta không cần học quá sâu. Hôi thúc ngươi dạy ta một chút xíu là được. Vậy ngươi học được đi làm cái gì? Hắn hỏi. Ta nói cũng không làm gì, liền dùng phòng thân. Hôi thúc tiện tay đem lớn giò ném trong chén, mắt liếc thấy đạo của ta, ta còn có thể không hiểu ngươi chút tiểu tâm tư kia. Bất quá ngươi muốn thật muốn học ta có thể dạy, nhận ta làm chăn nuôi, dạng này ta hai coi như người một nhà, ta liền có thể đem thu dương bí pháp dạy cho ngươi. Ta nghĩ nghĩ nói, ngươi trước dạy ta một chút, hữu dụng ta liền nhận ngươi coi chăn nuôi, thế nào? Hắn gật đầu nói có thể. Ta lập tức mừng rỡ, coi là loại này gia truyền bí pháp rất khó tiếp xúc đến, không nghĩ tới hôi thúc nhân tốt như vậy. Không nên đem ta muốn hỏng, ta sở dĩ muốn học là bởi vì ta làm nghề này, mỗi ngày cùng cổ thi liên hệ dễ dàng đụng phải thi độc, học được dùng phòng thân. Ăn xong giò, Hôi Thúc tựa ở trên ghế salon lấy tay móc lấy răng khẽ hở, hắn miết lên đến chân bắt chéo nói ta cái này thu dương bí pháp, bước đầu tiên là luyện dựng ngược, ngươi mỗi ngày dựng ngược một canh giờ để khí huyết phản xung, trước khi ngủ uống 3 chén lớn nước, ban đêm không có khả năng đi tiểu đêm, sáng sớm tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là nhìn đái. Ánh sáng nhìn đái, ta nghi hoặc hỏi. Hôi Thúc nói, đây không phải là, đây chỉ là luyện thu dương bí pháp thức dự bị, các loại nhịn không nổi, ngươi liền đi nước tiểu, nhớ lấy. Không có khả năng một lần tiểu xong, nước tiểu một giây sau lập tức ngừng, lúc này muốn phân đoạn rèn luyện lực khống chế, ngươi là người mới học, liền phân 10 lần đi. Ta hiếu kỳ hỏi Hôi Thúc ngươi có thể phân mấy lần? Hắn tự hào nói cho ta biết nói, chính mình đi tiểu có thể phân 9981 lần tiểu xong, ta tin hắn nói, cái này xác thực lợi hại, muốn siêu cường lực khống chế. Hôi Thúc nói, ngươi trước luyện 2 ngày thu dương bí pháp thức dự bị, chờ thêm mấy ngày trước khi ta đi, nhìn tình huống đang dạy ngươi còn lại 5 chiêu. Vân Phong, ta đang muốn về Hôi Thúc nói, đột nhiên nghe được cửa ra vào có người gọi ta, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức lại hỉ. Ngư ca, ngươi chừng nào thì tỉnh lại? Ngươi cũng ngủ mê 3 ngày. Ngư ca sắc mặt tái nhợt, hắn nương tựa cửa, thanh âm suy yếu. Ta vừa tỉnh, A Xuân thế nào? Người kia là ai? Ngư ca đây là Hôi Thúc, chính là hắn cứu được A Xuân. Ngư ca mắt lộ kinh hỉ, vội nói tạ ơn, lại vịn tường liền muốn đi xem A Xuân. Hôi Thúc nhìn thẳng lắc đầu thở dài, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thể nguyện sống chết ta. A Xuân tại ngày này chạm vạng tối tỉnh lại. Mặc dù tỉnh, nhưng A Xuân mặt Hôi Thúc nhỏ giọng nói với ta, trong thời gian ngắn khôi phục không được, cũng có thể là cả một đời cứ như vậy. A Xuân hỏi Ngư ca, ta hiện tại có phải hay không nhìn rất xấu? Ngư ca căn bản không thèm để ý, hắn cùng A Xuân ôm ở cùng một chỗ, cười nói, ta cũng phế đi, ta hai vừa vặn một đụng một cặp, lại nói tiếp, làm sao lại xấu? Không có chuyện mà, ta chính là một con cá, dưới đáy nước nhìn thấy ngươi cũng không dám thò đầu ra, cái này kêu cái gì? Cái này kêu là chim sa cá lặn. Giao giá tử không biết lúc nào tiền đến, nghe nói như thế, hắn làm bộ muốn nôn. Ta đem hắn lôi ra ngoài, lặng lẽ đóng lại cửa gian phòng. Nói thật, ta cùng A Xuân tình cảm không sâu, nhưng ta cùng Ngư ca hữu nghị thâm hậu, chúng ta là huynh đệ tốt nhất, nghe được hắn nói mình phế đi, trong lòng ta rất khó chịu. Võ công căn cơ là cái gì? Thứ này thật có thể phế bỏ sao? Ta người ngoài nghề này không làm rõ ràng được. Làm sao ngọn núi con? Tâm tình không tốt ta, có muốn uống chút hay không? Ta gật đầu nói uống chút, phòng trên đỉnh uống. Cầm 2 bình rượu, liền ta cùng Giao giá tử, hai ta nhìn trước mắt khang định cảnh đêm, trùng điệp đụng phải một chén. Giao giá tử lớn tiếng nói, làm ngụm này rượu. Quên sự tình phiền lòng mà. Ngày mai phát đại tài. 2 bình 60 độ rượu trắng, uống hơn 1 giờ, Giao giá tử say liền nằm tại trên nóc nhà nằm ngáy ho ho, chúng ta cũng làm choáng hô hô, liền từ từ nằm ngửa xuống dưới. Khắp trời đầy sao. Nhìn một chút, ta đột nhiên cảm giác được, những ngôi sao này sắp xếp vị trí là có quy luật, là có dấu vết có thể hỏi ý kiến. Toàn bộ bầu trời chính là chủ mộ thất, đến không hết ngôi sao tựa như đến không hết quan tài. Từng cái đứng ở trên trời. Ta lảo đảo đứng lên, chạy về đi lấy Ngô gia cho bút ký này thời gian thật dài không thấy, nhanh chóng lật đến cuối cùng 2 trang, cấp trên vẽ tất cả đều là xem không hiểu phong thủy tinh tú hình. Sau đó, làm cho người không thể tưởng tượng một màn phát sinh. Trong sách phức tạp tinh tú hình bắt đầu vặn mèo biến hình, hóa thành một đầu ngón tay dài hình rồng sinh vật, nó từ trong sách nhảy lên mà ra, chỉ lên trời bên trên quan tài bay đi, càng bay càng lớn, cuối cùng biến thành một đầu thân hình mơ hồ cự long. Nhìn xem không gì sánh được uy nghiêm trắng quan. Ta há to mồm, ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Cự long vừa đi vừa về dãy rủa thân hình khổng lồ, những nơi đi qua, những quan tài kia hoàn toàn biến thành vàng óng ánh kim quan. Vân Phong, khắp nơi đều tìm không thấy ngươi, nguyên lai ngươi ở chỗ này uống rượu đâu. Sau lưng đột nhiên truyền đến Tiểu Huyền tiếng nói chuyện. Ngay trong nháy mắt này, đầy trời kim quan cùng cự long biến mất không thấy gì nữa, bút ký của ta cũng khôi phục bình thường. Thế nào, ngươi mới vừa ở nhìn cái gì? Tiểu Huyền hiếu kỳ nhìn về phía bầu trời hỏi. Không có không thấy cái gì, thế nào? Đem đầu nói tìm ngươi có chuyện, ngươi nhanh đi đi. Nguyên lai đem đầu là tìm ta thương lượng xử lý trong tay hàng tích trữ sự tình, chúng ta trên tay còn lại một chút văn vật, đem đầu hỏi thăm ta ý kiến, là năm trước biến hiện hay là năm sau biến hiện, còn có, đem đầu thương lượng với ta đối phó thế nào khả năng lúc nào cũng có thể sẽ tại tới trường Xuân hội. Ta nói chờ chút một chuyến trở về đi, tốt nhất đều tại năm trước biến hiện, đến lúc đó tốt chia tiền, về phần trường Xuân hội chúng ta có thể tránh liền tránh, thực sự trốn không thoát, liền đi một bước nhìn một bước. Đem đầu tiếng thán, nói xem ra cũng chỉ có thể trước dạng này. Đúng rồi, đem đầu ta đem vừa nhìn thấy kỳ lạ cảnh tượng nói. Ngươi xác định không phải uống nhiều quá? Ta lắc đầu nói, không uống nhiều, vừa rồi một màn kia nhìn quá chân thực. Đem đầu nhíu mày không nói, nhìn ta mấy phần chung. Ta nhỏ giọng hỏi thế nào? Đem đầu nhìn ta, lông mày giãn ra, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, hắn nụ cười này trong lòng ta càng không đáy. Đem đầu nói không cần sợ, đây là chuyện tốt, Vân Phong, nếu như ngươi xác định vừa rồi đầu não thanh tỉnh không uống say, vậy ngươi chính là khai ngộ. Khai ngộ? Đối với, chính là khai ngộ. Đem đầu đứng lên nói, tại chúng ta nghề này bên trong, chỉ có số ít người có thiên phú sẽ xuất hiện các loại tình huống, ta sở dĩ dám đoán chắc là bởi vì ta lúc tuổi còn trẻ cũng có một lần xuất hiện tình huống tương tự, lúc đó ta giả đem đầu Vương Bình Tử nói cho ta biết, nói ta khai ngộ. Đem đầu, thanh kia đầu ngươi thấy là cái gì, cũng giống như ta là rồng cùng kim quan tài. Không, không giống với. Đem đầu nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại nói ta còn nhớ rõ, năm đó ta nhìn thấy chính là một cái quả cân lớn. Quả cân lớn? Đúng vậy à, ta lúc đó biết nhìn hơn một phút đồng hồ liền biến mất, Vân Phong ngươi xem bao lâu?
Đem đầu, vừa rồi ta xem ít nhất 8 phút. Nếu không phải Tiểu Huyên đột nhiên gọi ta, đoán chừng hẳn là còn có thể tiếp tục một đoạn trong lúc đó.
8 phút.
Đem đầu thì thào nói ra, đáng tiếc, Tiểu Huyên đem ngươi đánh thức, ngươi nếu có thể nhìn đủ 10 phút đồng hồ, vậy liền bình chúng ta bắt phái đi chép.
Vậy cái này 10 phút đồng hồ ghi chép là ai?
Người cổ đại hay là người hiện đại, ta hỏi.
Đem đầu lắc đầu cười nói, không thể nói, ngươi về sau từ từ liền biết nó là ai.
Từ đem đầu gian phòng đi ra, nhớ tới Hôi Thúc nói lời, ta thoát giày, trực tiếp lật đến trên tường bắt đầu luyện dựng ngược.
Vừa mới bắt đầu 10 phút đồng hồ còn tốt, qua sau 10 phút, đầu ta hướng xuống, rõ ràng cảm giác được đầu mình sung máu.
Sáng sớm cũng là nghe Hôi Thúc, đi tiểu phân 10 lần tiểu xong.
Không xác định có phải hay không tâm lý tác dụng, ta cảm giác luyện sau tinh thần vô cùng phấn chấn, toàn thân có sức lực, thời gian trôi qua rất nhanh 3 ngày, Hôi Thúc trước khi đi đột nhiên cười nói, nhớ kỹ, mọi thứ đều có tính hai mặt, ngươi đạt được cái gì, liền sẽ mất đi cái gì.
Nói xong, hắn quay đầu nhìn Tả Hữu không người, trực tiếp đứng dậy ngay trước mặt ta mà giải khai dây lưng quần, sau đó đem quần lui xuống tới.
Ta xem xét, người đều choáng váng.
Cái này này làm sao có thể đen thành dạng này?
Cơ hồ đều thành chocolate nhan sắc.
Hôi Thúc nhanh chóng nâng lên quần, mỉm cười nói, học tập nhà ta thu dương bí pháp, cái này chính là đại giới, ngươi còn muốn học?
Ngươi làm sao không nói sớm?
Ta đều luyện 2 ngày.
Hắn cười nói, là ngươi xin giáo ta, làm sao lại không muốn luyện?
Ta nuốt khẩu thổ mạn, cố gắng không đi nghĩ vừa nhìn thấy hình ảnh, chỉ vào hắn bộ vị nào đó, chột ra hỏi, Hôi Thúc, ngươi đây là xấu lắm đi.
Chương 160, cắt tóc tiếng người huyên náo, một nhóm lớn người kéo lấy hành lý, cuốn vít đuổi xe lửa.
Hôi Thúc, ngươi lên đường bình an, cuối năm ta muốn tới Tương Tây, đến lúc đó nhất định đi thấp trại tìm ngươi.
Đi, về đi, lúc đầu muốn cho ngươi nhận cái chăn nuôi, cũng không có nhận thành, thu dương công là ta đùa ngươi chơi, đó là chúng ta thấp trại Hôi ra bí mật bất truyền, ngươi cũng đừng mù luyện.
Mặt khác, tiểu tử à, ta đưa cho ngươi tam thi phấn cũng gọi thi trừng mắt, không phải bạn bất đắc dĩ tình huống dưới đừng dùng.
Ta đã biết Hôi Thúc, yên tâm đi.
Thi trừng mắt là chủng chứa ở trong bình nhỏ bột phấn, nhan sắc rất giống bột hồ tiêu.
Hôi Thúc căn dặn ta nói thứ này độc.
Thi trừng mắt ý tứ chính là độc tính lớn đến, có thể đem thi thể độc đều mở mắt ra, phải cẩn thận bảo tồn, không cần rất bể cái bình, ta tạm thời đặt ở chính mình áo sơ mi bên phải trong túi.
Hôi Thúc ngồi tại xe lửa bên cửa sổ lại cùng ta hàn huyên vài câu, hắn ngồi bên là một vị đại tỷ, cái này đại tỷ lập tức che lỗ mũi mình, dùng 10 phần ánh mắt chán ghét nhìn Hôi Thúc.
Nương theo một tiếng du dương tiếng thổi còi, xe lửa chậm rãi mở ra.
Ta đắng chát cười một tiếng, lắc đầu cảm thán nói, thật là kỳ nhân dị sĩ cũng.
Triệu gia vô vô bả vai ta, nói ngươi đi đón A Xuân, ta còn có việc xử lý muốn trước trở về.
Triệu gia tay trái trang chi giả, dùng chính là lúc đó tân tiến nhất si là nhựa cây chi giả, nhìn qua giống chân thủ.
Ta phải đi đón A Xuân cùng Ngư ca, nàng làm tóc còn chưa tốt.
Hàng năm tuyết rơi qua đi Khang Định là đẹp nhất.
Cả tòa thành nhỏ giống tắm rửa một cái, không khí 10 phần tươi mát, đưa mắt nhìn về phương xa gãy nhiều núi, ngẫu nhiên có khi sẽ nghĩ, nếu không đời này lưu tại nơi này tính toán.
Nhưng tại nghĩ lại, ta lại không nỡ tiền mặt, cùng thế gian phồn hoa này.
Năm đó, tại hạ cầu phố đi bộ một tòa lao đan nguyên trong lâu. Lầu 3 có cái tay nghề đặc biệt tốt nữ thợ cắt tóc, họ Chu, cắt tóc lúc luôn yêu thích tao mày. Các thợ cắt tóc đều là càng kéo càng ngắn, Chu Tả có thể đem tóc càng kéo càng dài.
Một thanh cái kéo không ngừng trên không trung khép mở khiêu vũ, ta liền thấy, A Xuân lúc đầu không lâu lắm tóc, bị nàng dần dần cắt thành nghiêng dài lưu hải. Bên trên thẳng chốt như bị phỏng, lưu hải hướng xuống vừa để xuống, lược trải hai lần, hoàn mỹ phủ lên A Xuân làn da biến thành màu đen má trái.
Ngư ca nhìn liên tục gật đầu, một nói, xinh đẹp, hảo hảo, không tệ không tệ.
Vân Phong ngươi tóc cũng dài quá, không hất tóc một chút a.
Ta nói kéo, ngay sau đó trực tiếp tòa hạ.
Bạch Bố đắp một cái.
Thợ cắt tóc Chu Tả nhíu mày hỏi ta, muốn cái gì tiểu tóc?
Tóc hối cua là được, kéo lên tinh thần một chút ta nói.
Người tóc dày rộng dài nhanh, chất tóc cũng lệ cứng rắn, không thích hợp lưu tóc hối cua, càng thích hợp lưu đầu đinh.
Vậy thì có cái gì khác nhau?
Tóc hối cua không phải liền là đầu đinh, ta không hiểu.
Ngồi xuống, chờ chút chính mình nhìn liền biết.
Chu Tả đạp một cước hạ thấp cái ghế, bóp lấy ta cổ, ngay sau đó tạm tạm bắt đầu cắt.
Sau 10 phút,
đừng nói, mình trong gương tinh thần hai cái cấp bậc, Chu Tả hỏa nhãn kim tinh. Ta càng thích hợp lưu đầu đình, ta rất hài lòng.
Chu Tả, chúng ta hết thảy bao nhiêu tiền a?
Hai người các ngươi năm khối.
Chu Tả thu tiền, nàng bên cạnh quét rác vừa nói tới phía ngươi, ngồi lại đây đi.
Một người nam ở trên ghế salon ngồi có một hồi, người này tướng mạo kỳ lạ, hắn chính trên trán dài quá cái rất tròn bao, tựa như có ai cầm chén, tại hắn trên trán gõ gõ.
Đi thôi Ngư ca.
Vừa đi hai bước, chúng ta đột nhiên nghe được, sau lưng chính cắt ngắn nam nhân nhàn nhạt nói, Hoàng Xuân Nhi, cùng ta trở về đi.
Trong mấy mắt,
Ngư ca lập tức đem A Xuân hộ tại sau lưng, thần sắc khẩn trương cao độ, Trường Xuân hội.
Nam này ngồi có lý phát trên ghế, tay hắn vừa nhấc, vỗ vỗ thợ cắt tóc Chu Tả bà bay.
Lúc đầu ngay tại cắt ngắn Chu Tả, đột nhiên ngừng.
Trong tay nàng cầm cái kéo rất xuống đất, cả người nhìn xem tấm gương là người, thành tinh thần hoảng hốt trạng thái.
Mặt ta biến sắc,
đập ăn mày cũng gọi đập phân con.
Đây là quá khứ trên giang hồ kẻ buôn người thủ đoạn.
Các ngươi như thế nào mới có thể buông tha A Xuân?
Nàng không giết người,
nàng bất quá ở trong xã hội trộm mấy con gà mà thôi.
Mấy con gà có thể đáng bao nhiêu tiền?
10.000,
100.000.
Ngư ca phẫn nộ nói.
Người này ngồi có lý phát trên ghế xoay một vòng, thần sắc hắn bình tĩnh, đối với Ngư ca nói, Trường Xuân hội quy củ không phải trò đùa, Hoàng Xuân Nhi lòng dạ biết rõ, huống chi, nàng cũng không chỉ là giết mấy con gà. Ngư ca manh quay đầu,
không thể tin được chất vấn A Xuân, ngươi giết người. A Xuân từ từ túi lầu xuống, trầm mặc không nói. Lúc đầu không có gì đặc biệt tiểu lý phát cửa hàng, bốn bề bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng khẩn trương lên, Ngư Ca hít thở sâu một hơi, nói, coi như lúc đó nàng giết người, đây không phải là nàng bản ý, nàng lúc đó bị bệnh không bị khống chế. Các ngươi Trường Xuân hội nếu là không an phận mình. Nam này vẫn ngồi có lý phát trên ghế, hắn nói cho nên ta mới khiến cho Hoàng Xuân Nhi cùng ta trở về tiếp nhận điều tra, người trẻ tuổi, thật là đáng tiếc, người đêm đó cưỡng ép vật công, dẫn đến khí huyết phản tuân ra, kinh lạc thụ thường, vài chục năm căn cơ hủy sạch, hiện tại có phải hay không sách thùng nước đều để lên không nổi. Huống chi, đừng nói là ngươi, giờ này khắc này, coi như Hoàng Xuân Nhi sư phụ gãy năm ở chỗ này, ta cũng không có để hắn vào trong mắt hắn trong lời nói, đối với thực lực của mình để lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Ngư Ca, chạy. Ta hô to một tiếng, cơ lấy một cái ghế, bay thẳng đến đối phương trên đầu bố tới. Bụp một tiếng, nam nhân này giơ tay một quyền, đem cái ghế đánh cái xuyên thấu. Mảnh gỗ vụn bốn phía bay ra. Một quyền này uy thế không giảm, đánh vào trên người của ta, trong nháy mắt cảm giác trên bụng giống chịu một thiết truy, đau ngũ tạng lục phủ đều đảo lộn. Ta đầu đầy mồ hôi, cố nén đau nhức kịch liệt, gắt gao ôm lấy người này hai chân. Ngẩng đầu hô, mau dẫn A Xuân chạy. Đừng qua ta, bọn hắn không dám đụng đến ta. Đi tìm đem đầu. Ngư Ca cắn chặt hàm răng. Nàng nhìn ta một chút, đột nhiên kéo cửa ra dắt lấy A Xuân hướng dưới lầu chạy. Buông ra. Ta không rên một tiếng, gắt gao ôm lấy hắn hai chân không thả. Trên lưng chịu mấy chân, hắn càng đánh ta ta vướt ve càng chặt. Mấy chục giây sau, ta không kiên trì nổi, từ từ buông lỏng tay ra. Hắn đem ta từ dưới đất nhấc lên, ta nhếch miệng cười một tiếng, nhìn xem mình trong gương trên hàm răng đều là máu. Ngươi cười cái gì? Ngươi cho rằng dạng này hữu dụng? Bất quá là trì hoãn một chút thời gian mà thôi. Ngươi yếu như vậy người dám cả ta, ngươi có biết hay không ta là ai? Ngươi chẳng lẽ không sợ chết? Khục. Sợ, ta sợ chết. Ta cười thầm lấy, thở nói ta rất yếu, ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi không dám giết ta. Ta là Hạng Vân Phong, ta biết Tạ Khởi Dòng, ta biết Nô Lạc, ta biết Mã Vương gia, Làm gia, Sở gia, ngươi dám giết ta sao? Đối phương hơi nhướng mày, lòng tay ra, ta vịn cái ghế mới đứng vững. Ngươi làm sao lại nhận biết những người này? Cái này trên trán có cái bao nam nhân rất mạnh, ta mặc dù không biết võ, nhưng có thể cảm giác được, hắn tối thiểu nhất so Bắc Thối ba huynh đệ mạnh hơn. Hiện tại phải dùng kế hòa bình, ta cùng hắn nhiều trò chuyện một phút đồng hồ, Ngư Ca cùng A Xuân liền có thể tận lực an toàn chút. Ngực giống đau hai bên sườn khi thở một dạng đau, ta trên trán tất cả đều là mồ hôi, cố nén khó chịu nói ngươi không cần phải để ý đến ta tại sao biết những người này, ta chỉ có thể nói một khi ngươi giết ta, sẽ rất phiền phức. Ngươi tại Trường Xuân hội một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền? 30,000, 50,000, 100,000. Ngươi biết tất là cũ, giày da đều mài thành dạng này, ngươi tân tân khổ khổ thay Trường Xuân hội bán mạng tiền kiếm được, có đủ hay không nuôi sống lao bà của ngươi hài tử? Không đủ đi, ta có cái đề nghị, ngươi không ngại hướng Trường Xuân hội báo cáo, liền nói A Xuân đang đuổi bắt trong quá trình ngoại ý muốn tử vong, thế nào? Nam nhân này thần tình lạnh nhạt, hắn nhiều hứng thú trên dưới đánh giá ta vài lần, mở miệng hỏi, có thể ra bao nhiêu? Ta dựng lên cái một. Chương 161, tấm màn đen chương 161, tấm màn đen 1 triệu. Đừng tìm chúng ta phiền phức, buông tha A Xuân. Ta hướng ngươi trong thẻ chuyển 1 triệu. Hắn nhìn ta, rơi vào trầm tư. Tiệm cắt tóc treo trên tường cái đồng hồ hỏng, kim dây 1,1 giây giây đi, qua hơn 1 phút đồng hồ, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười. Ta muốn 1,5 triệu, tại thêm một cái điều kiện, ta liền có thể đại biểu trong hội làm chủ, từ đây không đang tìm Hoàng Xuân Nhi phiền phức. Điều kiện gì? Ta khẩn trương hỏi. Ha ha, điều kiện của ta rất đơn giản, nghe. Các ngươi thuyết phục gây năm, để hắn thay thế Hoàng Xuân Nhi, gia nhập chúng ta Trường Xuân hội. Thế nào người trẻ tuổi, ngươi có thể hay không làm được? Ta cắn răng nói có thể, chỉ cần có thể duy nhất một lần giải quyết phiền phức. Ta nguyện ý thử một lần. Tiền không có tùy thời có thể lấy tại kiếm. Mệnh không có, vậy thì cái gì cũng không có. Mà đối phương không thấy là, ta cắm ở phải trong túi tay, từ từ đem ra, trong túi là hôi thuốc đưa cho ta tam thi phấn. Hắn lấy ra một tờ ngân hàng xây dựng Trung Quốc thẻ, ta xem một lần nhớ kỹ số thẻ. Cho ta 2 ngày thời gian chu tiền, 2 ngày sau, tiền một phần không thiếu chuyển cho ngươi, ta bây giờ có thể đi đi. Hắn mỉm cười khoát khoát tay. Ta từng bước một đi đến tiệm cắt tóc cửa ra vào, ngay tại ta nhấc chân sắp bước qua bậc cửa lúc phía sau chuyển đến một đạo thanh âm băng lãnh. Ngươi trẻ tuổi, ta gọi quản ba C, không cần buồng lịch hoa dạng gì bằng không, hậu quả rất nghiêm trọng. Ta hơi sững sờ, cất bước ra cắt tóc quán. Sau mấy tiếng, Khang Định Tân Đô Kiều Trấn, gian nào đó trong kho hàng, nơi này đã cách xa trong huyện. Phình một tiếng, Đậu Nha Tử chợt vô cái bàn, mặt sinh giận dữ nói, 1,5 triệu. Mẹ nhà hắn, dứt khoát nói đoạt tiền được. Ngươi gấp cọng lông, lại không nói tiền này để cho ngươi ra. Nói chuyện lớn tiếng khẽ động chỗ bị thương, đau ta nhịn không được nhếch miệng. Ngư Ca vội vàng nói, tiền này không cần mọi người ra, tiền của ta vừa mới đủ. Đậu Nha Tử vội vàng nói, Ngư Ca, tiền của ngươi cũng là cùng chúng ta xuất sinh nhập tử một chút xíu để dành được tới. Cứ như vậy cho người khác đây không phải là 2 năm này đều làm công công. Muốn ta nói, chúng ta hiện tại người đã đông đủ, tranh thủ thời gian chạy trốn được. Đi Hải Nam thế nào? Nghe nói bên kia mà thời tiết ấm áp. Ngư Ca lắc đầu, nàng mắt nhìn A Xuân, tiền với ta mà nói không tính là gì, chỉ cần A Xuân bình an là được. Vậy ngươi về sau không ra võ quán? Đậu Nha Tử hỏi. Ngư Ca nhìn xem chính mình hai tay, ánh mắt cô đơn, không mở, ta hiện tại ngay cả nặng một chút đồ vật đều không cầm lên được, còn thế nào mở võ quán? A Xuân bắt lấy Ngư Ca đại thủ. Ta nhịn không được hỏi, Xuân Tả, ngươi mấy ngày nay thật giết lung tung người. Ngươi giết mấy người, giết đều là người nào? Ngư ca nhìn về phía A Xuân, có thể nhìn ra, hắn cũng rất muốn biết.
Ta không nhớ rõ lắm.
A Xuân sắc mặt thống khổ, mê mang nói, đêm đó, ta chỉ nhớ rõ ta bị người phát hiện, một cái nam cùng một nữ cầm cây gậy muốn đánh ta, ta lúc đó phản kháng, nhưng không nhớ rõ chính mình làm sao hạ thủ, các loại thanh tỉnh qua đi, ta nhìn thấy trên tay của ta có máu người, một nam một nữ kia đều nằm trên mặt đất, bị bẻ gãy cổ.
Bị bẻ gãy cổ.
Ta nghe cảm thấy sinh nghi, luôn cảm thấy có vấn đề, nhưng lại nghĩ không ra nơi nào có vấn đề.
Đem đầu ngươi đến định đi, là chạy trốn,
hay là dùng tiền tiêu thai?
Đem đầu nhữ mày nói, Vân Phong, chuyện này, không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, khả năng Trường Xuân hội ngay từ đầu, mục đích cũng không phải là muốn mang đi A Xuân, nói cái gì quy củ, khả năng đều là mở cớ.
Ta nghi hoặc hỏi, vậy bọn hắn mục đích gì?
Chẳng lẽ là đem đầu trầm tư nói, không sai, bọn hắn mục đích cuối cùng nhất, chính là muốn thu phục gây năm cho mình dùng.
Đem đầu cho mình đốt điếu thuốc nâng cao tinh thần, hắn nói lớn mật đoán một chút, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là giai mục tư bệnh viện tâm thần cái nào đó người giữ cửa sắp không được.
Những người giữ cửa kia, có mấy cái đều rất giả, nếu như giả người giữ cửa chết, tìm không thấy mới người giữ cửa tiếp nhận, cái kia giai mục tư bệnh viện tâm thần có khả năng sẽ bạo loạn.
Đem đầu tại sao phải đột nhiên nghĩ như vậy?
Bởi vì chuyện này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, hồi tưởng chuyện cũ, có dấu vết để lại có thể tìm ra.
Sớm tại mấy năm trước, Trường Xuân hội cao tầng liền phái người tới tìm gãy sư phụ, cũng minh xác biểu thị, muốn cho hắn tiếp nhận người nào đó làm việc, đi giai mục tư bệnh tâm thần nhìn cửa lớn.
Người giữ cửa có bao nhiêu ngưỡng bức? Ta muốn chỉ có tự mình đi qua bệnh tâm thần người mới có thể rõ ràng, trước mắt ta chỉ có thể tưởng tượng.
Nơi đó là cái gì địa phương?
Đều là hạng người gì bị giam ở bên trong?
Các loại nghe đem đầu lời nói, ta nghi hoặc hỏi, Xuân Tả, ngày đó có hay không người xa lạ đập qua người bà bay?
A Xuân lắc đầu, không biết, ta cái gì đều không nhớ rõ.
Vậy liền đúng rồi.
Ta kích động nói, cắt tóc quán nam nhân kia gọi quản bà xê.
Khả năng một nam một nữ kia chính là bị hắn vặn gãy cổ.
Sau đó tại giá họa cho Xuân Tả nói nàng giết, dạng này Xuân Tả liền hỏng Trường Xuân hội quý củ.
Hết thảy đều thuận lợi thành trương.
Một người bị đập hoa tử, căn bản không nhớ rõ đoạn thời gian kia chính mình với ai đi.
Đi qua chỗ nào?
Trước kia có ít người con buôn chính là như vậy làm.
Ta do dự một chút, cùng đem đầu vừa thương lượng, lấy hết dũng khí gọi điện thoại.
Cho ăn.
Thanh âm trong điện thoại dàn mua, nhưng trung khí mười phần.
Làm ra, ngài ăn chưa?
Là ta, còn nhớ chứ?
Hạng Vân Phong.
Nguyên lai là ngươi tiểu tử này a.
Ta xem là cái lạ lẫm số điện thoại di động, còn tưởng rằng là ai, ngươi tìm ta làm gì?
Ta đổi di động số, làm ra, ta muốn hỏi hai chuyện, ngài muốn dễ dàng liền nói, không tiện cũng không cần nói.
A, làm cái gì?
Tiểu tử ngươi hỏi đi.
Ân, chuyện thứ nhất, giai mục tư bệnh viện tâm thần, có phải hay không có người giữ cửa không được?
Hoặc là đã không có ở đây?
Trong điện thoại, làm ra trầm mặc.
Hắn âm thanh lạnh lùng nói, chuyện này ta không rõ ràng, tốt, ngươi một vấn đề khác là cái gì?
Ta xem mắt đem đầu, lập tức hỏi, các ngươi Trường Xuân hội bên trong có người gọi quản bà C, người này thân phận gì lai lịch?
Quản bà C.
Làm ra ngữ khí nghe rất kinh ngạc, hắn nói người này ngoại hiệu gọi canh ba sáng, an huy tuyên thành người, tay rất nặng, hắn tại trong hội thanh danh bất hảo, chủ yếu thay trong hội làm một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, các ngươi không nên trêu chọc người này, bằng không có thể sẽ ngủ cảm giác bị bẩn ghê của a.
Cảm ơn làm ra, ta cúp điện thoại.
Sự tình cơ bản trong suốt, hiện tại vấn đề chính là cho tiền hay là sống mãi với nhau, Trường Xuân hội cũng chơi hạ lưu, cái này nói rõ là từ nhỏ tìm ra.
Sự tình sau đó giải quyết như thế nào, muốn nhìn một cái nhân vật mấu chốt thái độ.
Gây năm,
là thuận dòng mà lên, tiếp nhận cái nào đó lao nhân, trở thành giai mục tư bệnh viện tâm thần mới người giữ cửa.
Hay là ngược dòng xuống, dựa theo bản ý của mình làm việc, chúng ta cũng không thể ép buộc hắn.
Như vậy, nhân vật mấu chốt gây năm, hắn hiện tại người ở nơi nào?
Hắn đang làm gì?
Điện thoại đánh không thông, chúng ta không liên lạc được hắn.
Bất quá A Xuân nói nàng có một cái biện pháp.
Tối hôm đó, bóng đêm đen như mực.
A Xuân đứng tại nhà kho trên nóc nhà, cầm trong tay của nàng một thanh cường quang đèn tin, đối với bầu trời tăm tối vừa đi vừa về chiếu.
Đồng thời, A Xuân trong miệng không ngừng bắt chước phát ra giống chim sơn ca một dạng tiếng kêu, đây là rất cao thâm khẩu kỹ.
Đậu Nha Tử kích động nói, đến rồi,
mau nhìn.
Chỉ gặp chân trời chậm rãi bay tới một đám chú chim non, chủ loại gì đều có, những này chim nhỏ bay tới, đều vây quanh giữa không trung đèn tin quang bản xoay tròn vòng.
A Xuân miệng không ngừng, ngẩng đầu nhìn những này chú chim non tiếp tục bắt chước tiếng chim hót.
Không bao lâu, một cái toàn thân màu đen, trên đầu có túm lông trắng chim nhỏ bay xuống, rơi xuống A Xuân trên bờ bay.
A Xuân đem một bánh cuốn giấy viết thư, dùng dây gân cột vào trên cổ chim, nhẹ nói, xin nhờ, đi tìm ta sư phụ.
Chương 162, về hàng chương 162, về hàng năm đó, chúng ta ở tạm tại Tân Đô tiểu trấn Tây Nam Sơn dưới vứt bỏ nông gia trong kho hàng, nơi đó hết thảy ba gian phế nhà kho, bên trên khóa bị chúng ta đập ra.
Nơi này cách Khang Định huyện thành đại khái 70 cây số, tọa độ gần sát vĩ độ bắc 31 độ.
Từ nhà kho cửa sau ra ngoài, có thể nhìn thấy đầy đất màu lam vân y thảo biển hoa, bởi vì thụ gãy nhiều sơn khí đợi ảnh hưởng, nơi này vân y thảo héo tàn đã khuya, người dạo bước tại màu lam cánh đồng hoa bên trong, tựa như trong mộng một dạng.
Tiểu Huyên trên đầu mang theo cái vân y thảo vòng hoa, nàng giống công chúa một dạng, nhảy nhảy nhót nhót đi ở phía trước.
Nhanh lên Vân Phong,
mau nhìn,
nơi này có cái kỳ quái người rơm.
Ta đi qua, ngẩng đầu dò xét,
là cái kỳ lạ người rơm, cắm ở một cây trên gậy gỗ theo gió lay động, người rơm mang theo màu đỏ tập dề, mặc phá áo sơ mi, trên đầu còn đỉnh lấy một đỉnh hư thối biến thành màu đen da dê mũ.
Tiểu Huyên vòng quanh tóc mình, thiếu kỳ hỏi, kỳ quái,
ngươi nói kể bên này không có người ở, cũng không có cây nông nghiệp hoa màu, tại sao muốn ở chỗ này lập một cái người dân đâu? Ta nói, không biết, có thể là sợ chim đem vân y thảo đều phá hủy đi, dọa chim rụng, mẹ nó, cái đồ chơi này nhìn xem có chút làm người ta sợ hãi. Tiểu Huyên đốn cảm giác không thú vị, tiếp tục đi về phía trước. Vừa đi đi qua, một trận hơi lớn hơn một chút gió thổi qua đến, ta đột nhiên quay đầu. Phát hiện lúc đầu đưa lưng về phía ta người rơm, bị gió thổi quay lại, thứ này rũ cục lấy đầu, tựa như tại hiếu kỳ gió xét ta. Trong lòng không thoải mái, ta đi qua mắng hai câu, móc ra bật lửa chuẩn bị đem nó cho điểm. Vừa đánh lấy lửa, đột nhiên nghe được nơi xa giao giá tử lớn tiếng gọi ta, ngọn núi con. Đem đầu tìm ngươi có việc gấp, mau tới đây. Ta căn dặn Tiểu Huyên đừng chạy xa, liền chạy trước trở về nhà kho. Tìm ta có chuyện gì đem đầu? Vân Phong tới, ngươi nhìn đem đầu chỉ trên mặt đất hai cái căng phòng ba lô. Cái này hai trong ba lô, trang đều là chúng ta bận rộn hơn nửa năm để dành tới các loại văn vật, có là chưa kịp ra, có là không có đụng phải phù hợp kim chủ, còn có chính là cho giá tiền không thích hợp. Không cần mở ra ta đều biết bên trong giả bộ những thứ đó. Có tại cổ thi trong miệng móc ra miệng ngọc, có mới mang thời kỳ kim thùng châu dây chuyền, mạ văn vật, lục men gỗ chim, một bao có minh văn đầu mũi tên, một thanh lá liêu thanh đồng kiếm, một thanh vòng tròn đồng tâm thanh đồng kiếm, mấy cái tây hán hòa điển ngọc đúc kiếm, còn có mang sơn bên trên đảo được mang chữ thẻ trúc, tây hạ bùn lau lau, một đống loạn thất bát tao thanh ngọc hoàn, bạch ngọc vách tường cái gì. Những vật này phóng tới hiện tại, có thể là người chơi trong mắt vật sưu tập, nhưng này lúc chúng ta thật không quá coi trọng. Khi đó một thanh tây hán thời kỳ phẩm tướng rất tốt không dở thanh đồng liễu diệp kiếm giá cả mới 5.000 khối tiền một thanh, phổ thông sinh hố chiến quốc thanh đồng kiếm liền 800 khối tiền một thanh. Về phần thanh đồng đầu mũi tên, 10 khối tiền một cái, nếu không phải những đầu mũi tên này bên trên mang minh văn, ném trên mặt đất ta không mang theo xoay người nhặt. Nhưng con muỗi tại nhỏ cũng là thịt, số lượng nhiều cũng có thể bán một số tiền lớn. Đem đầu cùng ta biểu đạt có ý tứ là, chuyện bây giờ tình huống không rõ, chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ đổi chỗ. Ta suy tính, những vật này mang theo vướng bận, hẳn là đem những vật này toàn đổi thành tiền mặt, coi như giá cả thấp một chút cũng có thể tiếp nhận ta biểu thị đồng ý. Bất chi bất giác toàn nhiều đồ như vậy, rất đáng tiền chúng ta đều bán, hẳn là đem những này cũng bán giảm bớt gánh vác, đổi thành mẹ nhi. Đem đầu trầm giọng nói, chúng ta muốn làm hai tay chuẩn bị, một khi gãy năm không thể đến, vậy cái này nhóm hàng đổi thành tiền, liền thay A Xuân cho Trường Xuân hội, A Xuân giúp ta làm việc đụng phải phiền phức, làm đem đầu, ta không có khả năng để Văn Bân đem hắn hai năm này vất vả tích lũy tích xúc toàn góp đi vào. Ta gật đầu, đối với kiếm tiền cùng một chỗ phân, xảy ra chuyện cùng một chỗ kiêng, liền nên làm như vậy. Thế nhưng là đem đầu, ngươi liên hệ tốt kim chủ, ai muốn chúng ta những vật này? Ta muốn có khả năng nhất là nơi khác văn vật con buôn, liền Lưu Nguyên Linh Lâm Hà loại người này. Không ngờ, đem đầu nói lời kinh người nói khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, không nhận nó loạn, chúng ta hôm nay liền muốn cầm tới tiền, cho nên ta muốn chính là về hàng cho người khác. Về hàng? Ta đây không nghĩ tới. Cái gọi là về hàng chính là đem hàng bán cho đồng hành, ít nhất phải để một nửa lợi nhuận ra ngoài. Bởi vì là người trong nghề, người bán cơ bản không chiếm được lợi lộc gì, tại trong vòng tròn đại lượng về hàng, bình thường đều là ai bị truy nã muốn chạy trốn, hoặc là chậu vàng rửa tay không làm nữa. Đem đầu nói ta vừa cùng Tiêu gia gọi điện thoại, hắn giới thiệu cái mang theo tiền mặt bản địa thổ phu tử, Vân Phong, ngươi hôm nay 10 giờ rưỡi đêm mang đồ vật đi qua, vị này đồng hành tính cách đa nghi, gặp mặt địa điểm tại một cỗ kéo than đá trên xe lửa. Ta lại hỏi cụ thể chi tiết, đem đầu lắc đầu nói không rõ ràng, ban đêm tới đó sẽ có người nhắc nhở ta. Đi ra đi một gian khác phế nhà kho. Ngư ca, đem đầu để. Đẩy cửa đi vào, ta thấy được không nên nhìn một màn. Ngư ca ôm A Xuân ôm Ngư ca cổ, treo ở trên người hắn, hai người chính dựa vào cửa sổ lẫn nhau ăn nước miếng. Không, có lỗi với, ta quên gõ cửa, nói xong ta lui ra ngoài đóng lại cửa. Qua 2 phút đồng hồ, Ngư ca mở cửa chạy đến, bận điệu giải thích nói, Vân Phong ngươi đừng đoán, ta vừa rồi tại luyện công. Ta nói Ngư ca ngươi luyện cái gì công, luyện đem người ôm đội lên trên tường thân nhân công A. Ngư ca lập tức bị ta cứ vậy mà làm cái mặt đỏ mà, ngược lại A Xuân từ nhà kho đi tới, nàng thoải mái, trên mặt giống như cười mà không phải cười nói ra, tình lữ gián tiếp cái hôn không phải rất bình thường sao, chẳng lẽ ngươi chưa từng có loại kinh nghiệm này. Mặt ta tối sầm, quay người rời đi. Cùng Ngư ca song song đi tới, ta đem buổi tối hôm nay muốn đi bán hàng sự tình giảng. Có cần hay không ta cùng đi với ngươi? Không cần, lần này về hàng người trung gian là Tiêu gia, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Ngư ca ngươi lưu lại buổi xuân tạ, ta sợ nàng tinh thần xảy ra vấn đề. Có ý tứ gì? Ta quay đầu mắt nhìn người không có đi theo, rất nhỏ giọng nói chuyện này cũng liền huynh đệ ta hai nói riêng một chút, mặt nàng thành như vậy, trong lòng khẳng định có áp lực lớn dễ dàng tinh thần sụp đổ, cho nên Ngư ca ngươi muốn bao nhiêu bất thời gian bồi nàng. Ngư ca gật đầu nói là lý này. Đúng rồi Vân Phong, ta hai ngày này đột nhiên chịu thứ này dẫn dắt, đối với gia quyền phát lực phương thức có cảm giác nộ. Ngư ca từ trong túi móc ra một viên đường kính 3cm nửa dị xanh đồng tiền để cho ta nhìn. Đây là một viên đại tống tống huy tông sùng linh thông bảo tiền, sùng linh thông bảo bốn chữ, trên dưới phải ngược chiều kim đồng hồ đọc, chữ thế lăng lệ, tranh sắc mấn nết. Vân Phong, ngươi nhìn cái này chữ linh nửa phần dưới chữ đình, giống hay không người đột nhiên phát ra một cái đấm thẳng. Sau đó lại nhanh chóng ngoặt một cái mà. Ta híp mắt nhìn 2 phút đồng hồ, một mặt một bức. Ngư ca, đây chính là một viên phổ thông sùng linh thông bảo, dựa theo trước kia một chút lao tuyển phổ bản đường đánh dấu ghi chép, cái này mặt văn bản phải gọi mạnh mẽ. Mạnh mẽ? Mạnh mẽ Ngư ca túi đầu lâm vào suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu nhíu mày hỏi ta, mạnh mẽ cái gì hàm nghĩa? Cụ thể ý là cái gì? Ta vò đầu nói, Ngư ca, ta không hiểu thư pháp, bất quá ta cho là ý tứ phải cùng khô cạn, giàn mua, khỏe mạnh, đại khí không sai biệt lắm. Nghe ta nói, ngư ca cao mày, đối với không khí nhẹ nhàng vùng một quyền. Hắn từ từ mở ra bàn tay, lại trong nháy mắt nắm tay thành quyền, một mực tại lặp lại động tác này. Ngư ca, thế nào? A, không có chuyện, đi một chút, đi ăn cơm. Hơn 9 giờ đêm, ta cầm hai cái bao khỏa, tại đường sắt vừa chờ đợi. Phương biên mấy chục cây số bên trong chỉ có đầu này đường sắt, ta nghe qua, có một cố đường tắt xuyên tây tuyến xe chở than đá, ban đêm sẽ đi qua nơi này ngắn ngủi dừng lại, cụ thể mấy điểm đến đúng giờ, không rõ ràng. Ta ngồi tại bao bên trên không ngừng hút thuốc chờ đợi. Đại khái một mực chờ đến 11 giờ 30 phút, nơi xa đột nhiên chuyển đến du dương tiếng còi hơi, một cỗ chứa đầy than đá xe lửa khói đen bốc lên mở đến, một cái đầu tàu kéo lấy mấy chục tiết sắt lá bùng xe. Xe lửa phanh lại giảm tốc độ, từ từ ngừng lại. Ta giơ đèn tin, chiếu hướng từng đoạn bùng xe, trên xe trừ than đá hay là than đá, không thấy được người. Người đâu? Chính nghi hoặc thời điểm, đột nhiên đối diện nhanh chóng đi tới một cái mang cái mũ người, hắn đụng ta một chút, hướng ta trong túi lấp thứ gì? Là một cái kẹo cao su, xé mở sau, tại giấy đóng gói mặt sau viết một hàng chữ nhỏ. Thứ 22 bùng xe, ta chỉ chờ ngươi 3 phút. Chương 163, trên xe lửa ép mua ép bán. Chương 163, trên xe lửa ép mua ép bán. Trước kia kéo than đá trên xe lửa, mỗi một hàng hóa theo mùa dương bên trên đều dùng đinh sắt cố định cái màu lam nhãn hiệu, từ vừa mới bắt đầu số, ta hiện tại ở vào thứ 9 bùng xe. Ta xem mắt điện thoại thời gian, nói cho ta 3 phút, để cho ta chạy đến thứ 22 bùng xe. Người mua kiêu ngạo như vậy, chơi đâu? Ta liền không chạy, không cần phải đi. Ta không những không chạy, ngược lại đốt điếu thuốc, nguyên liệu rút 1 phút đồng hồ, sau đó mới chậm rãi hướng qua đi. Đánh lấy đèn tin đi tới 22 bùng xe, nơi này trông coi một vị vóc dáng rất cao một thân thường phục nam nhân trung niên, tựa hồ sợ người nhận ra, người này đêm hôm khuya khoắt mang theo cái kính râm. Hắn tao mày nói, lão bản không thích không đúng giờ người, ngươi muộn một chút mà. Ta cười nói, ta cũng không thích cho ta hạn chút người, các ngươi không cần hàng, ta hiện tại liền trở về nói xong ta dẫn theo bao quay đầu rời đi. Chờ chút. Người sau lưng gọi ta lại nói ra, không hổ là ngân hồ đồ đệ, lão bản càng ưa thích người có tính khí, mang theo đồ vật theo ta lên tới đi. Đi theo người này leo lên thang lầu, ta kinh ngạc nhìn thấy xe lửa thứ 22 trong buồng xe không có kéo than đá, mà là không nhốn bụi trần, bị đánh quét sạch sẽ. Trong buồng xe có một cái bàn hai cái ghế, một vị nhìn hơn 50 tuổi, giữ lại địa trung hải kiểu tóc nam, đang ngồi ở trên ghế bắt chéo hai chân uống địa, phía sau hắn đứng đấy hai tên bảo tiêu, lộ vẻ dương dương tự đắc mười phần buông lỏng. Tới á tiểu huynh đệ, nhanh ngồi. Ta đem bao buông xuống, kéo ra cái ghế ngồi xuống hắn đối diện. Ha ha, anh hùng xuất thiếu niên a. Năm đó ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy còn tại trên bến tàu khiêng bao lớn đâu, tự giới thiệu bên dưới, vị nhân họ Trần, Trần Bình Định. Trong lòng ta giật mình, nguyên lai Tiêu gia giới thiệu chính là người này. Có chuyện liệt bị có lẽ có nghe thấy, trước kia tại Bắc Kinh Phan Gia Viên trên thị trường, từng xuất hiện một nhóm đẳng cấp cao Bắc Ngụy Hoa văn màu tượng gốm. Tương truyền là từ Lạc Dương trong một ngôi mộ lớn móc ra, nhóm này tượng gốm cuối cùng bị quốc Bắc cùng Hà Nam Bắc vật quán lấy 80 vạn hơn giá cả thu mua. Mua đến tay sau, hơn một năm, nhà bảo tàng nhân viên công tác tại thanh lý trong quá trình vô ý phát hiện, toàn mẹ hắn là hàng giả, cao thủ phòng chế. Cùng ngay liền báo án. Cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc, tra được làm nhóm này Bắc Ngụy tượng gốm chính là Lạc Dương một vị ít họ lão người. Tìm tới cửa, lão nhân kia nói là một vị Quảng Châu họ Trần lão bản cùng hắn định chế nhóm này hàng, hắn không nghĩ tới nhà bảo tàng sẽ bị lừa, cuối cùng, bởi vì tìm không thấy người, việc này liền không giải quyết được gì. Hành lý người có chuyện, người này chính là Trần Bình Định. Bất quá không có trực tiếp chứng cứ, người ta bản nhân cũng căn bản không thừa nhận chuyện này. Trần ca, cửu ngưỡng đại danh a, qua hàng. Hắn để bia xuống bình, dùng cây tăm chọn hàm răng cười nói, được á tiểu huynh đệ, qua thôi. Ta kéo ra bao, từng kiện hướng trên bàn bày, rất nhanh các loại văn vật bày khắp cả cái bàn. Đúng lúc này, xe lửa thân xe một trận lắc lư, vậy mà chậm rãi lái về phía trước động. Ta kinh hãi, vội hỏi chuyện gì xảy ra. Đừng hoảng hốt, Trần Bình Định nở nụ cười nói ra, ta sợ phía sau ngươi đi theo cảnh sát, chúng ta hay là vừa đi vừa nói chuyện đi, yên tâm, một khi đàm luật thành, ta sẽ phái người lái xe đem ngươi đưa trở về. Ta nhíu mày hỏi xe lửa đại khái ở đâu đứng ngừng. Ta ban ngày có chuyện muốn làm, không có khả năng cách Khang Định quá xa. Hắn y nguyên cười nói, vì an toàn, điểm ấy không thể trả lời, ngươi nếu đi lên xe, hiện tại chỉ có thể ngồi nghe ta an bài. Mặt ta sắc khẽ biến, nghĩ thầm, nếu là đi đến địa phương cất chim cũng không có, mấy người này thừa dịp nửa đêm đem ta giết chôn, đem đầu đều không có địa phương tìm ta đi. Bất động thanh sắc sờ lên sau lưng, ta mang theo một cây thương, hy vọng đừng dùng đến. Hắn mở ra đèn tin, nháy mắt một cái không nháy mắt đảo qua chất trên bàn thả văn vật, cái kia mấy món chiến quốc ngọc khí, hắn đều lên tay dùng ngón tay cái kẹp lấy ma sát bên dưới. Đây là đang dùng chính mình nhiệt độ cơ thể cảm thụ ngọc chất tinh tế tỉ mỉ cùng bao tương trình độ, nếu như giả bao tương, ngón tay như thế vừa đi vừa về ma sát sẽ cảm thấy chát. Không cần kính lút, nhớ kỹ ta câu nói này, chỉ cần gặp ai dùng kính lúc nhìn đồ cổ, đều là giả chuyên gia cùng gà mờ. Đồ vật chất lượng không sai, trong miệng móc ra. Ta cười nói, đường đường chính chính miệng ngậm ngọc, tại miệng người bên trong ngậm mấy trăm năm. Cái này là lưu ly đi, có mùi thối, đây là. Ta lập tức nói là khiếu châu, cũng là cao năm đồ vật. Hắn gật đầu, ánh mắt dừng lại ở cái bàn nơi hẻo lánh bó kia trên thẻ trúc, hắn mở ra nhìn, xem xét lông mày liền nhíu lại. Nhìn trọn vẹn mấy phần trùng, hắn buông xuống đồ vật nhỏ giọng hỏi, đây là từ chỗ nào tới? Ta trực tiếp nói cho hắn biết, đây là Tây Hán sau Tân Triều thẻ trúc, bắt nguồn từ Lạc Dương mang sơn một tòa quan tài mỏng mai táng trong cổ mộ, lúc đó chúng ta móc ra liền dùng dược thủy ngâm, bằng không bảo tồn không xuống. Hắn lại nhỏ giọng hỏi, cấp trên biết chữ bút lông, các ngươi nghiên cứu qua không có?
Ta lắc đầu, không có, cấp trên đều là sở địa điệu trung văn, chúng ta không ai nhận biết, tại có, những này thẻ trúc mặc dù dùng dược thủy qua, nhưng cấp trên chữ 70 đều mơ hồ, thấy không rõ.
Nhà dạng này a?
Hắn nói vậy được, đồ vật nhìn qua, đều có thể mớn, là ngươi ra giá hay là ta báo giá?
Trần ca ngươi nói đi, ta nghe một chút.
Hắn nói thẳng, 650.000.
Ta mang theo tiền mặt, cho ngươi tiền mặt.
Ta trên mặt nổi tối không biểu lộ, trong lòng lại phạm vào nói thầm. Hắn cái này cái thứ nhất báo giá liền không thấp a, nếu như nói nhóm này đồ vật thị trường chính giá là 1 triệu, bởi vì chúng ta là cần dùng gấp tiền về hàng, ta dự tính hắn nhiều nhất cho 40 vạn, cái này đi lên trực tiếp báo 65 vạn, so với ta nghĩ xác thực cao rất nhiều.
Hắn cũng không phải cha ta, cũng không phải ca ca ta, bằng cái gì cho thêm ta tiền?
Chẳng lẽ là bởi vì nhìn ta người hơi đẹp trai?
Không có khả năng đi.
Nhìn ta nãy giờ không nói gì, hắn cười nói, tiểu huynh đệ ngươi đừng đa nghi, mặc dù là đồng hành với hàng, nhưng người tiến cử thế nhưng là Tiêu gia, ta muốn bán hắn mặt mũi, sẽ không làm thịt các ngươi quá ác.
Ta gật đầu, nói như vậy xác thực có thể lý giải, nhân tình giá.
Trần ca, ngươi nhìn 750.000 được hay không?
Chủ yếu những vật này chất lượng còn có thể, ta tại cho ngươi thêm cái này.
Ta từ trong túi móc ra một viên đồng bạc ném tới trên mặt bàn, đây là ta trước đó từ Minh Mẹ Thím nơi đó làm tới 3 chim đồng bạc.
3 chim tệ a, đi, vậy liền 750.000 đi.
Hắn quay đầu cho thủ hạ cái ánh mắt, đứng phía sau người lập tức từ nơi hẻo lánh để cập qua tới một cái da rắn bao tải. Trong bao tải trang đều là thanh giấy trắng đóng tốt tiền mặt, một bó 10.000.
Hắn lấy ra 10 mấy chói, sau đó trực tiếp đem bao tải ném tới ta dưới chân nói, huynh đệ điểm điểm, 1 phần không thiếu ngươi.
Ta toàn đổ ra từng bỏ số, thiếu một chói liền thiếu đi 10.000
à, thuận tiện tại từ trong đó rút ra mấy tấm, nhìn xem có phải hay không tiền giả.
Lúc này trong đêm 12 giờ 30 phút, xe lửa còn tại lái về phía trước, trung quanh tối như bưng cũng không biết tới chỗ nào, Trần Bình Định đưa cho ta một điếu thuốc còn giúp ta điểm, hắn không chút nào keo kiệt khen ta tuổi trẻ tài cao, tương lai nhất định có thể trở nên nổi bật.
Ta đối với mấy cái này lấy lòng nói cũng liền nghe một chút, ngậm lấy điếu thuốc chuyên tâm kiếm tiền. Trong lúc lơ đãng, ta ngẩng đầu nhìn một chút cái bàn, đột nhiên nhìn thấy nơi hẻo lánh cái kia một nhỏ chói tân triều thẻ trúc có mấy cây lộn ngược lấy. Từ ta góc độ này nhìn lại, loáng thoáng thấy được hai cái siêu siêu vẹo vẹo bút lông biết điều trùng văn,
tựa như là
dĩnh biên.
Ta dùng sức trừng mắt nhìn, đang nhìn
lộn ngược lấy trên thẻ trúc, tựa hồ xác thực viết dĩnh biên hai cái điều trùng văn.
Điều trùng văn có chữ rất khó phân biệt, nhưng có chữ rất giống chữ tiểu triện, ta có thể xem hiểu chút.
Huynh đệ, nhanh kiếm tiền.
Nhìn cái gì đấy?
Nha, không thấy cái gì, chính là đột nhiên con mắt có chút làm. Ha ha.
Trần Bình Định trên mặt cười, hắn giả bộ làm lơ đãng hỏi ta, mang sơn tượng của mộ nhiều à? Lão ca ta hiếu kỳ hỏi một câu, thẻ trúc này đi ra cái kia trong cổ mộ có hay không ra cái gì kim khí?
Đương nhiên.
Ngươi không tiện có thể không nói, ta thuần túy hiếu kỳ hỏi một chút.
Ta hồi đáp, có ra à, trên bàn cái kia một chuỗi thùng châu kim dây chuyển chính là cái kia trong mộ ra, lúc đó chúng ta tìm hơn nửa ngày mới tìm đủ.
Nha, vậy còn không có khác.
Thì như nói, kim khối khối cái gì? Hắn lại hỏi.
Kim khối khối.
Ta mặt ngoài mỉm cười lắc đầu nói không có, trên thực tế trong lòng ta phụ nhảy.
Không sai.
Trần Bình Định rất có thể nhận biết điều trùng văn, hắn sở dĩ cho thêm tiền là vì bảo đảm cầm tới nhóm này hàng bí mật ngay tại những này trên thẻ trúc.
Hắn mới vừa nói kim khối khối, khả năng chính là dĩnh viên.
Đây là cổ đại sớm nhất thuần kim tiền tệ, dĩnh chỉ là sở quốc thủ đô,
yêu chỉ tiền tệ.
Loại này kim khối khối lúc đó chỉ lưu hành tại sở quốc quý tộc giai tầng bên trong, là quốc gia cấp một văn vật. Chiến quốc niên đại phương khổng biên tiền còn không có xuất hiện, chủ yếu lưu thông chính là cái này mấy loại tiền tệ: đao tệ, bố tệ, trò tiền, bằng đồng bối tệ, dĩnh viên kim khối, còn có một loại in long văn cố tệ.
Nếu như trong ấn tượng không sai, dĩnh biên phần lớn là khối vụn mà, cũng gọi kim bản.
Hoàn chỉnh nặng chừng 1 cân, hàng kim lượng tại 90 trở lên, ngoại quan giống một cái xác rùa đen.
Người cổ đại đang dùng lúc, sẽ đem nguyên một khối dĩnh biên mổ ra, cắt thành bất quy tắc khối nhỏ mà, có cắt thành đơn mai, cũng có cắt thành nhị liên, tam liên.
Cái đồ chơi này cực kỳ hiếm thấy.
Ta chỉ là nghe người ta nói qua, không có thấy tận mắt vật thật.
Trong lòng ta âm thầm nói thầm, chẳng lẽ trên thẻ trúc viết mộ kia bên trong chôn cùng có dĩnh biên, chúng ta lúc đó không thấy được, ai nhớ lại lúc trước một chút chi tiết, mang sơn mộ kia, ba bộ quan tài, đem đầu nói gọi ba liên quan tài mỏng mai táng, đem đầu lúc đó còn nói cái này mai táng pháp bắt nguồn từ sở địa, trùng hợp dĩnh biên thứ này có xác suất tại sở địa xuất hiện.
Mộ kia bên trong một nhà ba người có thể là tránh né chiến loạn, di chuyển đến Lạc Dương tới.
Ta nhấn diệt tàn thuốc, đứng dậy mỉm cười cơm, Trần ca, ta vừa rồi quên chúng ta đem đầu giao phó cho một sự kiện, mặt khác đều có thể bán, cái này ở dạng không thể bán, ngươi nhìn, ta lui mấy vạn khối được hay không?
Cái gì?
Trần Bình Định sắc mặt lập tức thay đổi, hắn mặt đen lên lớn tiếng nói, chúng ta nói là đống đồ này đóng gói giá.
Ngươi đơn độc đem thẻ trúc xuất ra đi đây coi là cái gì?
Làm ăn này còn có thể hay không làm?
Nhìn hắn đột nhiên kích động, ta càng thêm xác định ở trong đó có chuyện ẩn ở bên trong, nếu như cứ như vậy bán, có khả năng nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu.
Ta đem một cái túi tiền trả về, cười nói, Trần ca, ngươi tóm lại không có khả năng ép mua ép bán à, nếu không dạng này, đồ vật ta lấy trước trở về, hỏi một chút chúng ta đem đầu ý kiến, sau đó chúng ta đang nói.
Nói xong ta liền bắt đầu thu trên bàn văn vật, Trần Bình Định ở bên nhìn ta chằm chằm nhìn, hắn nhìn mình thủ hạ, ánh mắt dần dần một chút xíu trở nên lạnh.
Đừng động.
Tất cả chớ động.
Con mẹ nó chứ không bán.
Ai dám động đến ta?
Ta một thương đánh chết hắn.
Ta một tay cầm thương, một tay khác thu thập xong đồ vật.
đem bao vác tại sau lưng, ta từng bước một hướng lui về phía sau. Chiếc này vận than đá xe lửa còn tại nhanh chóng chạy, khi thì truyền đến vài tiếng to lớn tiếng thổi còi. Ta vừa leo đi lên, con ngươi trong nháy mắt phóng đại, một thanh sắc bén khảm đao bay thẳng đến trên cổ ta bổ tới. Nguyên lai trên mui xe có người tại mai phục, không kịp nổ súng, thời khắc sinh tử bản năng phản ứng, để cho ta vô ý thức nghiêng người con. Trên mui xe người mai phục một đao chém vào buồng xe biên giới chỗ. Ngay sau đó nghe được phịch một tiếng súng vang lên, phía sau lưng đau nhức kịch liệt cảm giác truyền đến. Trần Bình Định lạnh giọng hô to, mẹ nhà hắn, tiểu tử ngươi không tuân quy củ, lao tử ta hôm nay chính là muốn ép mua ép bán, chờ chút đem ngươi chôn trong đường hầm, không ai có thể tìm tới ngươi. Ta đau há mồm thở dốc, cái chán tất cả đều là mồ hôi, đột nhiên quay đầu, ta cầm trong tay bắt một cái nhỏ dược phẩm ném đi xuống dưới. Nhỏ dược phẩm bột một tiếng, ngã cái chia năm xẻ bảy. Một cỗ màu vàng nâu khói bụi từ trong bình phiêu tán đi ra, Trần Bình Định một đám người bị sặc liên tục ho khan. Đình chỉ khí, đem ba lô ném xe lửa, ta trực tiếp nhảy xuống. Chương 164, sinh tử đêm chương 164, sinh tử đêm từ cực chỉ bên trong trên xe lửa nhảy xuống, ta lăn đến sắt đến bên cạnh trong bãi đá vụn, lập tức đã mất đi trí giác. Qua hơn 2 giờ, là đau tỉnh. Phía sau lưng trực giác đau rát. Hay là tại đêm khuya? Trung quanh đen kịt một màu, ngay cả cái bóng người đều không có, ta hướng phía sau sờ soạn một cái, tất cả đều là máu. Thụ thương diện tích rất lớn, Trần Bình Định dụng đoán chừng là sơn dân săn thú đất súng giảm thanh. Thông chi đem đầu. Điện thoại, điện thoại. Nguyên bản trong túi quần điện thoại không biết đi nơi nào, ta cố nén đau đớn tìm tới điện thoại, phát hiện sau đóng rơi vỡ dẫn đến không cách nào khởi động máy, vết thương do thương nếu như không xử lý, sẽ đổ máu chảy chết. Ba lô quá nặng, ta đem ẩn chứa tại đường sắt bên cạnh một viên cây lê sau, dùng cỏ dại nhánh cây khâu ngăn cản cái kín, bảo đảm người đi ngang qua không phát hiện được. Sau đó ta chống một cây gậy, khập khiễng, thuận đường sắt đi về phía trước. Đi tới, trước mắt ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, không thể chết. Ta không thể chết. Ta Hạng Vân Phong, không có khả năng giống đầu chó hoang một dạng chết tại dã ngoại hoang vu này, ta còn không có lấy vợ sinh con, ta kiếm nhiều tiền như vậy còn không có hoa, ta không thể chết. Chống cây gậy từng bước một tiến về phía trước, ta thuận một cái chỗ ngã ba xuống dưới, dáng chống đỡ lấy đi hơn một giờ, mơ hồ không rõ trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện sáng ngời, đó là chân núi, có một cỗ người ta đèn sáng. Đi qua, mặt ta sắp trắng bệnh tựa ở trên cửa, dùng hết lực khí toàn thân, phanh phanh đập cửa. Tới. Là ai, muộn như vậy gõ cửa? Trong phòng truyền đến một tiếng khàn khàn tiếng nói chuyện. Cửa gỗ chi nha một tiếng, mở. Đột nhiên nhìn thấy trước mắt lão nhân, có chút dọa ta. Lão nhân vóc dáng không cao, khả năng không đến 1m6, hắn nhìn tuổi chừng lục tuần, có chút lưng còng, thân trên mặc chính là cũ nát cam tư trung học màu lam đồng phục, giống thế kỷ trước kiểu dáng, phía dưới là màu đen quần đông, dọa ta chính là hắn cặp mắt kia, chỉ có tròng trắng mắt, không có màu đen, mà lại rất đục trọng, tựa hồ được bệnh đục tinh thể hoặc một loại nào đó tật mắt. Ta lung lay tay, ánh mắt hắn nháy mắt cũng không nháy mắt, hẳn là một cái mù lòa. Lão nhân hai tay trụ quải trượng, thanh âm khàn khàn hỏi ta, "Tiểu hòa tử, ngươi là ai? Làm sao đến nơi này của ta?" Ta giáng chống đỡ lấy không để cho mình đổ xuống, đồng thời nói láo, "Lại ra, ta là tới Khang Định du lịch du khách, trên đường đụng phải cướp bóc, ta bị thương, túi tiền cùng xe đều bị người đoạt." Lão nhân kia chỉ còn tròng trắng mắt con mắt nhìn ta chằm chằm nhìn nửa phút, hắn tránh ra cửa, thanh âm khàn khàn nói, "Vậy vào đi." Trong phòng địa phương không lớn, ánh đèn lờ mờ, có cố rất nặng mùi nấm mà. Ta sau khi đi vào nhìn quanh trong phòng, làm người khác chú ý chính là góc tây nam có dương phủ lên vàng vải nhung cống bàn, cống trên bàn trong mâm chỉnh tề trưng bày ba cái tươi mới quả táo. Đĩa sau thì là một cái cỡ nhỏ làm bằng gỗ bàn thờ Phật bị hai thước hồng bố che chắn cực kỳ chặt chẽ, không nhìn thấy bên trong bái chính là cái gì Phật. Ta dưới chân mềm nhũn kèm chút ngã sắp xuống, lão nhân lại tựa hồ có thể nhìn thấy, một thanh đỡ ta. "Đại gia, ngươi..." "A, ta mù mấy thập niên, cái gì đều không nhìn thấy, người trẻ tuổi ngươi ngồi xuống trước đã." Ta ngồi trên ghế từ từ giật xuống quần áo, máu làm cùng thịt dính chung một chỗ, lập tức đau ta nhè răng trợn mắt. "Đại gia, ngươi là một người ở chỗ này. Xin hỏi nơi này là chỗ nào cái thôn?" ta hỏi hắn. Lão nhân thanh âm khàn khàn, "Hắn về đạo của ta, ta một người ở, nơi này thôn gì đều không phải là, nơi này là dã ngoại hoang vu, người gần nhất thôn còn có hơn 20 dặm lộ trình. Cái kia đại gia ngươi có hay không điện thoại? Có thể hay không cho ta mượn gọi điện thoại?" Hắn chậm chạp lắc đầu, "Ta không có điện thoại, ban đêm đường ban đêm không dễ đi, ngươi liền an tâm tại ta chỗ này đợi đến hừng đông tại đi." "Tốt, vậy phiền phức đại gia." Ngỏ ý cảm ơn sau, ta vô lực dựa vào ghế, đốt một điếu thuốc, ngậm trong miệng nâng cao tinh thần, đồng thời đầu hỗn loạn, muốn ngủ, chính ta rõ ràng, đây là mất máu quá nhiều nguyên nhân. Ta ngất chóng mặt, liền nghe đến bên cạnh lão nhân nói, "Tiểu hòa tử, không thể ngủ, ngủ tiếp đi khả năng liền không đứng dậy nổi, ta chỗ này có rượu, ngươi uống miệng vài rượu." Ta mở mắt ra, nhìn thấy hắn run run rẩy rẩy đi đến giường nơi đó, lại cố hết sức ngồi xuống, từ dưới giường đẩy ra ngoài cái bình thủy tinh lớn, thay ta đổ một chén nhỏ. "Đại gia, ngươi rượu này như thế nào là màu đen?" Mặt ta sắc tái nhợt, lung lay bát, rượu này nhìn xem tựa như nước con mực nhan sắc, hơi sền sệt, không nhìn thấy đáy chén. Thanh âm hắn khàn khàn, giải thích nói, "Đây là rượu thuốc, là chính ta tìm dược liệu của, bên trong thả cẩu kỷ cùng nhân sâm." Ta bưng lên bát hướng nơi đó nhìn một cái, trong lúc lơ đãng tựa hồ nhìn thấy, hắn cái kia lớn pha lê trong bình giống như ngâm cái tiểu hải nhi có tay có chân. Khang Định nơi này có người đang trồng hắc cẩu kỷ, mấy năm đó đặc biệt lưu hành mua bán khuôn đúc gáp chế lớn lên nhân sâm, ta đoán đại khái là loại vật này. Rượu thuốc này nhìn xem đen, nhưng nghe đứng lên có cỗ mùi thơm, cửa vào cam thuần, một chén nhỏ vào trong bụng, trực giác trong dạ dày ấm áp, toàn thân không nói được dễ chịu, tại thể nội loại này ấm áp trùng kích vào, thậm chí cảm giác phía sau lưng vết thương đều không có đau như vậy. Rượu ngon, đại gia, có thể hay không tại cho ta đến một chén nhỏ, ta đột nhiên còn muốn uống một chén. Lão nhân cười nói, rượu thuốc này chính ta đều không bỏ uống được, bất quá ta nơi này quanh năm suốt tháng đều tới không được một người, hôm nay ngươi đụng phải ta chính là chúng ta có duyên phận, tại cho ngươi đổ một bát đi. Hắn nói xong cầm bát liền đi rót rượu. Theo động tác trên tay của hắn, ta nhìn thấy cái kia bình thủy tinh lớn chậm chậm nghiêng, đột nhiên, trong bình lộ ra một đôi mắt, hướng lên trợn trắng mắt, chính là tiểu hài nhi con mắt. Một màn này dọa đến ta trong nháy mắt đứng lên, sắc mặt trắng bệch, từng bước một lùi lại, không cẩn thận đụng phải cống bàn. Cống bàn nhoáng một cái, trước bàn thờ Phật che chắn hồng bố trong nháy mắt rơi xuống. Ta nhìn lại, bên trong thờ chính là một người chết khô lâu đầu. Quỷ dị chính là, đầu lâu này trên đầu, mang theo một đỉnh đi qua loại kia địa chủ mang màu đen mũ cho nhỏ, có một cây thật dài già thuần ngân cây châm, từ huyệt thái dương toàn bộ quán xuyên xương đầu. Xuyên thấu qua đầu lâu hai cái lỗ chống động hốc mắt nhìn thấy, có thể nhìn thấy nội bộ, treo hai cái vết dị loang lổ sắt linh đang. Ngay tại rót rượu lão nhân nghe được động tĩnh âm thanh, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về ta xem ra. Một đôi bạch nhãn bên trong, hiển thị rõ quỷ dị. Ta nương tựa cấm bản, bị dọa đến xuất mồ hôi chán, không được thở. Lão nhân chủ phải đi tới, hắn đưa tay đem hồng bố một lần nữa phủ lên bàn thờ Phật. Thanh âm hắn khàn khàn hỏi, ngươi cũng nhìn thấy cái gì? Không có không có, ta cái gì cũng không thấy. Nghe ta nói lao cái gì cũng không thấy, lão nhân đột nhiên nhếch miệng cười, thanh âm hắn khàn khàn nói, tiểu hòa tử, kỳ thật tại ngươi vừa rồi gõ ta cửa thời điểm, ngươi đã chết. Mặt ta sắp đại biến, nói hiệu nói vượng. Ngươi mới chết. Ta Hạng Vân Phong sống rất tốt. Lão nhân cười nói, ngươi nói không sai, ta đều đã chết mấy thập niên, ta nơi này gọi gửi chết hầm lò. Bình thường chết oan người đi ngang qua đều không nhìn thấy ta chỗ này, ngươi có thể tìm tới nơi này cũng gõ cửa cầu cứu, điều này nói rõ mệnh cách ngươi bất phàm. Hắn chỉ hướng phía trước tấm bàn, mở miệng, đây là bạn già ta, dân bản xứ gọi nàng chết bà. 10 giây đồng hồ sau, nếu như ta bạn già linh đang văng lên, ngươi sống; nếu như linh đang không văng, ngươi chết. Nếu như linh đang văng lên, 17 năm bên trong, ngươi không có khả năng cùng bất luận kẻ nào nhắc lên việc này, nhớ lấy. Hắn nói xong, vẫn chưa tới 10 giây, hồng bố sau, đột nhiên chuyển đến thanh thúy linh đang tiếng vang. Chương 165, gửi chết hầm lò. Chương 165, gửi chết hầm lò. 2005 mỗi năm mạng, đến bây giờ 2022 năm lễ quốc khánh. Tính toán đâu ra đấy, có hơn 17 năm. Trước đó ta chưa bao giờ nói với bất kỳ ai qua việc này, sau đó thì sao? Ta thử hồi ức, lúc đó phát sinh hết thẻ chi tiết. Ta nghe được linh đang âm thanh, sau đó ta mở mắt ra. Đập vào mắt trước chính là một đầu màu đen trâu nước lớn, như bột tử bên trên treo cái linh đang, đang lườm ta nhìn. Ai u? Là cái người sống A. Ta còn tưởng rằng là người chết. Nói chuyện chính là tên tướng mạo trung thực trung nhân nhân, hắn dắt trâu đi dây cương, cảnh giác cùng ta duy trì 2 mét khoảng cách. Ta ngẩng đầu, phát hiện mình tại một cái nhỏ thổ sơn trong động, trung quanh không có cái gì, chỉ có gạch vỡ đầu. Đây là nơi nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Tiểu hòa tử, ai biết ngươi làm sao lại chạy nơi này đến? Không có chuyện liền đi nhanh lên đi. Nơi này là lão nhân động. Cũng bao nhiêu năm không ai dám đến đây. Ngươi còn dám ở chỗ này qua đêm? Lão nhân động. Cái kia tối hôm qua. Ta đi ra ngoài xem xét, phát hiện nơi này là cá nhân công móc ra nhỏ hắn đất. Cách đó không xa có thể nhìn thấy đường sắt, chẳng lẽ là ta tối hôm qua giấu đến nơi đây sau đã hôn mê, làm giấc mộng. Gửi chết hầm lò có rất nhiều loại xưng hô, cũng gọi lao nhân mộ, lao nhân động, tự tử động, loại này động tại Thiểm Tây, Tứ Xuyên, Hồ Bắc đều đại lượng tồn tại, bình thường đều xây ở giữa sườn núi hoặc là trong bụi cỏ. Nghe nói Tứ Xuyên nơi này mãi cho đến thế kỷ trước thời năm 1970, còn có người dùng gửi chết hầm lò. Trong nhà lão nhân lên 60 tuổi, bị cho là vô dụng, liền sẽ bị tiến lên trong động, cửa hang dùng cục gạch phong kín, không ăn không uống mấy ngày liền chết. Ta hôn mê cái kia gửi chết hầm lò. Ngay tại Triệu Trang thôn đi về phía nam 10 dặm, có thể nhìn thấy đường sắt. Liên quan tới gãy nhiều núi chết bà về sau ta cùng nơi đó cao tuổi người nghe ngóng, lại tra xét chút tư liệu, hiểu rõ đến chết bà có thể là sinh hoạt tại thế kỷ trước thập niên 60, một tên họ chú nữ địa chủ, nghe nói nàng bạn già là Khang Định Trung học trưởng công, mà lên cái thế kỷ Khang Định Trung học tiền thân, chính là Cam Tư tự chỉ Châu Trung học, thành lập tại 1936 năm. Đêm đó gặp được đấy là Hoàng Lương nhất mộng, hay là thật có việc này? Suy nghĩ tỉ mỉ cứ sợ, dù sao ta xác định không được, nhưng có một việc thực, ta còn sống. Sống đến nay, bằng không hiện tại viết sách chính là quỷ, năm nay không rảnh, ta tính toán đợi đến sang năm tại một người đi chuyến khẳng định, tìm tới cái kia gửi chết hầm lò sơn động, khẳng định còn tại chỗ ấy, đốt điểm tiền giấy. Sang năm đầu năm ta liền đi. Ta cùng Trăng Châu đại ca mượn điện thoại gọi cho đem đầu, nói cho hắn biết ta hiện tại vị trí, Ngư ca cùng Đậu Nha tử lái xe tới đón ta, sau đó chúng ta cầm tới cất giấu đồ vật trở về. Trở lại phế nhà kho, Tiểu Huyên để cho ta gục xuống bàn bên trên, hắn một mặt khẩn trương giúp ta lau vết thương. Đậu Nha tử tức miệng mắng to, mẹ nhà hắn. Đem đầu đối phương không tuân theo quy củ, dám đen ăn đen, đem đầu đồng dạng sắc mặt tái xanh, hắn lập tức gọi cho Tiêu gia, nghiêm thanh hỏi cái này sự kiện nên xử lý như thế nào. Trong điện thoại, Tiêu gia thanh âm trầm giọng nói, lão hòa kế, ta cũng là vừa mới nhận được tin tức, bình định người này cho ta ấn tượng một mực rất ổn trọng, ta không nghĩ tới hắn lần này không nể mặt ta, dám đen ăn đen, các ngươi có nghe nói không? Chết hết. Cái gì chết hết? Đem đầu hỏi. Bình định à, còn có bên cạnh hắn mấy người, chết hết ở xe lửa trong đồn xe, cái kia xe lửa lái xe là chúng ta hành lý người, bằng không. Chuyện này khẳng định không bưng biết được. Các ngươi không có đi xem hiện trường, ta nghe người ta nói rất thảm, bình định mấy người bọn hắn thất khiếu chảy máu, toàn thân thối rữa mà chết ta. Đem đầu nhìn về phía ta, ta cho hắn cái ánh mắt. Tiêu gia, nếu người đều chết quên đi, hy vọng có thể xử lý tốt hiện trường, ta đằng sau gọi cho ngươi. Cúp điện thoại, đem đầu hỏi ta chuyện gì xảy ra. Ta nói lúc đó dưới tình thế cấp bách dùng hôi thúc cho ta thi độc phấn. Ai làm sao lại biến thành dạng này, đem đầu xoa huyệt Thái Dương nói. Lúc đầu một trận đã nói xong giao dịch, đột nhiên xảy ra ngoài ý muốn, càng hỏng bét chính là, hôm nay chính là trưởng xuân hội cái kia gọi quản bà xây người, cho chúng ta kỳ hạn chót, tới hiện tại gãy sư phụ còn không có lộ diện. T. Dính máu giấy vệ sinh ném đi không ít, Tiểu Huyên luống cuống tay chân lớn tiếng nói, không được. Vân Phong ta xử lý không được. Có không ít bi thép đều kẹt tại trong thịt. Ngươi nhất định phải đi bệnh viện. Không thể đi bệnh viện, Tiểu Huyên ngươi gan lớn điểm, không được liền lên đào ta nói. Không có thuốc tê. Như thế sẽ đau chết ngươi. Không có việc gì, ta chịu được, sẽ không tê, ngươi tới đi nói xong ta cắn khăn mặt. Nửa giờ sau, mặt ta sắc trắng bệnh, hít sâu một cái khói. Không người đến đi. Ngư ca khẩn trương hỏi. Đậu nha tử vội vã chạy về đến nói không ai. Phong tử con mẹ nó ngươi gọi quá lớn tiếng. Sợ là phương viên mười dặm người đều có thể nghe được. Nói nhảm, ta gõ gõ khói bụi nói, mẹ nhà hắn, đau chết mất, ta có thể không gọi thôi, không cứ gọi liền phải ngất đi. Mặc xong quần áo, ta hỏi, Xuân Tả, sư phụ của ngươi làm sao còn chưa tới, hắn có phải hay không đụng phải phiền phức, hoặc là ngươi dùng bổ câu đưa tin không có chuyển đến. A Xuân nhíu mày lắc đầu, cái kia không tính dùng bổ câu đưa tin, đó là ta cùng sư phụ ở giữa đặc thủ phương thức liên lạc, coi như sư phụ không thu được, tiểu muội cũng nhất định có thể thu đến, chúng ta đang chờ đợi. Còn chờ. Đậu nha tử lớn tiếng nói, hôm nay chính là ngày cuối cùng, trường xuân hội sớm muộn sẽ tìm tới nơi này. Bằng không chúng ta chạy trốn đi, đi Hải Nam hoặc là đi Đông Bắc. Tiểu Huyên gật đầu, ta đồng ý. Đậu Nha Tử nói, chúng ta không thể trêu vào trường xuân hội, hay là mau mau rời đi nơi này đi. Các ngươi đều sai. Ta nói, chạy. Chẳng lẽ các ngươi dự định nửa đời sau một mực chạy? Coi như chạy tới Hải Nam, chạy tới Đông Bắc, các ngươi ngây thơ coi là, tới đó trường xuân hội liền không tìm được chúng ta. Đám người nghe xong trầm mặc. Việc này nguyên nhân gây ra tại A Xuân, điểm mấu chốt tại gãy sư phụ, chúng ta đoàn đội là bị liên quan, nhưng không có cách nào, bởi vì Ngư Ca cùng A Xuân lẫn nhau ưa thích, hắn hai là một thể. Ta âm thầm suy nghĩ, thực sự không được, còn có con đường cuối cùng có thể đi. Đừng quên, ta còn có một cái bí mật thân phận. Con rối dẫn đường, bốn mùa trường xuân. Ta là con rối sẽ cấp 4 co đinh. Hồng Tả đi theo Triệu Thanh Vãn bên người. Bằng vào ta cùng Hồng Tả quan hệ. Nàng nhất định sẽ giúp ta. Triệu Thanh Vãn lao yêu bà kêu bên người cao thủ nhiều như mây. Nàng con rối sẽ hoàn toàn có thể đối kháng trường xuân hội. Đem đầu buông tiếng thở dài, nói còn có chút thời gian, đang chờ đợi xem đi. Muộn 9 giờ rưỡi. Chúng ta tại phế nhà kho bên ngoài hiện lên đống lửa, tùy tiện nấu ít đồ ăn. Ta vò đầu nhìn xem trong tay thẻ trúc, cấp trên viết điều trùng văn, trừ hơi rõ ràng Dĩnh Yêu hai chữ, những chữ khác dấu vết đều rất mơ hồ, trừ phi cố ý nghiên cứu qua điều trùng văn, nếu không trên cơ bản nhận không ra. Đột nhiên, trong đầu ta hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Ai, nha tử, liền lần trước mang sơn mộ kia bên trong, ngươi còn nhớ rõ sao? Quan tài dưới đấy có hay không eo hố? Không biết ta, đều quên, hẳn không có đi. Nếu là có, chúng ta làm sao lại không phát hiện được? Đậu nha tử lắc đầu liên tục. Liên quan tới Dĩnh Yêu, Trần Bình Định nhất định từ trong thẻ trúc đọc được cái gì tin tức trọng yếu, mà loại tin tức này kém chúng ta không biết, khẳng định cất dấu to lớn lợi ích, bằng không hắn sẽ không bước lên đắc tội người trung gian Tiêu gia phong hiểm đối với ta hạ độc thủ. Ta chuẩn bị các loại bên này mà bận chuyện không sai biệt lắm, tìm tinh thông điều trùng văn người hỏi một chút. Nước sôi rồi, Tiểu Huyên để lộ nắp nồi thổi hai cái, sau đó liền bắt đầu bên dưới mì tôm. Trận trận mì ăn liền hương khí bay ra. A Xuân ngồi dưới đất, nhìn xem đêm tối mọi người. Đột nhiên, A Xuân đứng lên, ánh mắt của nàng nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm một cái hướng khác nhìn. Ngư ca khẩn trương hỏi thế nào? Có phải hay không trường xuân hội người kia tìm tới? A Xuân không nói lời nào, nàng nhìn xem một cái phương hướng, hốc mắt đột nhiên đỏ lên. Ta cũng nhìn sang, chỉ thấy một cái bóng đen ở trong màn đêm đi tới. Bóng đen này vóc dáng không cao, tư thế đi thậm chí đi một chút nhăn nhó. Sư phụ! A Xuân quát to một tiếng chạy tới, một thanh nhào tới người tới trong ngực, mắt đỏ, ô ô ô khóc. Người tới chính là gãy năm. Trên tay hắn còn cầm cái cỡ lớn bao tải. Gãy sư phụ, người rốt cuộc đã đến. Chúng ta đợi ngươi tốt mấy ngày. Gãy sư phụ sắc mặt lạnh nhạt, hắn tiện tay giải khai bao tải, cô lố lố đổ ra mấy cái giống bóng ra một dạng đồ vật. Tiểu Huyên thấy cảnh này, hẹ một tiếng, che miệng nôn. Ta cũng bị lăn đến trên đất, đồ vật bị hù sắc mặt trắng bệnh, đầu người là Bắc Thối ba huynh đệ. Còn có trường xuân hội uy hiếp chúng ta cái kia họ quản đầu người. Hết thảy bốn người đều đã chết. Gãy sư phụ ôm A Xuân, âm thanh lạnh lùng nói, bốn người này đều đáng chết, ta giết bọn họ chỉ cần một phút đồng hồ. Trường xuân hội nơi đó, ta sẽ đích thân đi theo bọn hắn cao tầng đàm luận. Họ Ngư, ta đem A Xuân giao cho ngươi, ngươi về sau có thể hay không chiếu cố tốt nàng? Ngư ca lập tức nói có thể. Gãy sư phụ nhíu mày. Ngư ca thân thể kéo căng, lớn tiếng nói, ta có thể. Gãy sư phụ vỗ vỗ A Xuân phía sau lưng, cười, hắn mở miệng nói, ta muốn đi dài một từ, về sau không có khả năng tại bên cạnh ngươi, chiếu cố tốt chính mình, nếu có người dám khi dễ ngươi, gọi điện thoại nói cho ta biết. Chương 166, Thiên Kim Luyến Mà. Chương 166, Thiên Kim Luyến Mà. Chết sư phụ ưa thích tiểu nữ hài là thật, hắn mở bồi thường tiền vũ đạo ban dạy đám trẻ nhỏ khiêu vũ, hắn không phải loại biến thái kia ưa thích, hắn là thật tâm ưa thích, muốn một mực thủ hộ, nhìn xem các nàng trưởng thành. Gãy ngày mùng ngày 1 tháng 5 sinh không thành nhà, A Xuân cùng tiểu muội, tựa như chính hắn con gái ruột, tự nhiên là không thể chịu đựng các nàng bị người khi dễ, thụ nửa điểm bị khuất. Gãy Ngũ Lai cũng đội vàng, đi cũng đội vàng, hắn trước khi đi, đơn độc đem Ngư Ca gọi vào trước mặt, đưa cho Ngư Ca một thanh cực kỳ sắc bén tiểu đao, sắc mặt chân thành nói, ta tại không có luyện đao hồ điệp trước đó dùng chính là dốc thịt đao, ngươi về sau mặc kệ tới nơi nào, nhìn thấy thanh này dốc thịt đao, liền đại biểu thấy được ta, nếu như đúng A Xuân không tốt, cây đao này sẽ tùy thời giết ngươi. Ngư Ca tiếp nhận đao, cam đoan nói, định hảo hảo đối đại A Xuân, cho nàng cuộc sống hạnh phúc. Gãy sư phụ nghe xong một mặt mỉm cười, hắn lại đối chúng ta nói các vị, ta lần này đi giai mục tư, về sau quãng đời còn lại có thể sẽ không tại gặp mặt, bảo trọng. Ta cùng đem đầu đồng thời không người nói, gãy sư phụ, bảo trọng. Vốn cho rằng lần này có khác là vĩnh biệt, không ngờ. Hậu văn, tạm thời không đề cập tới. Gãy năm đáp ứng Trường Xuân sẽ đi giai mục tư nhìn cửa lớn, Trường Xuân sẽ tự nhiên cũng không đang tìm chúng ta phiền phức. A Xuân ngày thứ hai cũng đi, bởi vì tiểu muội còn tại nào đó nổi tiếng bệnh viện nằm viện, nàng muốn đi chiếu cố muội muội mình. Bất quá A Xuân minh sắp nói, các loại tiểu muội xuất viện về sau nàng liền lập tức tới tìm Ngư Ca, về sau liền ỉ lại vào Ngư Ca. Ngư Ca cười hắc hắc, nói lại ta đi. Lúc đó A Xuân đột nhiên có chút tức giận, nàng đi qua, một bàn tay tại Ngư Ca trên mông trùng điệp vỗ một cái, sau đó nói, bác ở chính mình, chờ ta đến. Ngư Ca trả lời chỉ có bốn chữ, A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày chủ nhật, ta mượn đem đầu cái kia thân Âu phục giày ra đồng hồ, cách ăn mặc một phen sau, đi Cam Tư Châu Bắc Vật Quán tìm vận may. Có một số việc, ta muốn thấy nhìn có thể hay không tại trong viện bảo tàng tìm tới đáp án. Các vị, các ngươi trước mặt bây giờ thấy được là nhà bảo tàng trọng khí đồ cất giữ, Tây Hán thiếp vàng ngân công nghệ đầu hổ quân trượng. Này đồ cất giữ vì quốc gia cấp một văn vật, tồn thế hiếm thấy. Trước mắt toàn bộ tứ xuyên, chỉ có các vị diện trước món này. Đám người lập tức kinh hô, không ít người đều nằm nhòi trên pha lê nhìn, làm hướng dẫn du lịch người trẻ tuổi, tựa hồ rất hưởng thụ phản ứng của mọi người. Ta đứng tại cách đó không xa, nghĩ thầm, huynh đệ ngươi thật to lớn lừa dối, Tây Hán thời kỳ ở đâu ra quân trượng? Thứ này rõ ràng là xe ngựa kiện bên trên một bộ phận, sớm nhất hẳn là bị đứng ở xe ngựa trần nhà bốn góc bên trên, phía dưới treo linh đăng một vàng, đại biểu quý giá nhân vật tới, nhắc nhở trên đường dân chúng nhanh né tránh. Dạo bước tại Cam Tư Bắc Vật Quán bên trong, xuyên thấu qua pha lê thủ kính, ta cảm thấy những này văn vật không nên bị giam ở bên trong. Bọn chúng hẳn là được thả ra, bị người mua bán mới đối, dạng này mới có thể thể hiện giá trị của bọn nó. Đi vào một kiện đồ sứ trước mặt, có người hiếu kỳ hỏi tuổi trẻ hướng dẫn du lịch, mâm này nhãn hiệu bên trên làm sao còn có giá cả, 8500 khối. Chẳng lẽ cái này đĩa còn đối ngoại bán ra? Tuổi trẻ hướng dẫn du lịch trả lời ngay nói đúng vậy, đây là kiện đời nhà Thanh chính phẩm phấn màu quận, là chúng ta nhà bảo tàng số lượng không nhiều đối ngoại bán ra đồ cất giữ một trong, mọi người có hứng thú có thể cân nhắc mua đến. Có phải hay không cảm thấy rất vô nghĩa? Làm sao nhà bảo tàng còn đối ngoại bán ra văn vật? Đây đều là thật. Hiện tại không có, khi đó còn có thể nhìn thấy, nhất là tại địa phương nhà bảo tàng, bọn hắn sẽ từ văn vật thị trường các loại con đường mua một ít gì đó, tại treo bảng tên giá cao bán ra, vì cái gì làm như vậy? Bởi vì không có tiền. Lúc đó địa phương tài chính đối với nhà bảo tàng đến đỡ lực độ nhỏ, bọn hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp tự cứu, nội bộ bọn họ có cái bộ môn gọi ba sinh bộ cũng gọi tam sản công ty liền phụ trách kiếm tiền. Mâm nhỏ này nói rõ thay mặt phấn màu quận, nhưng thật ra là thanh quang tự trong năm tứ phi 16 con phấn màu gãy xuôi theo quận người bình thường chú ý không đến, muốn nghiêng chỉ xem, cái bát này chỗ có đầu rất nhỏ xuống tuyến. 8500. Ta cảm thấy nó nhiều nhất giá trị 50. Ngươi tốt, cái này đĩa ta mua, xin hỏi có thể quét thẻ sao? Đám người nhao nhao ghé mắt. Ta nghĩ thầm cái này ai? Ở đâu ra hoan đại đầu? Nhìn lại, là vị mỹ nữ, rất có khí chất đại mỹ nữ. Nữ hải tử này bộ dáng chừng 20, gầy keo mặt trái xoan, dáng người cao gầy, da như bạch ngọc, thu thủy tiết đồng, nàng một thân quần áo thoải mái, mang theo một đỉnh nón lá, hóa đồ trang sức trang nhã, có loại từ trong tới ngoài quý khí, bên cạnh còn chuyên môn có người hỗ trợ túi sách. Nàng bao là tiếng Anh lệnh bài, có thể là đường áo hơi đèn. Vị mỹ nữ kia, ngươi khẳng định muốn mua sắm sao? 8500 ân. Nữ hải cười một tiếng, lộ ra hai hàng trắng nõn như ngọc răng nói, ta có thể giúp nữ hải túi sách người có thể là lái xe, tại chỗ quét thẻ mua. Sau đó trận này nhà bảo tàng tham quan liền biến bị mà, hướng dẫn du lịch liền mang theo nữ hài này tham quan những cái kia đối ngoại treo bảng tên bán ra phổ thông văn vật, nước miếng văng tung tóe giới thiệu tốt bao nhiêu tốt bao nhiêu. Cái này hướng dẫn du lịch khẳng định là nhà bảo tàng ba sinh bộ người, dẫn đạo du khách mua những vật này hắn có trích phần trăm, so tiền lương cao hơn. Mỹ nữ này trong miệng liền một chữ, mua. Nàng nhìn thấy cái gì liền mua cái gì, chỉ cần người bán nàng liền mua. Đồ sứ, mục điêu, cái mũi nhỏ khói ấm, châu con, như linh kèn, còn có chút già dân tục vật, kịch đèn chiếu, làm quần áo dùng đầu gỗ cái truy cái gì loạn thất bát ao. Nàng không hỏi giá cả, càng không có kẻ mặc cả, 50, 000 cũng tốt, 5000 cũng tốt, nàng luôn nói, quét thẻ. Không đến một giờ, ta đoán chừng nàng tiêu xài mấy trăm ngàn. Nàng hướng dẫn du lịch xem ra đều nhanh xem nàng như mẹ cùng bái, người chung quanh cũng đều hiếu kỳ dò xét nàng, nữ hài nhi này cao cao ngẩng đầu, một bộ ta chính là phú bà dáng vẻ. Chật chật ta nhỏ giọng thầm thì, thật mẹ hắn có tiền, đại đồ đần à, đem đồ của ta mua đi tốt bao nhiêu, không thể so với ngươi mua một đống này rác rưởi mạnh. Không nghĩ tới nàng tựa hồ nghe đến, đột nhiên quay đầu lại hỏi ta, ngươi tốt, ngươi có phải hay không nói ta cái gì? Ta lập tức khoát tay nói không có, ta không nói ngươi. Nàng mắt to nhìn ta chằm chằm nhìn, ta không chút nào rụt rè về nhìn xem nàng. Lúc này, giúp nàng dẫn theo bao trung niên nam nhân kia nhỏ giọng nói, tiểu thư, xe của chúng ta muốn giả không được, ngài lần này đến tứ xuyên du lịch, đã bỏ ra hơn 1 triệu, ta sợ. Ai nha? Bạch thúc thúc, ta mới hoa 1 triệu, chút tiền lẻ như vậy ngươi đều phải nói ta. Trung niên nhân lập tức ngậm miệng không dám nói. Nàng nói, ta vừa rồi nhìn ngươi ánh mắt, giống như đối với văn vật đồ cổ rất hiểu. Ta cười lắc đầu, không hiểu nhiều, hiểu chút ra lông, bất quá ngươi mua những vật này cũng không tệ, đều rất có giá trị. Nàng cười, có chút đắc ý nói, ta học qua nghệ thuật thiết kế, ta chuẩn bị đem những này có lịch sử tứ xuyên địa phương văn vật mang về Quảng Châu, trở về một lần nữa thiết kế, giao phó bọn chúng lần thứ hai sinh mệnh. Một lần nữa thiết kế. Ta nghĩ thầm ngươi cái này không phải liền là làm phá hư, trà đạp đồ vật tôi. Lên tới lầu 2, ta đột nhiên góc chăn thông minh một kiện văn vật hấp dẫn lấy. Đó là một thanh tạo hình kỳ lạ, vết dỉ loang lổ mã đao. Không giống với phổ thông kiểu dáng, trên thân đao có cái vòng tròn, trên chuôi đao có khắc kỳ lạ văn tự, bởi vì gỉ quá lớn, những văn tự này hẳn là bị nhân viên chuyên nghiệp thanh lý đi ra. Ta chính nghiên cứu, đột nhiên bên người có vị lão nhân nói ra, "Tiểu hòa tử, ngươi đối với món đồ này có hứng thú?" Lão nhân ra, "Ngươi là nhà bảo tàng người?" "Ha ha, rất sớm trước kia là, bây giờ không phải là, về sớm bỏ." "À, dạng này à, ta cho là đây không phải trung nguyên địa khu đao, bên cạnh đánh dấu sai, đây cũng không phải là một người tao nhã cùng đảng hạ người đao." Lão nhân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn nhìn về phía ta hỏi, "Người trẻ tuổi, ngươi nhãn lực rất mạnh, còn biết đảng hạ người, cái này mã đao đích thật là bọn hắn đánh dấu sai." Lão nhân nói, "Năm đó có một đám tử lớn Tây Bắc chạy nạn tới đảng hạng người đúng là Khang Định sinh hoạt qua, hiện có một người tao nhã biết nhảy một loại vũ đạo, tôn trọng màu trắng, ngươi có biết hay không nguyên nhân?" "Ta muốn cũng không muốn," mở miệng nói bốn chữ, rõ ràng cao quốc. "A, ngươi còn biết cái gì?" Lão nhân xem ta ánh mắt, tựa hồ do kinh ngạc biến thành bội phục. Ta nói thẳng, nhóm người này tuyệt đại bộ phận là Tây Hạ hoàng tộc hậu duệ, bọn hắn tại Di Dược Sơn chỗ sâu thành lập một cái ngăn cách với đời Tây Nô Nhi quốc, thu phục trên núi người Bạc bộ lạc cho mình dùng, sợ người Mông Cổ đuổi theo. Người Tây Hạ ở trong núi dựng lên to lớn tháp quan sát, khả năng cái này chính quyền một mực tiếp tục đến đời Nguyên Trung kỳ mới tiêu vong. "Oa, ngươi đại học chuyên nghiệp là lịch sử sinh sao? Thật là lợi hại, những này đều biết." Ta nhìn lại, vừa rồi Bạch Phú Mỹ cũng tới lầu 2. Nam nhân kia hướng dẫn du lịch thấy lão nhân, lập tức cung kính nói, "Già quán trưởng, ngài đến đây lúc nào, làm sao cũng không cho chúng ta biết một tiếng?" "Ha ha," lão nhân cười nói, "không cần làm phiền, hôm nay ngày chủ nhật, trong nhà trong lúc rảnh rỗi, đi ra đi bộ một chút, không nghĩ tới hôm nay có thể đụng tới một vị cao thủ, người trẻ tuổi." Như lời ngươi nói bộ phận là đúng, về phần mặt khác một chút, còn cần khảo sát. Gia quán trưởng chỉ cao thủ tự nhiên là ta, ta nghĩ thầm ngươi còn khảo sát cái gì, không tin, ta dẫn ngươi tiến Di Dược Sơn đi một vòng liền đều hiểu. Cho ăn. Bạch Phú Mỹ gọi ta nói ngươi là cái nào tốt nghiệp đại học? Ta Hắc Đại tốt nghiệp. Hắc Đại? Đó là chỗ nào? Ta nói, Hắc Long Giang Mạc Hà Bắc Cực Tinh Đại học, tên gọi tắt Hắc Đại, thế giới xếp hạng trước 30, ngươi không biết. Bạch Phú Mỹ chăm chú nghĩ nửa ngày, mở mịt lắc đầu nói không biết. Ta cười ha ha, quay đầu hỏi gia quán trưởng, thanh này mã đao đến cùng là lai lịch thế nào? Gia quán trưởng nói cho ta biết, đây là năm đó người Khiết Đan chi nhánh, ngốc ngươi tộc dùng mã đao, trên chuôi đao văn tự có ý tứ là quận vương ban thưởng. Ngốc mà tộc, quận vương ban thưởng? Cái nào quận vương? Lão nhân lắc đầu nói cái này tạm thời còn không rõ ràng lắm. Ta nhíu mày, nghĩ đến cố kia tràn đầy thi độc hồng quan, Lý Hiện ngốc mà tộc người Bạc bộ lạc Thanh Bình quận vương, ta cảm giác tựa hồ chính mình trong lúc vô tình bắt được giải khai lịch sử bí ẩn mấu chốt manh mối. Lão nhân nói, tiểu hòa tử, ta nhìn ngươi đối với chúng ta Cam Tư địa phương sử rất có nghiên cứu, có thời gian có thể tới trong nhà của ta làm khách, chúng ta hảo hảo tham khảo hắn cho ta dương có địa chỉ danh thiếp. Đi ra nhà bảo tàng, ta còn tại trong lòng trầm tư suy nghĩ, đột nhiên sau lưng cái kia gái nhà giàu đuổi theo ra tới nói muốn mời ta ăn cơm, ta khẳng định đáp ứng. Các nàng lái là một chiếc màu đen bước ba hách, xe này năm đó ở toàn bộ tứ xuyên cũng khó khăn đến thấy một lần, bởi vậy có thể thấy được, vị nữ này trong nhà không phải phổ thông có tiền, là thật có tiền loại người này. Giữa trưa tìm một nhà cấp cao nhà hàng, dùng cơm sau khi, ta phải biết nàng này họ Tạ, gọi Tạ Luyến Nhi, trong nhà nàng cao tổ gọi Tạ Hữu Nhân, là triều Thương Đông Hưng làm được người khởi đầu. Nghe tới nàng tự giới thiệu, ta đua kém chút không có cầm chắc. Nguyên lai nàng này là cự phú nhà hậu đại, nàng là chân chính tiền kim thân thể. Chắc không được nàng tiền tiêu vặt có hơn 100 vạn, mở cũng là bước ba hách, ta không nghĩ tới, ta Hạng Vân Phong có thể có một ngày, có thể nhận thức đến loại này chân chính hảo môn chi nữ. Giang Thương Tạ Hữu Nhân, Quảng Châu thập tam hành. Ta có thể muốn phát đại tài. Chương 167, trời sinh phú quý chương 167, trời sinh phú quý nhớ ký ta. Trai nghèo người tại giàu trước mặt nữ nhân không cần rụt rè, càng không cần tự ti, chỉ cần ngươi không nói, nàng không biết ngươi nghèo. Ta một trộm mộ đào đất, mặc vào Âu phục mang lên đồng hồ, liền có thể bị nhận thành là sinh viên, điều này nói rõ, vị này đến từ Quảng Châu phú gia thiên kim khẳng định ra đời không sâu. Xã hội mới, mặc dù Quảng Châu thập tam hành không còn tồn tại, nhưng 13 đi những gia tộc kia năm đó tất cả phú khả địch quốc. Trong nhà nội tình còn tại, ta suy đoán các nàng tổ thượng để lại tài phú, phung phí vài đời cũng xài không hết. Phục vụ viên cầm bình chạm đến, tại cầm hai chén con. Tiếp nhận chẳng định, ta dùng hai cây búa kẹp lấy, tiêu sái tránh ra, đổ vào ly đế cao bên trong, trước nhìn nhan sắc, sau đó ta lại làm ra vẻ làm dạng lung lay cái chén, tại túi lầu nghe, cuối cùng nhấp một hớp nhỏ. Tốt, hương này tân độ tinh khiết không sai, rót trang đằng sau ít nhất thả có 1 năm rưỡi, luyến hơi nhỏ tỉ, ngươi nếm thử đi. Nàng uống miệng nhỏ, chép miệng một cái môi, lập tức kêu lên, phục vụ viên, đây không phải chẳng định, ngươi có phải hay không bên trên sai. Phục vụ viên chạy tới mắt nhìn, lập tức xin lỗi, ai u, hai vị có lỗi với. Loại đồ uống này là lúa mạch trà thơm hỗn hợp nghiên cứu gas, không phải chẳng bệnh, cái này hai chén tính miễn phí, lập tức cho hai vị đổi. Ta ho khan một tiếng, đúng không? ta vừa mới vào miệng đã cảm thấy mùi vị không đối, không phải chẳng định. Nàng phốc phốc cười, lại bận bịu che miệng. Ngươi người này thật thú vị. Nàng giơ ly rượu lên, nhìn ta nói ta một năm chỉ có thể đi ra chơi một lần, trong nhà thật nhiều người nhìn ta, ăn cơm cũng không thể nói chuyện, ngươi dẫn ta tại tòa thành thị này chơi hai ngày thế nào? Ngươi muốn chơi cái gì? Nàng lắc đầu, ta không biết. Nói xong, nàng đưa tay tại chính mình trong bọc một trận tìm đòi, đột nhiên móc ra một viên trứng bồ câu lớn màu vàng nhạt trân châu, đưa cho ta. Nàng nói, trên người của ta không biết tiền, viên này trân châu là cha ta vài ngày trước vừa tặng cho ta, ta trong ngăn kéo có rất nhiều loại này, viên này liền đưa ngươi, coi ngươi hướng dẫn du lịch phí. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện trân châu lớn, mí mắt của ta hơi nhảy. Đây không phải phổ thông nuôi dưỡng nước ngọt trân châu, đây là tinh khiết hoang dại Nam Dương Kim Châu. Lớn như vậy quá là hiếm thấy, mà lại màu sắc tốt, lại chính vừa tròn. Ta không nghĩ tới nàng lại đột nhiên cho ta cái đồ chơi này, ta phê trở về đưa cho Tiểu Huyền, nàng khẳng định ưa thích. Nhìn ngoài cửa sổ một chút, nàng gái kia họ Bạch lái xe ngay tại trên xe chờ đợi. Ta để đũa xuống, nhỏ giọng nói, ngươi liền chứa ăn cơm, ở chỗ này chờ ta, lập tức quay lại. Ngươi muốn đi đâu mà? Chớ để ý, chờ ta là được. Đại khái qua hơn nửa giờ, ta cứ vậy mà làm chiếc hai tay màu lam linh mục vương cưỡi trở về, từ tiệm cơm bếp sau đi vào, ta hướng hắn gác. Nàng quay đầu mắt nhìn nhà mình thẻ vàng bước ba hách, trong mắt lóe lên một tư tinh lịch, lập tức cầm lấy chính mình bao, hóp lưng lại như mèo, rón rén dán tường chạy tới. A a, quá sung sướng. Đừng kêu, không biết còn tưởng rằng ngươi thế nào. Ngươi trước kia không có ngồi qua xe gắn máy. Nàng cười, lớn tiếng hô, không có. Nhà chúng ta không có xe gắn máy. Ngươi có thể hay không cưỡi nhanh một chút mà. Ta thích chim nhỏ. Ta phải giống như chim nhỏ một dạng tự do. Còn nhanh. Tại sắp đụng vào người. Nàng hái được cái mũ, gió thổi nàng tóc dài đánh vào trên cổ ta, một cô rất dễ chịu nước gội đầu hương vị tiến vào lỗ mũi của ta bên trong. Phía trước rẽ ngoặt, ta nhẹ nhàng giẫm mạnh phanh lại, nàng dán tới tại hai ta bên cạnh lớn tiếng hô, chúng ta muốn đi đâu? Ta lớn tiếng nói, đi trước phòng bóng bàn. Sau đó đi lục bầu dục. Ban đêm đi gánh xiếc thú. Nàng lớn tiếng nói xong, lại giơ quả đấm nói, xuất phát. Từ ban ngày chơi đến đêm tối, không mang ngừng. Ban đêm từ gánh xiếc thú đi ra, ta trong dạ dày một trận bốc lên, lần trước ta cùng Chí Ca tới qua nơi này, sàn đêm vừa rồi biểu diễn là dao phay chặt đầu người. Mặc dù biết đều giả, máu cũng là giả, nhưng nhìn thấy đầu người lăn xuống trên mặt đất, vẫn cảm thấy buồn nôn. Nàng không giống với, vị này đến từ Quảng Châu đại tiểu thư nhìn hô to gọi nhỏ, thập phần hưng phấn, một mực nói thật là dễ nhìn. Ta một cước đạp xe gắn máy, quay đầu nói, đi, hôm nay cũng chơi chắn đi, ngươi ở cái nào? Ta đưa ngươi trở về. Không, ta không quay về, ta còn muốn chơi. Nếu không đi trong nhà ngươi đi. Đi trong nhà của ta. Nàng liên tục gật đầu. Không phải ngươi cùng ta trở về, thật không sợ ta đem ngươi thế nào? Còn có, ngươi người tài xế kia Bạch Thúc một ngày tìm không thấy ngươi, không được sắp điên. Không sợ à, ta có thể nhìn ra ngươi là người tốt, không cần phải để ý đến Bạch Thúc Thúc, ta chơi chán liền trở về. Ta im lặng trà sát mặt, nghĩ thầm, cô nương, xã hội hiểm ác, ngươi may mà đụng phải chính là ta, muốn đụng phải khác người xấu, khẳng định sẽ bị ăn mảnh xương vụn đều không thừa bên dưới. Nghĩ lại, mang nàng trở về cũng được, có thể dẫn dụ vị này tiểu thư giàu có mua xuống chúng ta cái kia hai bao văn vật, chỉ cần nàng chọn chúng, giá tiền khẳng định không là vấn đề. Lộ trình không gần, nửa đường tăng thêm một lần dầu, 11 giờ mới đến Tân Đô Kiều. Nhà ngươi liền ở loại này phá phòng ở, nàng nhìn thấy ta ở phế nhà kho, rất kinh ngạc. Ta không nói chuyện, trực tiếp tiến lên gõ cửa. Mở cửa là Đậu Nha Tử, nhìn thấy đằng sau ta đứng nữ hài nhi, Đậu Nha Tử trừng mắt hỏi ta, ngọn núi con, mỹ nữ này là ai? Một cái mới quen bằng hữu. Ta đẩy cửa ra, chào hỏi nàng tiến đến. Phế nhà kho chỉ có một tấm phá giường lò xo, trên bàn điểm ngọn nến, một mực là tiểu huyên giường ngủ, chúng ta mấy cái này nằm ngay tại trên đống cỏ khô ngả ra đất nghỉ, trong phòng ném khắp nơi đều là túi rác cùng bình nước suối khoáng, Đậu Nha Tử bị thay thế quần đỏ sái liền treo ở trên cửa sổ. Người đều đi đâu? Ta hỏi. Đậu Nha Tử nói, Tiểu Huyên cùng đem đầu đi huyện thành mua đồ dùng hàng ngày, Ngư Ca tại nhà kho phía sau luyện công. Ngư Ca hơn nửa đêm luyện cái gì công? Đậu Nha Tử vò đầu nói, không biết à, Ngư Ca hắn ban ngày nói mình muốn ngộ, muốn tự sáng tạo một loại hoàn toàn mới quyền pháp, không hiểu rõ hắn chuyện gì xảy ra. Đậu Nha Tử nói xong dùng chính mình ống tay áo xoa xoa cái ghế, trong miệng bộ nói, đến, mỹ nữ đừng đứng đây nữa, nhanh ngồi. Nhìn đến đây hoàn cảnh, đại tiểu thư có thể có chút sợ hãi, sắc mặt nàng có chút mất tự nhiên, bởi vì Đậu Nha Tử lao sát mị xem người ta. Sau đó Đậu Nha Tử thừa cơ đem ta gọi đến nhà kho bên ngoài, hắn hạ giọng hỏi ta, thành thật khai báo, mỹ nữ này ngươi từ chỗ nào gặp đến? Cái gì gọi là gặp đến? Đây là hôm nay đi dạo nhà bảo tàng nhận biết một người bạn ta giải thích. Đậu Nha Tử nghe mắt đều đỏ, hắn vua tay một cái, ngọn núi con, đây là dê béo a. Lao Thiên Gia tự tay đưa tới cửa dê béo nhỏ. Chúng ta không làm thịt đều có lỗi với Lao Thiên Gia. Nghe ta, đem nàng trói lại sau đó gọi điện thoại, liền cùng với nàng người tài xế kia muốn tiền chuộc. Mẹ nói nhỏ giọng một chút, để cho người ta nghe được. Ngươi nói lời này chăm chú, ta hỏi. Đậu Nha Tử nói đương nhiên. Ta chỉ vào hắn nói, đừng cho ta gây phiền toái, nàng là bằng hữu ta, sở dĩ để nàng đến, là muốn đem chúng ta đổ vật bán cho nàng. Nàng có tiền mua hàng của chúng ta. Ta nói, có tiền, mà lại không phải bình thường có tiền, là có nhiều tiền loại người này, là trời sinh phú quý, chúng ta loại này bình dân không tưởng tượng nổi, nàng bình thường tiền tiêu vặt đều lên mấy triệu, nhà nàng trước kia là Quảng Châu thập tam hành, hiểu không? Á thảo, thực như so a. Vậy sau này cái nào nam cưới nàng không được một bước lên trời? Ta nói không chỉ lên trời, có thể một bước trèo lên đến Nam Thiên Môn, dù sao đời này không cần phân đấu. Đậu Nha Tử cúi đầu đốt điếu thuốc, lại đưa cho ta một cây. Hai ta đứng tại phế nhà kho bên ngoài, thôn vân thổ bụ. Lúc này, ta đột nhiên nhìn thấy cửa mở cái lỗ, một đôi con mắt đang lén lén hướng ra phía ngoài nhìn, theo ta ánh mắt nhìn đi qua, cửa lập tức đóng lại. Ta vừa định đi qua, không ngờ tới đại tiểu thư đột nhiên đẩy ra cửa bật ra, đầu nàng cũng không trở về hướng về phía trước chạy, ta gọi thế nào đều không nghe. Cho ăn. Đừng chạy. Hơn nửa đêm ngươi muốn đi đâu mà? Chương 168, tù quyền sinh ra chương 168, tù quyền sinh ra ta cùng Đậu Nha Tử chạy trước đuổi theo. Chạy trước xông vào hoa điện, ta cùng Đậu Nha Tử một trái một phải, ngăn chặn nàng. Luyến Nhi thở hổng hộc, giờ phút này trong ánh mắt nàng tràn đầy sợ sệt. Nàng thở mạnh nói, ta phải đi về. Ta không muốn ở chỗ này. Nơi này trừ chúng ta, phương viên 10 dặm đều không có người. Đậu Nha Tử cười hát hát nói, mỹ nữ, ngươi cho rằng cái này địa phương nào? Ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi a. Có biết hay không chúng ta là làm cái gì? Hoa điện lý vốn là đen, Đậu Nha Tử âm hiểm cười đứng lên sát thực thật hù dọa người, đại tiểu thư cắn chặt môi, chịu đựng không dám lên tiếng. Ta đẩy ra Đậu Nha Tử, tiến lên phía trước nói, ngươi không cần sợ, ta không phải người xấu, cũng sẽ không đem ngươi thế nào. Ta nói thẳng, chúng ta trên tay có một nhóm đồ cổ, ta hiện tại cần dùng tiền, vừa vặn ban ngày gặp ngươi cũng ưa thích đồ cổ, cho nên muốn thương lượng một chút, ngươi có hứng thú hay không, đem chúng ta hàng mua lại. Đương nhiên, chỉ cần ngươi không thích, hoàn toàn có thể cự tuyệt, ta hiện tại liền cưỡi xe đem ngươi đưa trở về. Ta luôn từ thành khẩn, tận lực thả chậm ngữ tốc, đem lời nói rõ ràng ra. Ngươi là muốn gạt ta tiền sao? Nàng ấp á ấp úng nói. Ta im lặng nói, đại tiểu thư, cái gì gọi là lừa gạt? Ta Hạng Vân Phong lấy chính mình đầu người cam đoan, đồ của ta so ngươi tại nhà bảo tàng mua những cái kia mạnh hơn gấp trăm lần. Không tin ta đi xem một chút. Còn có, ngươi ban ngày không phải đã nói ngươi ưa thích chú chim non? Nàng gật đầu. Ta vỗ tay một cái, nói đúng dịp. Ta nhóm này đồ cổ bên trong liền có hai cái màu xanh lá chim nhỏ, là Tây Hạ thời kỳ giả lâu la thân điểu. Cách này đã có hơn 700 năm, ngươi xem nếu là ưa thích, một đủ giá. Cho ta 2 triệu là được. Cứ như vậy, ta đem nàng trấn an xuống tới, mang nàng đi xem đồ vật. Nàng xem qua sau rất ưa thích giả lâu la điệu điêu tố, nâng ở lòng bàn tay trái xem phải xem, biểu lộ hơi có chút yêu thích không buông tay. Ta nhẹ nhàng thở ra, tựa như dùng kẹo que nết tiểu hải tử, hẳn là 10 phần chắc 9. Chợt nghe nàng đột nhiên nói ra, ta ban ngày dùng di động lên mạng tra xét, trong nước không có Mạc Hà Bắc Cực Tinh Đại học, ngươi cũng không phải sinh viên, ngươi đến cùng là làm cái gì à? A, ngươi đoán một chút, ta cười hỏi. Ân. Nàng bịn cái cầm suy nghĩ nửa phút, biến sắc, kinh ngạc nói, ngươi sẽ không phải là? Xuyệt. Mỹ nữ có một số việc mà, ngươi biết là được rồi, đừng tùy tiện nói ra. Như thế nào, những vật này ngươi có thích hay không? Muốn hay không? 2 triệu, nàng hỏi ta. Không đối, hai con chim kia là 2 triệu, tăng thêm mặt khác tất cả mọi thứ là 3,5 triệu, ta bất cho ngươi, ngươi cho ta 3 triệu là được. Nàng nghe xong con mắt đều không có nháy, ngược lại đưa tay nói, ta cho ngươi 5 triệu, nhưng ngươi còn muốn đáp ứng ta một cái điều kiện. Ta xoa tay cười hỏi, điều kiện gì? Nàng hai tay nắm chắc, từ trên xuống dưới, làm cái động tác. Có ý tứ gì đây là? Ai nha, nàng nói, ta muốn thấy nhìn các ngươi dùng công cụ, theo cái gì xúc tới. Lạc Dương xúc. Đối với, chính là Lạc Dương xúc. Ta muốn thấy Lạc Dương xúc. Còn có, ta muốn thấy cổ đại loại kia nát quan tài. Nàng đỏ mặt khoa tay nói, trong quan tài có phải hay không đều là giỏi. Tại người chết trên xương cốt bỏ qua bỏ lại. Ta muốn thấy nhìn những này. Ngươi nếu là đáp ứng ta, ta liền mua các ngươi những đồ cổ này, tại cho ngươi 5 triệu. Ta buông tiếng thở dài, nghĩ thầm nàng này quả nhiên không phải tục nhân. Ta nói đương nhiên đi, điểm ấy nguyện vọng nhỏ hoàn toàn có thể thỏa mãn ngươi. Biết thân phận ta, nàng lại hỏi ta, ngươi trộm mộ thời điểm, có hay không gặp được một chút náo quỷ sự tình? Tỷ như tại trong cổ mộ, đèn đột nhiên diện, đột nhiên có kỳ quái tiếng vang, hoặc là cổ thi đột nhiên nhắm mắt. Ngươi muốn nghe lời nói thật? Nàng gật đầu. Hai ta sát bên tường ngồi ở trên giường, đạo của ta, loại chuyện này thật có, lần trước chúng ta tại Vĩnh Châu, có một chỗ gọi Quỷ Tể Lĩnh. Ta bắt đầu giảng chuyện ma, nương theo lấy ngọn đến ngọn lửa nhảy lên, đem nàng nghe liên tục giật mình. Nàng khẩn trương hỏi, sau đó thì sao, về sau ra sao? Cái kia đường quỷ chân biến thành quỷ trở về báo thù sao? Ta đang định nói tiếp, chợt nghe phịch một tiếng vang, toàn bộ nóc phòng đều tại rơi xuống bụi. Dọa ta một hồi, coi là động đất. Sau đó lại là phịch một tiếng. Một cái đống cắt lớn nắm đấm đánh xuyên qua nhà kho vách tường, trực tiếp xuyên qua tới. Nắm đấm này cách Luyến Nhi mặt khoảng cách không cao hơn 10 cm. Trên tường nhiều một cái hố. Ngư Ca thu hồi nắm đấm, hắn khoát tay áo, hiếu kỳ hướng chúng ta trong phòng xem ra. Dọa chết người, ta xuyên thấu qua tường động nhìn sang hỏi, Ngư Ca ngươi làm gì? Cách tường động, Ngư Ca xấu hổ nói ra, không có ý tứ bất phòng, không biết ngươi trở về, ta chính là tùy tiện thử một chút. Tùy tiện thử một chút. Tùy tiện thử một chút có thể một quyền đem tường đánh cái lỗ thủng. Nhà kho tường ngoài không phải tường gạch, là loại kia dùng bùn thêm cỏ khô đóng lên tường, có thể coi là dạng này, đây cũng là thước đem dày tường đất ta. Một quyền đánh xuyên qua, cái này cỡ nào lớn lực lượng. Ta còn tốt, đại tiểu thư tựa hồ bị dọa, ngẩn người một hồi lâu. Ngư Ca lượn quanh một vòng, hắn vào hỏi ta, Vân Phong, đây là ai? Ta giới thiệu sơ lược, hắn cười gật đầu nói, cô nương ngươi tốt. Ngư Ca, ngươi vết thương lành? Không có, ta tay trái còn cần không được khí lực, bất quá tay phải có thể, ta luyện vài ngày, rốt cục sở đến điểm môn đạo, loại quyền pháp này cùng phát lực phương thức là ta tự sáng tạo, ta gọi nó tù quyền. Ngư Ca hít thở sâu một hơi, hắn đứng ở trước cửa đối với cửa nhẹ nhàng đánh tới một quyền, tại cách cửa còn có 10 cm khoảng cách lúc, Ngư Ca đột nhiên tùng quyền thành trưởng, một trưởng đùng đập vào trên cánh cửa. Nửa cánh cửa bay thẳng ra ngoài, nhìn ta trợn mắt hốt mồm. Ngư Ca lại đi đến góc tường, tay phải hắn đỡ ở trên tường, ngưng tiếng nói, "Bác Thối huynh đệ nói không có sai, ta trước kia học quá hỗn tạp, hạn chế trên mặt ta hạ, cho nên nhất định phải hóa phức tạp thành đơn giản." Ngư Ca nói cái gọi là tu quyền, chỉ quyền biến trường lúc, lực tán ngàn cân, trưởng biến quyền lúc, lực tụ ngàn cân, quyền phân chỉ lúc, xuyên qua hết thảy. Quyền trưởng chỉ, tùy cơ ứng biến, thu phóng tự nhiên, ta vừa rồi dùng chính là trưởng biến quyền, hiện tại ngươi nhìn. Ngư Ca lấy ra quả táo, hắn đem quả táo nâng ở tay trái mình trong lòng bàn tay, tay phải một trưởng đối với quả táo đánh tới, tại nhanh kể đến quả táo lúc trưởng biến chỉ, hai ngón tay tựa như búa, trực tiếp đem quả táo đâm cái xuyên thấu. Đây là quả táo. Nếu như là nhân thể, có thể tưởng tượng, Ngư Ca một chiêu này có thể đem người bị thương thành cái dạng gì. Ta nhìn kích động nói, quá lợi hại. Ngư Ca ngươi là thiên tài võ học a. Ngư Ca cười nói, ta tù quyền còn tại giai đoạn cất bước, bất quá, nếu như bây giờ đối đầu Bác Thối ba huynh đệ ta có thể nhẹ nhõm xong thừa, chỉ là cái gì? Ngư Ca ánh mắt tối sầm lại, hắn biện chính mình cánh tay trái nói chỉ là ta cánh tay này hay là sách không lên khí lực. Đừng lo lắng Ngư Ca, chuyện cũ kể thương cân động cốt muốn nuôi 100 ngày, ngươi từ từ liền tốt. Ai, chỉ mong có thể đi. Ngư Ca bất đắc dĩ buông tiếng thở dài. Hôm nay rất muộn, nhìn sắc trời, đem đầu cùng Tiểu Huyền tối nay là không trở lại, ta thao cỏ thu thập bị Ngư Ca đập nát cửa kho hàng, sau đó trải tốt giường, để đại tiểu thư đi trên giường nghỉ ngơi, ta ngả ra đất nghỉ là được. Thổi tắt ngọn nến, trong phòng lâm vào hắc ám. Ngươi ngủ tiếp đi sao? Ta nói không có. Vừa rồi ngươi to con kia bằng hữu thật là lợi hại, so cha ta từ nước ngoài tìm cho ta bảo tiêu đều lợi hại. Ta ngáp một cái, đầu gối lên tay nói, hộ vệ của ngươi thì xem là cái gì, Ngư Ca 8 tuổi liền tiến vào Tùng Sơn Thiếu Lâm tự, đường đường chính chính luyện 14 năm võ, khẳng định lợi hại, nhanh nghỉ ngơi đi, ngày mai ta tìm địa phương đào một bộ nát quan tài, để đại tiểu thư ngươi mở mắt một chút. Tốt, cái kia ta quyết định, ai cũng không cho phép đổi ý. Ta nghĩ thầm, 5 triệu, ta đổi ý chính là ngu bê tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, không biết qua bao lâu, ta ngủ mơ mơ màng màng mở mắt ra, xuống trên giường liếc qua. Người đâu? Đại tiểu thư người không thấy, đi nhà xí đi. Cửa được mở, ta đứng lên vừa leo lên giày, đột nhiên nghe được hoa điền nơi đó chuyển đến rít lên một tiếng. Chương 169, kỳ quái người rơm chương 169, kỳ quái người rơm phần sau hơn 2 giờ. Đêm nay có gió, nguyệt hát phong cao, gió thổi vân ý thảo hoa điền xa xa rung động, đại tiểu thư. Đại tiểu thư. Ta cầm đem đèn tin lao ra, nhìn qua bốn bể lớn tiếng la lên. Vừa rồi rõ ràng nghe được tiếng la, lại không nhìn thấy bóng người. Ta liền sợ phụ cận có cái gì khoai lang hầm, giếng cạn loại hình đồ vật. Vân Phong, tách ra tìm, ngươi lưu tại nơi này. Ta đi phía đông mà. Tốt. Coi chừng Ngư Ca. Có tình huống như thế nào lập tức gọi ta. Hai người tách ra, ta hướng hoa điển chỗ sâu tìm đi. Cây bên này trên núi có loại quái điểu, không biết chủng loại, tiếng kêu cùng loại bố cốc điểu. Ta vừa đi vừa nghe quái điểu tiếng kêu, nghe tâm phiền ý loạn, càng ngày càng sốt ruột. Đại tiểu thư, người ở chỗ nào? Nói chuyện. Ta vừa mới chuẩn bị tiếp tục hô, chợt nghe cách đó không xa chuyển đến ô ô ô tiếng nghẹn nào, rõ ràng là nữ đang khóc. Vội vàng chạy tới, đèn tin vừa chiếu, ta hô to, hơn nửa đêm ngươi không nghỉ ngơi, chạy tới nơi này làm gì? Giờ phút này ngồi xổm ở trong bụi hoa, chính là đại tiểu thư. Nàng ngồi dưới đất, vùi đầu tại giữa hai chân ố ố khóc, không biết thế nào. Mau dậy đi. Trên mặt đất bẩn. Nhìn thấy ta đánh lấy đèn tin tìm tới, nàng giống như thấy được cây cỏ cứu mạng, đứng lên một thanh nhào vào ta trong ngực. Tốt tốt, không sao. Ta vỗ phía sau lưng an ủi nàng hỏi, thế nào? Nàng nức nở ngẩng đầu, khóc nghẹn ngào nói, ta tỉnh ngủ đứng lên muốn thuận tiện xong ta chuẩn bị đi trở về, kết quả quay đầu thấy được một cái mang theo cái mũ người, tại hoa điển lý hướng ta ngắt, để cho ta đi qua. Nói mê sảng, ngươi không phải nhìn hoa mắt. Chúng ta ở chỗ này ở đã mấy ngày, nơi này trừ chúng ta không có người khác. Không có hoa mắt, là ở chỗ này. Nàng không dám nhìn, cúi đầu, run rẩy chỉ cho ta cái phương hướng. Ta quay đầu, thuận ngón tay nàng hướng địa phương nhìn lại. Là hai ngày trước gặp người dâm kia, mang theo rách rưới mũ ra, cắm ở một cây cọc gỗ bên trên, gió thổi lên trên người nó bộ y phục rách rưới, nhìn qua, xác thực giống một cái mang cái mũ người tại ngoắc. Song chưa đừng khóc, không ai, đó chính là cái người dâm, không tin ngươi nhìn ta giơ đèn tin chiếu đi qua. Không, không phải người dâm. Đại tiểu thư hoảng sợ nói, ta vừa rồi nhìn thấy nó đầu cũng động, tựa như người một dạng, vừa đi vừa về xoay cổ. Làm sao có thể? Ta cưỡng ép lôi kéo nàng đi qua, tỉ mỉ dò xét thứ này. Ngươi nhìn, cái này tất cả đều là cỏ khô, thế nào lại là người? Nó hù dọa ngươi, ta báo thù cho ngươi. Nói xong, ta mắng một tiếng cút mẹ mày đi, một cước đá vào người rơm trên thân, đem trên mặt đất cắm cọc gỗ đều đạp sai lệch. A, cái này thứ gì? Từ người rơm trên thân đến rơi xuống thứ gì? Không công, giống túi nhựa. Ta xoay người nhặt lên xem xét, thật sự là trắng túi nhựa, thu hoạch một đoàn, bên trong bao lấy thứ gì, xúc cảm như nhuộn ra. Ta cắn đèn tin, hai tay xé mở túi nhựa. Có mấy tầng, đến cuối cùng làm ta giật cả mình, lập tức đem thứ này ném đi. Thì nát. Trắng trong túi nhựa bao, tựa như là một loại nào đó thì nát. Nhận không ra là thịt gì, thời gian không ngắn, cơ hồ hăng khô. Mặt ta sắc khó coi, lại thử đạp người rơm một ước, kết quả lại từ trên người nó đến rơi xuống mấy cái loại này thu hoạch một đoàn trắng túi nhựa, bên trong trang tất cả đều là hăng khô khối thịt bù mà. Mẹ nó, cái này đều cái gì a đây là? Ta là gan khẳng định mạnh hơn nàng, đến gần chút nghiên cứu, ta phát hiện người rơm thân thể là dùng cỏ khô đâm thành, trong đó dùng dây thừng nhỏ treo những này trắng túi nhựa, trước đó không có chú ý tới, là bởi vì người dơm phủ lấy kiện y phục rách. Đại khái đến, loại này giả bộ khối thịt vụn mà trắng túi nhựa, hết thể có hơn 20 cái. Cái này ai thả? Vân Phong, các ngươi đều vô sự mà đi. Ngư Ca nghe được động tĩnh nhâm thanh chạy tới. Nghe ta nói, lại nhìn trên mặt cọc gỗ người dơm một chút, Ngư Ca nhíu mày nói, có phải hay không là dân bản xứ một loại nào đó phong tục? Ta trước đó gặp một lần, nơi này có chút người dân tặng sẽ cầm thịt nát nuôi chim. Ta nghĩ nghĩ, có lẽ Ngư Ca đoán có đạo lý, khẳng định nơi này thuộc về tảng Hán khu hỗn hợp, dân tộc tặng người có loại chính mình đặc biệt mai táng phương thức, nói không chừng, Hoa Điền nơi này nơi nào đó khả năng có cái nghĩa địa. Đại tiểu thư bị kinh sợ dọa, nhưng cũng may không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trở về tiếp tục nghỉ ngơi. Về sau ta đứng lên một lần, nằm ngoài trên cửa sổ đánh lấy đèn tin nhìn ra ngoài, phát hiện người dơm phụ cận rơi xuống mười mấy cái quả đen. Ta ngủ không được lại chạy tới nhìn, nhìn thấy một chỗ bừa bộn, quả đen tại mổ trong túi nhựa bao lấy thì nát, ta đuổi đi bảy quả, đem túi nhựa dùng đất đơn giản chôn. Sáng ngày thứ hai hơn 9 điểm, Tiểu Huyên cùng đem đầu mới mang theo đồ dùng hàng ngày trở về. Bọn hắn tối hôm qua tại huyện thành nhà khách ở một đêm, những cái này sinh hoạt vật dụng chúng ta lần hai lên núi phải dùng, tính toán thời gian gần sắp xỉ, Tiêu gia nói qua, các loại cỗ kia hồng quan bên trong cổ thi nát xong, liền sẽ không tại sinh thi độc. Đem đầu, đây là cái gì? Là làm bổ kết cùng dầu gừng. Dùng làm gì? Đem đầu giải thích nói, đi qua lao bối người dùng biện pháp này, dùng làm bổ kết nấu một xíu nước, đổ nửa bình dầu gừng, người uống, ở một mức độ nào đó có thể dự phòng chúng thi độc. Đem những vật này đều mang lên, ta có dự cảm, lần này khẳng định sẽ có thu hoạch, mặt khác, cái kia phú gia thiên kim ngươi nhanh đổi đi, chúng ta cùng nàng không phải người một đường, không nên cùng nó dây dưa qua sâu. Ta nói 5 triệu A đem đầu, thành công định chúng ta làm hơn nửa năm sống đâu. Trở về ta hỏi đại tiểu thư, trước đó đáp ứng ngươi, còn có nhìn hay không nát quan tài. Xem hết nhớ kỹ đưa tiền A. Nàng trước lắc đầu, lại gật đầu nói, ta muốn thấy. Ta cười, nói cấp độ kia tin tức ta đi xem một chút nơi nào có. Cưới lên xe gần máy, ta bắt đầu vòng quanh đường núi chạy. Người ngoài nghề muốn chống rông tìm cổ mộ rất khó khăn, bởi vì không bắt được trọng điểm, nhưng đối với ta thần nhãn ngọn núi tới nói không khó. Trước đó nói qua vọng văn vân thiết, hiện tại ta lấy kinh nghiệm của mình đến xem, tổng kết 3 điểm tiểu khiếu môn. Tìm sơn núi, nhìn hoa màu, nhìn tảng đá. Một tòa địa thế bằng phẳng trên núi, nếu như nhìn thấy chỗ nào hở ra một cái bao, muốn đặc biệt chú ý, có thể là nấm mộ phong thổ. Nơi này có hai loại tình huống. Thứ nhất, nếu như trên đống đất có cây, đồng thời dáng dấp đặc biệt tốt, xác suất lớn có cổ mộ, bởi vì dưới mặt đất là sống đất, sống thổ năng để cây cối mọc tốt hơn. Loại tình huống thứ hai là trên đống đất trụi lủi, ngay cả cọng cỏ đều không dài, lúc này muốn nhìn chung quanh có người hay không trồng trọt, nếu như không có cây, tất cả đều là cỏ, khả năng này gặp được đại mộ, trong lớp đất có cao nê, dễ cây đâm sâu, sẽ đụng phải cao nê tầng không cách nào còn sống, cho nên phụ cận chỉ mà cỏ, một cái cây cũng không dài. Cái cuối cùng nhìn tảng đá, trừ Hán đại hoàng lăng, cổ đại cơ hồ không ai đục núi tạm mộ, quá tốn thời gian, muốn đục thật nhiều năm, cho nên nhìn từ xa lấy tảng đá rất nhiều trên núi, cũng không cần đi, cơ hồ không có cổ mộ. Hoàn toàn hiểu ba điều này, tại kết hợp vận dụng ta trước đó nói qua vọng văn vấn thiết, coi như người bình thường cũng có cơ hội tại lạ lẫm địa phương phát hiện cổ mộ mai táng. Phương hướng tây bắc, ta tại cách phế nhà kho đại khái 10 dặm giữa sườn núi, phát hiện một chỗ khả nghi địa điểm. Đánh ba cái giò xét động, tại chiều sâu vừa tới 3 mét lúc gặp được hoa đất, hoa trong đất còn bí mật mang theo rất ít ỏi gạch xanh một phấn, như vậy cả, nói rõ mộ này hẳn là Minh Thanh thời kỳ một tòa bình dân mộ táng. Đợi đến ban đêm, một đoàn người lại tới đây. Đậu Nha Tử chống đỡ gió lốc xúc, hướng trên tay nổ ngụm nước miếng, hắn bày ngay ngắn đầu đèn, cười nói, mỹ nữ nhìn kỹ. Chờ một lúc trông thấy người chết xương cốt, cũng đừng sợ quá khóc. Ta mới không sợ đâu, có gì phải sợ, nói xong nàng khẩn trương nuốt khẩu thổ mạn. Loại này Minh Thanh thời kỳ bình dân tiểu mộ, không có khả năng có quá đáng tiền chôn theo phẩm, ta dự định tốc chiến tốc thắng, tranh thủ tại trong vòng 2 canh giờ song sống. Đó là cái độc lập hố đất gạch hầm mộ, hang trộm đào xuống đi, rất nhanh lộ ra vách quan tài. Lúc trước loại kia kiểu cũ quan tài, nắp, gỗ chắc chất liệu, không có chuyện rãnh, nắp quan tài mà là toàn bộ chụp lên tới. Đậu Nha Tử ở trên đầu xét đất, hắn đột nhiên ngẩng đầu nói, A Thảo, cái này cái gì a, ngọn núi con ngươi trước đừng làm nữa, mau lên đây nhìn xem. Thế nào? Ta leo đi lên, ngẩng đầu nhìn. Chỉ gặp, có một đoàn quả đen, hoa hoa đều, tại cổ mộ trên không xoay quanh. Đột nhiên, trong đó một cái lao xuống lấy bay xuống tới, tốc độ cực nhanh. Phình một tiếng. Đập đầu chết tại trên vách quan tài. Chương 170, một cái bí mật chương 170, một cái bí mật Đậu Nha Tử nuốt khẩu thổ mạn, tay đụng ta hỏi, ngọn núi con, nhìn thấy không có. Ta gật đầu, mẹ nó, quả đen gặp quan tài muốn bao nhiêu điểm xấu không có nhiều may mắn. Chẳng lẽ là trùng hợp? Đi qua hành lý người cho là, trên trời trên mặt đất đều có một loại động vật tiếp xúc đến quan tài đối với hậu đại bất lợi, một là quả đen rơi xuống trên nắp quan tài, hai là chuột tại trong quan tài dựng ổ dạng này sẽ đánh nhiều đến chết người linh hồn an bình, cho nên đi qua đưa tàng trong đội ngũ có chuyên môn một người nhìn chằm chằm bầu trời, tay cầm cây gậy chuẩn bị đuổi chim. Hoa, hoa, hoa. Trên trời bầy quạ còn tại gọi bậy. Nếu không các ngươi đem đất chôn lại đi, ta tâm ta nhảy lợi hại đại tiểu thư ánh mắt sợ hãi đạo. Ha ha, làm sao? Mỹ nữ ngươi cái này sợ hãi? Đậu Nha Tử trêu chọc cười nói, sợ ngươi có thể tránh ca ca ta trong ngực à? Lại nói, quan tài đều móc ra, không có khả năng nhìn cũng không nhìn một chút liền chôn lại à? Tuy nói xác suất không lớn, nhưng bạn nhất bên trong cũng có kiện quốc bảo làm sao bây giờ? Đúng không ngọn núi con? Ta nói đúng, làm gì đều muốn nhìn một chút, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, ngay cả chút can đảm này đều không có, về sau làm sao lăn lộn. Đại tiểu thư cầm chặt lấy chính mình góc áo không nói lời nào, có thể nhìn ra nàng đã khẩn trương lại sợ, đã không có đến trước cảm giác hưng phấn. Đem đầu đèn số độ điều đến lớn nhất, ta cùng đậu nha tử xuống đến hang trộm bên trong, cắm xà beng, mở quan tài. Ít nhất hơn 200 năm gỗ chắc quan tài, bộ phận nát, có mấy quả bằng sắt đinh quan tài dị xét nghiêm trọng, chúng ta làm mấy lần liền làm mở. Đầu tiên ngửi được một cỗ vị chua, cùng loại mùa hè thả hỏng quả quýt loại kia vị chua mà. Ngay sau đó, đập vào mắt trước chính là nát y phục, bảo tồn trạng thái không sai, nát trên y phục nhan sắc cùng hoa văn lờ mờ có thể thấy được. Ta sững sờ, người này giống như mặc chính là Minh Thanh thời kỳ, loại kia màu làm quan phục, trước ngực có một loại nào đó màu trắng thêu hoa đồ án, là cái làm quan. Minh Thanh mộ chúng ta đủ thiếu, loại này mặc quan phục cổ thi ta lần thứ nhất gặp, trong lòng không khỏi phát lên vẻ hưng phấn. Loại tình huống này, xác suất lớn có tư quan ấn. Cổ đại quan ấn có hai loại, một loại là triều đình phát, từ nhiệm sau muốn giao cho đời tiếp theo, còn có một loại tư quan ấn, sau khi chết mang vào trong quan tài, chứng minh chính mình khi còn sống làm qua cái gì quan, loại này tại lúc đó là bị ngầm thừa nhận. Cho nên hiện tại trên thị trường thường xuyên có thể nhìn thấy quan ấn, kỳ thật đại bộ phận đều là tư quan ấn, giá cả không rẻ, chữ miệng rõ ràng, phẩm tướng tốt đều muốn 5 chữ số cất bước. Ta biết loại người này sau khi chết, tư quan ấn bình thường đều tại bên hông treo dễ dây gai, khe hở tại quần áo phía bên phải phần eo vị trí. Đậu nha tử để lộ hai tầng nát y phục, nhìn ngay lập tức đến mộ chủ nhân mạch cốt, hắn dùng xà ben đâm một cái, trực tiếp đem đầu xương đâm đến một bên, đầu thân tách rời. Ta rất nhanh mò tới một viên bằng đồng con dấu, móc ra xem xét kích thước không lớn, đều là bùn, dùng móng tay móc móc chữ miệng, đối với đầu đèn vừa chiếu, cấp trên có chữ chữ chữ, không biết. Đúng lúc này, đại tiểu thư đột nhiên hoảng sợ kêu lên, không tốt, các ngươi mau lên đây, có người đến. Ta cùng đậu nha tử đều giật mình kêu lên, cái gì đều không để ý tới, vội vàng trèo lên trên. Đi lên đã chậm. Một người nam, đánh lấy đèn tin chiếu ở chúng ta. Hắn hỏi, mấy người các ngươi đang làm thập, đào mộ phần. Đại ca, đừng soi, chói mắt. Ta cố giả bộ chấn định, vỗ vỗ trên thân đất, cười nói, chúng ta là Cam Tư Bắc vật quán đội khảo cổ, cấp trên có phân phó, để cho chúng ta lâm thời đối với tòa cổ mộ này tiến hành cứu giúp tính khai quật. Đây là ta khảo cổ chứng, ngươi nhìn một chút. Ta cho hắn nhìn giấy chứng nhận, đây là chứng giả, cấp trên có ta tấm hình. Viết khảo cổ chứng cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua, đây là lần trước tại Vĩnh Châu làm, lúc đó Điền Tam Cựu cũng làm một tấm, hắn dùng tên giả Điền Thiên kết quả xử lý chứng giả cho viết thành điển điểm. Nam này nhìn sau trả lại cho ta giấy chứng nhận, hắn dùng mang khẩu âm tiếng phổ thông nói, nơi này là người ta mộ tổ, coi như các ngươi có chứng cũng không thể nửa đêm tới đảo, trong nhà người ta người đồng ý hay không? Ta cái chán suất mồ hôi, cười nói đồng ý, người đương nhiên đồng ý, tay hắn điện chiếu vào ta, lanh thanh hỏi, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, người nhà này hậu đại họ gì? Cái này, ta á khẩu không trả lời được, xem ra lăn lộn không đi qua. Lúc này, đậu nha tử ánh mắt biến hung ác, hắn nắm lên cái sẻng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi lên đường đi, trước đường động thủ. Ta đè xuống đậu nha tử, mặt lạnh lấy nói, lại ca, ngươi nếu thấy được, có thể hay không hòa bình giải quyết, dạng này đối với người nào đều tốt. Ha ha, hắn không khỏi cười một tiếng, sau đó mặt âm trầm nói, các ngươi ở ta nhà kho, ta đã bí mật quan sát các ngươi năm ngày, đương nhiên biết các ngươi nhóm người này là làm cái gì, ta vốn không muốn xen vào việc của người khác, nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác đi động cái kia người dơm, phế nhà kho là của ngươi. Người này nói khẩu âm rất nặng. Lúc này ta mới có chú ý tới hắn ăn mặc rất kỳ lạ, không giống người dân tạm, không giống người Hán, cũng không giống một người tao nhã. Hắn ngẩng đầu, lấy tay điện chiếu vào trên bầu trời xoay quanh quả đen, sắc mặt nghiêm túc, nói một câu chúng ta nghe không hiểu lời nói. Hắn nói, sau cùng người dâm hỏng, bỏ thần không tại bị hạn chế, khang định rất sắp người chết, nói xong đánh lấy đèn tin xoay người rời đi. Chờ chút, ta chạy lên trước truy vấn, lời này của ngươi có ý tứ gì, bỏ thần là cái gì? Có phải hay không tháng bảy bỏ? Hắn quay đầu nhìn về phía ta, lạnh lùng nói, ta không biết cái gì tháng bảy bỏ, ta chỉ biết là bỏ thần. Bọ thần liền giấu ở Thạch Lưu thôn. Thạch Lưu thôn? Ta kinh hãi, đây không phải chúng ta lúc mới tới, thấy qua đại đường thẻ cái thôn kia. Ngươi có thể hay không đem lời nói rõ ràng ra, ta lần nữa ngăn trở hắn đường đi. Ngươi thật muốn biết? Ta mãnh liệt gật đầu. Ai? Mấy người các ngươi đi theo ta, ta có thể nói cho các ngươi biết một ít chuyện. Chúng ta đi theo hắn đi nửa giờ, khi đi vào giữa sườn núi một mảnh rừng chỗ sâu sau, phát hiện trong rừng cất giấu hai gian nhà gỗ nhỏ. Trong nhà gỗ không có gì ra dáng đồ dùng trong nhà, có cái giường, có cái hỏa lô, hắn đóng cửa lại sau trong phòng nhiều một tia ấm áp. Hắn hơn lửa trong lò ném đi hai cây củi lửa, mà không chút thay đổi nói, chúng ta đợi đợi trông coi nơi này, ta tổ thượng là ngạ cấm các người, sớm nhất đi theo người khiết đan đánh trận, về sau lại tùy tùng người Mông Cổ, đợi nguyên thành lập về sau chúng ta nhóm này ngạ cấm khắp người phân tán, một bộ phận lưu tại lớn Tây Bắc, giúp người Mông Cổ trông coi Hoàng Lăng, còn có một bộ phận người đi theo ngay lúc đó người Mông Cổ tới đây, truy sát chạy nạn tới Tây Hạ Hoàng Tộc. Ta nghe sững sờ, đoạn văn này ẩn chứa lượng tin tức quá lớn, nếu như ta không tiếp xúc chuyện này, khẳng định cho là hắn tại nói hiệu nói vượn khoác lác, nhưng tựa như là thật. Ta trước kia lên mạng điều tra, tại nguyên sử liêu sử bao quát mới đường sách bên trong đều ghi chép qua lời tương tự, nói năm đó người Mông Cổ trong quân Vu sư đều là ngạ cấm các người, bọn hắn về sau đều bị điều động đến trông coi Hoàng Lăng, bao quát thành Cắt Tư Hán Lăng, Hốt Tất Liệt Lăng, Tha Lôi Lăng các loại. Quốc gia chúng ta hiện tại có cái sự thật, đồng thời cũng là một loại hết sức kỳ quái hiện tượng. Đó chính là cho đến bây giờ, đến 2022 năm, chưa bao giờ phát hiện qua bất luận cái gì một tòa đời nguyên Hoàng Lăng. Vì cái gì một tòa đều không phát hiện được, liền không có người suy nghĩ qua. đời nguyên 15 cái hoàng đế, ngay cả Ân Khư cùng Tam Tinh Đôi đều bị tìm được, nhưng dù sao tìm không thấy loại quy mô này khổng lồ nguyên hoàng lăng. Đối với điểm ấy, rất sớm trước đó dân gian có loại truyền ngôn, nói là Tát Mãn giáo Vu sư đang bảo vệ những này hoàng lăng, ý đồ tìm kiếm những này nguyên hoàng lăng người đều chết, cho nên không phát hiện được. Đương nhiên, đây chỉ là một loại dân gian truyền ngôn, ta bản nhân trước đó không tin, thẳng đến tại Khang Định gặp nam nhân này. Hắn tự xưng là Sa Mạn Vu sư, bản tộc tên là Đồ Mục Đông, tiếng Hán tên là Mã Lượng. Trong nước có người tin Phật giáo, có người tin đạo giáo, chỉ có ngạc cấm khác người hơn ngàn năm đến một mực thờ phụng chính là Tát Mãn giáo, cho nên tại chúng ta đông bắc nơi đó, khiêu đại thần lợi hại nhất phần lớn là ngạc cấm khác người hậu đại. Lúc đó là 2005 năm cuối năm, ngạc cấm khác người tại cả nước tổng số người cùng so một người tao nhã còn thiếu, đại khái liền mấy ngàn người, hiện tại qua nhiều năm như vậy, khả năng có hết mấy vạn người. Bọn hắn sớm nhất có 3 cái tộc đàn, theo thứ tự là Tác Luân bộ, nhóm dân tộc Tôn Gút bộ cùng Nhã An bộ. 1958 năm quốc gia chúng ta ban bố pháp quy, 3 bộ hợp nhất, gọi chung ngạc ôn các bộ. Nhà gỗ không có mở điện, cũng không có ngọn nến, toàn bộ nhờ trong lỗ hỏa ánh lửa chiếu sáng. Người trẻ tuổi, mấy người các ngươi đều là đảo mộ phần cầu tài a. Ta không có phủ nhận, mà là nói, đầu năm nay vì có phần cơm ăn rất khó, chúng ta cũng là vì qua tốt một chút, mới đi lên con đường này. Đậu Nha Tử ở bên sầu mi khổ kiểm, phụ hòa nói, chính là, đại ca, nghèo đều nhanh chết đói, không làm không được a, không tin ngươi xem một chút nàng, cô nương này đều đói thành dạng gì, trên mặt không có thịt. Đối phương niết miệng nói, các ngươi chơi nghề nghiệp gì không quan hệ với ta, ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết, đêm nay qua đi, Khang Định không bình yên, các ngươi hay là nhanh chóng rời đi tốt. Ta nhíu mày hỏi, đại ca, chúng ta một mực có cùng một cái gọi tháng 7 bò nam nhân liên hệ, người này khả năng chính là ngươi nói bò thần, vấn đề là người này đã chết. Chết? Không có khả năng. Hắn lắc đầu, trầm giọng nói, không có chết, phụ thân từng nói cho ta biết, bò thần là nữ, nàng thụ 3 món đồ hạn chế, đã mấy chục năm không hề rời đi qua Thạch Lưu thôn. Chương 171, bò thần nghi tung chương 171, bò thần nghi tung bò thần là nữ. Mấy chục năm không có rời đi Thạch Lưu thôn. Lời này tựa như sấm sét giữa trời quang, cho ta cực lớn trùng kích, đến mức tâm tình bình phục không xuống. Móc ra một điếu thuốc, ta muốn dùng bật lửa điểm, kết quả tay mình run lợi hại. Một cây thiêu đốt tuổi khô truyền đạt, ta vội vàng mở lửa, đốt thuốc. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa từ Ngân Xuyên đến Quỷ Tể lĩnh tại đến Khang Định, chúng ta tiếp xúc tháng 7 bò khả năng cũng chỉ là một người trung gian người. Nữ, mấy chục năm không có đi ra Thạch Lưu thôn. Cô gái này số tuổi đến bao lớn? Ta nhíu mày hỏi, Mã Lượng thúc, ngươi chưa thấy qua bò thần lại thế nào biết nó sinh hoạt tại Thạch Lưu thôn? Mã Lượng thúc lắc đầu, chăm chú nhìn ta nói, ta là chưa thấy qua, nhưng nó còn sống là sự thật, bò thần cùng Tát Mãn kỳ thật có rất vượt sâu nguyên, thật lâu trước đó, Đông Bắc Mã gia vừa mới xuất hiện hình thức ban đầu, khi đó, bằng vào chúng ta ngạ cấm khắp người vì thủ lao sa mạng dạy, xin mời đều là các phương tà thần, trong đó đại bộ phận là giả, không có cái gì hiệu quả, nhưng có một phần nhỏ lại là thật. Lúc này đại tiểu thư sợ hãi hỏi, đại thúc, chẳng lẽ trên thế giới thật sự có loại vật này? Cái này đã trái với khoa học thường thức. Tuổi khô đốt đôn đốt rung động, chúng ta ngồi vây quanh tại bên cạnh hỏa lô, Mã Lượng thúc hồi đáp, khoa học tính toán đâu ra đấy mới có mấy năm. Khoa học không có khả năng giải thích hết thảy, nó cũng không thể phủ định hết thảy. Nếu như ngươi đời này không đụng tới, vậy liền sẽ không tin tưởng. Nếu có một ngày ngươi đột nhiên đụng phải, ngươi liền sẽ sợ sệt, bàng hoàng, mê đầu trốn ở trong chăn run lẩy bẩy. Đại tiểu thư nghe vô ý thức nắm chặt quần áo. Đậu Nha Tử trong tay cầm thuốc lá, hắn cau mày nói, không sai, ta khi còn bé liền thấy tận mắt một lần bất kia. Đêm hôm đó ta đại di chảy máu nào chết trên giường, dựa ta tại xưởng thép trực ca đêm hắn không biết. Kết quả hơn một giờ đêm, dì ta gõ cửa nhà ta, hỏi ta cha mượn đi 2 cân trứng gà. Lúc đó dì ta mặt kia cùng giấy trắng một dạng trắng, bờ môi hay là màu tím. Đừng nói, ta sợ sệt. Đại tiểu thư ngăn chặn chính mình lỗ tai, nói ngươi nhanh đừng nói. Đậu Nha Tử híp mắt tới gần đại tiểu thư, đột nhiên tại bên tai nàng a một tiếng, doa đến nàng thét lên tiếng. Ngươi dì hỏi ngươi cha mượn trứng gà làm gì, ta hỏi. Đậu Nha Tử vò đầu nói, không biết à, dì ta bình thường miệng lợi hại, mắng chửi người khó nghe rất, hắn mượn trứng gà có thể là vì trên đường cho quỷ sai a, nghe nói quỷ tuổi thích ăn trứng gà luộc. Ta nói vậy ngươi dì rất có thể, chảy máu não còn có thể đứng lên trứng gà luộc. Đậu Nha Tử lời này ta làm sao lại tin, hắn cũng liền có thể dọa một chút đại tiểu thư. Đúng rồi, thúc ngươi lúc trước nói qua, có đồ vật gì hạn chế bọn thần? Là, có 3 món đồ, theo thứ tự là đạo Tát Mãn mật chế người rơm, thèn cạ, còn có trong tay của ta tảng đá kia. Chỉ gặp hắn từ trong ngực móc ra cái bọc vải bố lấy đồ vật, mở ra sau khi, là một khối phát ra màu lam nhạt quang mang hòn đá đen. Đây là cái gì tảng đá? Ta nhìn chăm chú đang nhìn, thật đang phát sáng, không phải lô hỏa phản quang. Hình dung như thế nào? Tựa như một cái cục than đen khối, nội bộ nổi lên một đoàn ngọn lửa màu xanh lam. Nhìn thấy tảng đá kia, đại tiểu thư lập tức che miệng lại, giật mình nói, thật đẹp à. Ta là chưa bao giờ thấy qua loại này thần kỳ tảng đá, giống than tinh chất. Lam bảo thạch, thản tăng thạch, hoặc là nam khan thạch. Không biết, ta đã biết. Đại tiểu thư tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nàng đột nhiên kích động nói, đây là làm ti đại nhị thạch. Ta trước kia gặp qua cùng một chỗ đầu ngón tay lớn nhỏ. Trời ơi, cái này làm sao lại lớn như vậy? Đại tiểu thư là Quảng Châu thập tam hành hậu đại, trước kia dân gian có lời, trong cung không có đồ vật ngươi đi 13 đi có thể tìm tới, cho nên nàng tự nhiên được chứng kiến rất nhiều thường nhân khó mà nhìn thấy kỳ chân dị bảo. Không khoác lác, ta chưa thấy qua chính là chưa thấy qua, ta khiêm tốn cùng đại tiểu thư thỉnh giáo, đây là cái quái gì? Đại tiểu thư trong mắt chứa kích động, nàng nói, Lam thi đại nhị thạch là trong nước cách gọi, chúng ta trong nước gọi Lam môi tinh, bên trên thực tế thập kỷ 20, cũng chính là một cựu nhị mấy năm, ở nước ngoài nhóm dân tộc Tôn Gút nổ lớn hiện trường, lần thứ nhất bị một đôi nhà thám hiểm tỷ muội phát hiện cũng mang ra ngoài, nhà thám hiểm tỷ muội tỷ tỷ gọi Lam Ti, muội muội gọi Đại Nhĩ, cho nên loại bảo thạch này lợi dụng tên của các nàng đến mệnh danh. Không biết là truyền ngôn hay là chuyện thật, xác thực có người nhặt được loại tảng đá này, bán phát đại tài. Nhóm dân tộc Tôn Gút nổ lớn là bí ẩn chưa có lời đáp, các nhà khoa học đến nay còn tại tranh luận, nguồn gốc không rõ, càng nhiều người có khuynh hướng thiên thạch rơi xuống. Phát sinh bạo tạc về sau, qua mấy năm, có người tại bạo tạc trung tâm trong lớp đất đào được loại tảng đá này, quốc tế bảo thạch hiệp hội định nghĩa là mới loại bảo thạch, nghe nói chứa nhất định tính phóng xạ. Ta không có đi qua, nhưng nghe nói chỗ kia quái sự không ngừng. Có cái tất cả mọi người công nhận sự thật, bạo tạc qua đi đã nhiều năm như vậy, nơi đó cây dáng dấp so ngoại giới nhanh nhiều, ngoại giới 10 năm mới có thể trưởng thành tại cây, ở chỗ đó, chỉ cần 3 năm liền có thể trưởng thành. Lúc này Mã Lượng Thúc nói không sai, đây chính là Lam Môi Tinh, đây là năm đó một vị thuộc nhóm dân tộc Tôn Gút bộ ngạ cấm khắp người đưa cho phụ thân ta, phụ thân về sau lại chuyển cho ta, tảng đá kia chứa một loại nào đó kỳ lạ từ trường, có thể trợ giúp chúng ta ngạ cấm khắp người lên vu. Các ngươi không phải nói bỏ thần chết. Xem trọng, ta lên vu lúc các ngươi không cần nói, sau đó ta muốn làm sương bói. Nói xong hắn đứng dậy kéo ra ngăn kéo, lấy ra cái tiểu hào chống da treo ở trên của mình, tiếp lấy lại từ trong ngực móc ra cái dẹp bình rượu, uống một hớp rượu lớn, phốc toàn phun tại trong hỏa lô. Ngọn lửa trong nháy mắt luồn lên đến cao hơn nửa mét, kém chút đốt tới ta. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Mã Lượng Thúc giống như điên, đập chống ra, hắn đi đường giống say rượu, bước bộ pháp rất lớn, không ngừng vây quanh hỏa lô xoay quanh khoa tay múa chân, trong miệng phát ra giống nữ một dạng tiếng kêu, "A nha." "A nha đậu nha tử tới gần ta," thấp giọng cười nói, "Ngọn núi con, cái này giống hay không tại quẩy rượu nhảy đi cô." Đậu nha tử vừa cười nói xong bận bịu nắm lỗ mũi mình, hắn chảy máu mũi. Không nên nói lung tung, muốn tìm cái chết. Ta ra hiệu đậu nha tử mau ngậm miệng đi. Mã Lượng Thúc lại tiếp tục nhảy. Nhảy nhảy, nương theo giày đặc tiếng trống, hắn đem một khối heo xương bả vai ném tới trong lửa, trong miệng nhanh chóng lẩm bẩm một loại nào đó tối nghĩa khó hiểu câu đơn, sau đó hai tay của hắn đỡ lấy đầu gối mình đóng, có chút xoay người, không ngừng hất đầu, chợt nhìn động tác lộ ra buồn cười. Nhưng, nhìn một chút ta cũng cảm giác con mắt cảm thấy chát, ngực bị đè nén thở không ra hơi. Trước mắt mơ hồ, đang liều mạng hất đầu Mã Lượng Thúc. Sau lưng tựa như có thêm một cái tóc dài bóng đen nữ, bóng đen này cũng đang liều mạng hất đầu, cùng Mã Lượng Thúc nhịp chống tiết tấu cơ hồ nhất trí, hết sức khủng bố. Phanh, cuối cùng trùng điệp vỗ một cái trống ra, dừng động tác lại. Mã Lượng Thúc dùng cặp gấp than đem xương heo từ trong hỏa lô kẹp đi ra, tiếp lấy tìm đến một khối hoàn chỉnh phong hàn hoa thụ bì, trực tiếp đem hoa thụ bì trùm lên nóng hổi xương heo bên trên. Hoa thụ bì bị nóng ngầm bốc khói. Vài giây đồng hồ sau, trên vỏ cây từ từ hiện ra một khuôn mặt người hình dáng, không có ngũ quan, phân không ra giới tính, nhưng nhìn nóng ấn sắc thực giống một khuôn mặt người. Cái này đây là bảo thần, ta kinh nghi bất định hỏi. Là, các ngươi nhìn kỹ. Hắn quăng ra hoa thủ bì, từ trong chum nước múc đến một bầu thanh thủy, toàn tưới lên xương heo bên trên, đại lượng hơi trắng phiêu tán, cơ hồ cùng một thời gian, trên xương cốt xuất hiện mắt trần có thể thấy từng đạo phù văn dựng thẳng. Mã Lượng Thúc mặt đen lại nói, lao xạ mạn xương bói, nếp nhăn đại biểu bình an và vận may, phù văn dựng thẳng biểu thị tai nạn cùng tử vong, nếp nhăn nứt càng nhiều, biểu thị người phải chết càng nhiều, ngươi đếm xem cái này có bao nhiêu đạo. Ta xem mắt, đội vàng lắc đầu, đến không hết, nhiều lắm. Bình tĩnh mấy chục năm, nên tới vẫn là phải tới, các ngươi nếu liên lụy vào, liền có nghĩa vụ giúp ta, hiện tại có lẽ còn kịp. Muốn làm sao giúp, ta vội hỏi. Hắn nói, Thạch Lưu thôn trông coi từ đường chính là một vị trên mặt có bất lão nhân, ngươi nói cho hắn biết, liền nói tắt mãn người rơm đã vô dụng, người hắn cần phải trông giữ thật lớn thẹn cả, tối thiểu nhất muốn chống đến cuối năm nay, ta không đối phó được, ta chuẩn bị hỏi thăm phụ thân, mời hắn muốn cái biện pháp giải quyết. A. Đậu Nha Tử nói ngươi phụ thân không phải đi thế. Ai nói qua đời liền không thể hỏi. Đậu Nha Tử lời đến khóe miệng bị chẹn họng trở về. Ta vội vàng nói, Mã Lượng Thúc, ngươi còn không biết Thạch Lưu thôn tấm kia đại đường thẻ đã sớm ném đi a. Cái gì? Làm sao có thể? Lúc nào rớt? Hắn trên trán gân xanh nổ lên, lời này cơ hồ là hét ra. Ta vội nói, chúng ta khi đó mới vừa tới Khang Định, tấm kia thẻ cạ liền ném đi, bị Châu bị mấy cái tiểu thâu trộm. Chương 172, báo lời nhắn chương 172, báo lời nhắn các ngươi tìm một người, ai cũng đi. Nhanh đi, ta sợ tại muộn liền đến đã không kịp, đem chuyện này nói cho nhìn từ đường bị lao nhân kia. Đúng rồi. Chờ chút. Mã Lượng Thúc thần sắc bối rối, hắn nhanh chóng đưa cho ta một cái bình rượu nhỏ. Liền đi qua trang ba lượng rượu sái loại kia cái bình, bên trong có rượu, tựa hồ ngâm thứ gì. Rượu này ngươi mở ra nghe một chút. Ta vặn ra cái bình ngửi ngửi, trừ nhan sắc quá tối, chính là bình thường rượu trắng hương vị, không có gì kỳ quái. Không ngờ, hắn thấp giọng tại hai ta bằng thuyết, bình rượu này ngươi nhất định phải thiếp thân mang theo, đừng đổ, nếu là đụng phải cảm thấy người khả nghi, ngươi vặn ra cái bình ngửi một chút, nhớ kỹ ta, nếu như ngửi được bên trong rượu đột nhiên biến xấu, cái kia bỏ thần ngay tại bên cạnh ngươi. Đi thôi, ta còn có khác chuyện quan trọng muốn làm. Mã Lượng Thúc cầm một chút tay ta nói, hy vọng phụ thân cũng phù hộ các ngươi, chắc tay đứng lặng. Rời đi trong rừng nhà gỗ lúc, Minh Nguyệt treo đầu, ba người chúng ta đi ở trong núi trên đường nhỏ, Đậu Nha Tử ra hù dọa đại tiểu thư nói có quỷ đi theo, kết quả dọa đến đại tiểu thư dắt lấy hắn cánh tay không dám buông ra, đối với cái này Đậu Nha Tử một mặt mừng thầm. Ngọn núi con, ngươi sẽ không chân tín vừa rồi người kia nói tất cả nói đi. Muốn ta nói làm cái cố sự nghe một chút được, cái gì mẹ nhà hắn bỏ thần. Lại bò không đến trên người chúng ta, hay là trộm mộ phát tài trọng yếu nhất. Ta cỡ trách hắn, phát tài. Ta liền sợ ngươi có mệnh kiếm. Mất mạng hoa. Vừa rồi một đường hồi tưởng, từ sa mạc nuôi chó người đối ta tam giác ngược nguyền rủa bắt đầu, ta càng ngày càng tin tưởng đây hết thảy đều là thật. Tam giác ngược ý tứ nuôi chó người trước khi chết nói rất rõ ràng, chính là muốn để cho ta cô độc sống quãng đời còn lại, để cho ta yêu người từng cái chết đi. Mặt Mã Chân khả năng chính là bắt đầu. Trong đầu hiện ra Mã Chân khuôn mặt tươi cười, ta nắm chặt nắm đấm tự nhủ, mặc kệ cái gì bỏ thần xa thần, ta Hạng Vân Phong sớm muộn giết chết ngươi. Nha tử, ngươi cùng đại tiểu thư nhanh đem trên núi mộ kia hàng trộm lấp lại, ta đi chuyến Thạch Lưu thôn đưa tin. Ngươi làm xong trở về cùng đem đầu lên tiếng kêu gọi. Ngọn núi con, thật đi a. Vậy ngươi một người nhưng phải cẩn thận một chút. Ta gật đầu. Cứ như vậy, ta cưỡi lên hôm trước mua linh một vương, đi suốt đêm hướng Thạch Lưu thôn. Xe gắn máy đèn rất sáng, lắc lư chạy tại trên sân đạo, ta luôn cảm giác phía sau có ánh mắt đang nhìn ta. Tân Đô Kiều Ly Thạch Lưu thôn đại khái 60 bên trong, trong lúc đó ta lại đi trạm xăng dầu ủng hộ. Ta dừng xe xong ở bên chờ đợi, kết quả đột nhiên nhìn thấy, trạm xăng dầu nữ nhân viên cầm trên tay dầu thường biến thành một đầu màu đen rắn, nữ ủng hộ ngẩng đầu nhìn ta, phân nhánh màu đỏ lưỡi dài đầu từ trong miệng nàng phun ra, lại trong nháy mắt thu về. Người tốt, người tốt. Tăng bao nhiêu tiền? Ta tỉnh táo lại, đội nói tăng mát. Nữ ủng hộ viên hồ nghi nhìn ta một chút, quay người bắt đầu cho ta xe gắn máy ủng hộ. Thừa dịp nàng chuyên tâm túi đầu ủng hộ công phu, ta bước nhanh đi đến một bên, từ trong ngực móc ra bình rượu vặn ra ngửi ngửi, hay là mùi rượu, không có mùi hôi. Giao tiền, ta trên đường đi chân ga vặn đến cùng cưỡi nhanh chóng, hơn 20 phút sau đến. Trong màn đêm Thạch Lưu thôn tĩnh 10 phần an tĩnh, phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có một hai gia đình đèn sáng, mấy tháng đến đây khẳng định, trạm thứ nhất chính là đến nơi này, hiện tại lần nữa về tới đây tâm tình phức tạp. Vương ông, chó chết đang gọi đập chết người. Ta ném đi cùng một chỗ tảng đá đem trong thôn chó hù chạy, bằng vào lúc đó ở chỗ này qua phơi Phật tiết lưu lại ký ức, ta sờ soạn đi tới Thạch Lưu thôn giả từ đường cửa ra vào, bị Châu Châu trộm đi thèm cả trước đó liền cung phụng ở chỗ này. Thạch Lưu thôn từ đường xây như cái lớn cái thang, thang lầu lại cao lại đột ngột, loại này một lầu canh là nơi đó đặc sắc, mấy tháng trước tại Khang Định qua đống lửa thì tối, ta nhớ được nơi này 4 tầng đèn sáng, hẳn là có người ở tại 4 tầng. Dẫm lên trên bậc thang đi, tối như bưng đoán chừng người ngủ, ta đưa tay vô nhẹ nhẹ cửa. Không ai. Cửa không có khóa, ta quay đầu mắt nhìn tả hữu, đưa tay đẩy cửa ra. Một tiếng bạc kẹt. Cửa gỗ tuổi già thiếu tu sửa, phát ra rất khó nghe thanh âm. Tiến đến nhìn thấy, trong từ đường có dương to lớn gỗ thật bàn, đến không hết làm bằng gỗ linh bài bảy trên bàn, linh bài trước cống lấy lư hương, ngọn đến cùng vài chén bơ đèn, tay ta tới gần cảm giác bơ vẫn còn ấm độ. Ta nhỏ giọng kêu lên, có người không có. Nơi này có không có người. Ai? Tối như bưng, ta đột nhiên cảm giác có người đụng một cái ta chân. Ai? Là ai đang nói chuyện? Ta nghe được có cái lao nhân tại nói chuyện, nói tạp văn, nghe không hiểu. Túi đầu xem xét, nguyên lai dưới đáy bàn nằm cái tiểu lão đầu. Tóc hắn hoa râm, trên mặt nếp nhăn sâu đều chen ở cùng nhau, rất nhỏ gầy, nhìn ra hơn 70 tuổi, dưới đáy bàn có che phủ, gối đầu, đệm chăn, hắn là ngủ ở dưới đáy này. Kịp phản ứng, ta vội nói, đại gia, nhìn từ đường có phải hay không ngươi? Đừng lay động mắt của ta. Tiểu lão đầu này cầm đèn tin thẳng hướng trên mặt ta chiếu. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Ta là tới đưa lời nhắn. Ở tại Tân Đô Kiều Mã Lượng đại thúc để cho ta tới nói cho ngươi. Người dơm không dùng. Ngươi có thể hay không nghe hiểu ta nói chuyện? Tiểu lão đầu này từ dưới bàn chui ra ngoài, hắn một mặt không hiểu nhìn qua ta nói, thẻ tên nóng thẻ, kéo phối đi, thúy thẻ dơm nóng. Ta gọi Hạng Vân Phong. Thẻ tên nóng thẻ Hạng Vân Phong. Mặt khác không hiểu, ta biết thẻ tên nóng thẻ, tựa như là hỏi ngươi kêu cái gì ý tứ. Ngôn ngữ không tiện dẫn đến hoàn toàn không cách nào câu thông, ta gấp khoa tay, nhưng ai có thể nói cho ta biết, cái này bỏ thần dùng như thế nào ngôn ngữ tay nói ra. Linh cơ khẽ động, ta lập tức tại nguyên chỗ đứng thẳng người, hai tay vươn ra lập tức, không nhúc nhích, học người dơm. Tiểu lão đầu nhìn ta nửa phút, hắn tựa hồ minh bạch ý của ta, sắc mặt đại biến. Hắn cầm chặt ta cánh tay, trong miệng không ngừng lớn tiếng ồn ào. Đại gia ngươi chậm một chút nói, ta nghe không hiểu. Sắc mặt hắn mười phần hốt hoảng buông ra ta, đi làm liên tiếp rất kỳ quái cử động. Hắn trước quỳ xuống đất tại đông đảo linh bài trước cầu nguyện, sau đó đem cái kia vài chén đèn dầu bên trong bơ đều rót vào một cái trong chén bể, sau đó tay hắn điểm bơ, không ngừng cửa trước chúng quanh điểm, điểm xong phía sau cửa, lại đi hướng cửa sổ cùng trên bậc thang điểm. Tiểu lão đầu cương ép đem ta đẩy đi ra, sau đó hắn phanh đóng cửa lại đã khóa lại. Ta tại gõ cửa, hắn căn bản không để ý tới ta. Còn nhớ hay không đến lao trương quán trọ? Không tại Thạch Lưu thôn, nhưng ly Thạch Lưu thôn rất gần. Lão Trương vợ chồng xảy ra chuyện về sau nhà kia quán trọ đổi tân chủ nhân còn tại buôn bán, về Tân Đô kiểu qua xa, ta đến đó thích hợp một đêm, quán trọ tân chủ nhân căn bản không biết ta là ai. Quần áo không có thoát, nằm tại quán trọ trên giường, ta không ngừng lật xem điện thoại. Ta nhớ được tuần qua Châu Châu số điện thoại, làm sao tìm được không tới, tấm kia đầu sư tử thánh mô bái Diêm La đại đường thẻ có thể là mấu chốt đồ vật. Ta muốn lấy có thể liên hệ đến Châu Châu, để hắn đem trộm đi đại đường thẻ trả lại, không được ta thêm chút tiền cho nàng. Lật ra nửa ngày điện thoại, chết sống tìm không thấy dãy số, ta ngủ thiếp đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ta bị người đánh thức, quán trọ bên ngoài không biết tại nói nhau nhau cái gì. Huynh đệ, đã xảy ra chuyện gì sao? Ta hỏi một người trẻ tuổi. Người là du lịch đi. Đi nhanh lên đi, ra đại sự, tối hôm qua người chết. Người chết? Kẻ nào chết? Ta nói ngươi cũng không biết, là chúng ta nơi này nhìn từ đường lão nhân chết rồi, chết quá dọa người, chùa miếu đều bị kinh động tới người, không nói, mẹ ta để cho ta mau chóng tới. Tiểu lão đầu tối hôm qua ta gặp, làm sao sáng sớm đột nhiên chết? Đi theo mấy người hỏa tốc đuổi tới từ đường, không ít người tại đứng xem sợ hãi nói nhỏ, những người này xem thấu lấy đều là người địa phương, bọn hắn sắc mặt đều rất bối rối. Ta đi qua mới nhìn đến, từ thang lầu gỗ bậc thang thứ nhất bắt đầu, một mực lan tràn lên phía trên, mỗi một tầng trên bậc thang đều rơi đầy một loại bò sát thi thể, số lượng rất nhiều. Nhìn đầu người ra tóc tê dại. Loại này bò sát chúng ta nơi đó gọi dưa hấu trùng, không lớn điểm, bình thường khẽ động nó liền sẽ co lại thành một cái viên cầu, cho nên cứ gọi dưa hấu trùng. Ta hít thở sâu một hơi, cất bước dẫm lên thang lầu. Chương 173, Hoa Sen có Ngô Thế Vân. Chương 173, Hoa Sen có Ngô Thế Vân. Không riêng gì ta, ngày đó rất nhiều người đều thấy được hiện trường, ta chẳng qua là một trong số đó. Ở tại từ đường tiểu lão đầu qua đời, chết rất kỳ quặc, thậm chí nói quỷ dị. Nơi đó không có giám sát, không ai biết tối hôm qua sau nửa đêm xảy ra chuyện gì. Ta đi vào chỉ thấy, trong từ đường cống trên bàn bảy linh bài đổ một mảng lớn, không ít rơi trên mặt đất, tiểu lão đầu hai tay để trần, hắn không mặc vào áo, mặt hướng xuống, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Người tứ chi cứng ngắc, đã không còn thở, hắn tay trái thăm dò tại trong túi quần áo, tay phải hướng về phía trước sâu, tư thế quái dị. Bởi vì nửa người trên không mặc quần áo, ta nhìn thấy hắn phía sau lưng có một mảnh hình xăm. Già người dân tạm rất nhiều trên thân đều có hình xăm, nhưng hình xăm này đồ án giống như đã từng quen biết, ta nhìn xa xa, đột nhiên nghĩ tới, cái này cùng Lao Phúc nhân vật sau lưng hình xăm đồ án rất tương tự. Duy nhất có khác biệt là, sau lưng của hắn hình xăm, nhiều văn một vòng hoa sen. Được rồi, đều nhanh ra ngoài. Không có gì để mắt, lão nhân ra thân thể vốn là không tốt, là bệnh tim phạm vào. Có người lập tức lớn tiếng hỏi, vậy tại sao đầy thang lầu đều là côn trùng chết tiệt? Người cho cái giải thích. Giải thích cái gì? Cái này mùa nhìn thấy côn trùng rất bình thường, im miệng đi. Liền ngươi nói nhiều. Ta cùng những người khác đều bị đuổi ra ngoài, người không để cho nhìn. Ta nhìn chằm chằm vào tiểu lão đầu thăm dò tại quần áo trong túi tay trái, hắn trước khi chết giống như có nắm lấy thứ gì. Ta cắn răng cứng rắn chen đi qua, đem hắn tay rút ra, hãi nhiên phát hiện, hắn tay trái cầm chặt lấy chính là một đoạn tươi mới xanh biếc liêu số nhánh. Giang rắc, giang rắc. Lúc này sau lưng đột nhiên truyền đến một trận máy ảnh môn chớp âm thanh, ta nhìn lại, là tên hơn 20 tuổi trẻ nam nhân. Người trẻ tuổi kia cong đen ba lô đeo bay, mang theo cặp kính mắt, thấu kính độ dày đến dọa người, khả năng có 800 độ cận thị. Hắn chiếu xong liền chạy. Ta sau đó ta cũng bị đuổi ra ngoài. Chờ chút, ngươi vừa rồi tại chiếu cái gì? Ta đuổi kịp hắn hỏi. Á Thảo, ngươi đừng tung ta. Ta chiếu cái gì cùng ngươi có lông quan hệ? Tiểu tử ngươi ở đâu ra, làm sao nói như thế xông? Ta cau mày nói. Con mẹ nó ngươi quản ta ở đâu ra? Buông ra. Lao tử muốn đi. Tiểu tử này mang theo kính mắt như cái người đọc sách, không nghĩ tới cùng hắn vừa nói ba câu không rời Á Thảo, mẹ nhà hắn, không có chút nào tổ chức. Ta từ dưới đất nhặt lên nửa khối cục gạch, chộp vào trên tay đỉnh phân lượng. Hắn lập tức thay đổi mặt, nói ra, huynh đệ, có chuyện hào hào nói, tuyệt đối đừng động thủ, dạng này mới có thể tránh miễn lưỡng bại câu thương. Ta nói ngươi có thể đánh thắng ta, còn lưỡng bại câu thương, có tin ta hay không 5 giây là có thể đem ngươi quật ngã, miệng cho ta đặt sạch sẽ một chút. Hắn liên tục gật đầu, nói xong, ta đã biết huynh đệ, ngươi đừng nóng giận. Ta ném đi cục gạch, phủi tay nhíu mày hỏi, bây giờ nói đi, ngươi vừa rồi chụp ảnh muốn làm gì? Hắn nhìn chung quanh một chút, hạ giọng nói, nghiên cứu a, huynh đệ ta có phát hiện lớn. Nhiều người ở đây nhãn tạm, không tiện nói chuyện, chúng ta chuyển sang nơi khác đàm luận. Cùng hắn đi đến trong thôn quầy bán quà vặt cửa ra vào. Hai ta ở chỗ này trò chuyện. Nước ngoài có chuyên môn một môn ngành học, gọi thần học đều có thể niệm đến trên tiến sĩ cầm tới chuyên nghiệp giấy chứng nhận, chúng ta trong nước một mực không có. Ta nhớ được mắt kính này nam gọi Ngô Thế Vân, xem như cái dân gian thần học nghiên cứu kẻ yêu thích, hắn tự phong quật ba tông giáo ủy ban tổ trưởng ngay lúc đó quật ba ID gọi Ngô đại tổ trưởng. Hai năm kia quật ba vừa mới bắt đầu lửa, không biết có người hay không đối với danh tự này có chút ấn tượng. Hắn trước kia tại quật ba phát qua rất nhiều thiết mời, tỉ như tương tây lạc hoa động thăm viếng thực dò xét, quý châu thủy quỷ cầu thực dò xét khảo sát chờ chút. Ta hỏi hắn ngươi có cái gì phát hiện lớn? Hắn kính mắt thấu kính hiện lên một tia bạch quang, trầm giọng mở miệng nói, rất nhu so, hết thảy đều là có dấu vết mà lần theo. Ta lúc tháng 10 qua phơi Phật tiết trận kia liền ở lại đây, hơn 2 tháng này đến, ta vụng trộm tra xét rất nhiều thứ, từ kết quả đến xem, thôn này người khẳng định cùng cổ tắt mãn một loại nào đó tế tự nghi thức có quan hệ. Vừa rồi nằm trên đất chết lão đầu kia, ngươi cũng gặp đi. Sau lưng của hắn hình xăm gọi hoa sen quóng, có thể coi như là một loại hộ thân phủ, chỉ có tu hành qua người mới dám văn hoa sen quóng. Tựa như hiện tại xã hội đen người không dám tùy tiện văn mở mắt quan công, nơi này đầu đều là có coi trọng. Ta nhíu mày, biểu thị nghe không hiểu. Hắn lại nhại, nhỏ giọng nói cho ngươi, nơi này có chủng nơi đó thần linh gọi bỏ thần, đó là cái tà thần, nó tại Tát Man giáo văn hóa bên trong còn có cái danh tự, gọi Phật lập Phật nhiều, ngạc mạc tích mã mã. Ngươi nói cái gì đồ chơi? Hắn lại thấp giọng đọc một lần, đồng thời đối với ta nhỏ giọng giải thích nói, Phật lập Phật nhiều, ý là đại hạ thiên, ngạc mạc lúc trước một mảnh sa mạc, tích mã mã là lúc đó một nữ danh tự, đem câu nói này kết hợp lại, phiên dịch tới ý tứ chính là mùa hè từ trong sa mạc bỏ ra tới nữ nhân. Tháng 7 bỏ, trang lên người hỏi. Hắn cũng sững sờ, nói ra, danh tự này rất tốt à, mùa hè cũng có thể lý giải thành là tháng 7, khi đó trời nóng nhất. Ta móc ra một điếu thuốc đưa cho hắn, kết quả hắn hút một hơi liên tục ho khan nói sẽ không rút. Ta nghi hoặc hỏi, ngươi nói thứ này cùng Ngân Xuyên có quan hệ hay không? Bởi vì ta sớm nhất nghe được tháng 7 bỏ danh tự này, hay là tại Ngân Xuyên hạ Lan Sơn dưới chân, lúc đó nghe Tần Hưng Bình chiến hữu, cái kia ngay tại chỗ mở quán cơm nhỏ Lao Vương giảng. Ân Ngân Xuyên rất có thể. Hắn ngẩng đầu lên nói, Ngân Xuyên nơi đó có đại sa mạc, khắp nơi đều là bãi sa mạc, chúng ta không ngại lớn mật suy đoán một chút. cực kỳ lâu trước kia, tại Tống Liêu Kim thời kỳ, có cái tên gọi Tích Mã Mạn nữ, nàng bị người hiến tế, hoặc là bởi vì cái gì khác, bị đánh gãy tay chân hoặc là chặt tay chân, nhét vào đằng cách ly trong sa mạc chờ chết. Cô gái này không muốn chết, nàng ngay tại trong sa mạc rộng lớn kéo lấy thân thể bò a bò, kết quả cuối cùng không nhìn thấy hy vọng, tại trong tuyệt vọng đã chết đi, nàng khi chết oan khí khó bình, thề làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua hại nàng những người kia, cho nên ở nơi đó, liền lưu lại một cái tháng bảy bỏ truyền thuyết. Ta nhíu mày nói, chuyện này coi như thật có, đó cũng là tại Đại Tây Bắc Ngân Xuyên, làm sao ngàn dặm xa xôi đến Tứ Xuyên Khang định tới. Hắn nói, cái này dính đến lịch sử vấn đề, lúc đó thống trị Đại Tây Bắc sa mạc chính là đảng Hạng người thành lập Tây Hạ Quốc, có biết hay không? Ta nói biết, ngươi tiếp tục giảng. Hắn gật đầu nói, người Tây Hạ tin hai cái dạy, một cái là Phật giáo, một cái là Tát Mạn giáo Vu sư đem tháng 7 bỏ khi tà thần cung phụng, dùng làm tại nguyền rủa người khác, căn cứ lúc đó người Tây Hạ phong tục đến xem, đây là phi thường có khả năng, sau đó Tây Hạ bị người Mông Cổ vang quốc, bộ phận đảng Hạng người chạy nạn đến Tứ Xuyên Khang Định, đảng Hạng Hắc Vu sư đi theo chạy nạn tới, tự nhiên cũng liền đem bỏ thần dẫn tới Khang Định, cứ như vậy, không phải hết thảy đều nói thông. Ta nói huynh đệ ngươi thật có thể nói bừa. Hắn gấp, lớn tiếng nói, cái gì mẹ nhà hắn gọi ta nói bừa? Cái này gọi liên tưởng, gọi phỏng đoán. Con mẹ nó ngươi làm sao dám chất vấn chuyên nghiệp của ta năng lực? Trong lịch sử rất nhiều bí ẩn đều dựa vào người phỏng đoán cuối cùng mới giải khai, nếu như không phỏng đoán, 700-800 năm. Quỷ mẹ hắn biết, năm đó cụ thể phát sinh qua chuyện gì a? Ta mặt lạnh lấy nói, ngươi mang ai? Ngươi lập tức. Như thế táo bạo không có tố chất, ngươi liền không thể thật dễ nói chuyện. Ai đú huynh đệ, ta người này tính cách nói chuyện cứ như vậy, quen thuộc không đổi được, ngươi chớ cùng ta chấp nhận được hay không? Đi, ta khoát tay nói, đã ngươi nói chuyên nghiệp như vậy, có một số việc ta cũng muốn cùng ngươi hỏi rõ, nhiều người ở đây nhã tạm, giữa trưa tìm một chỗ ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện. Được a huynh đệ, đi thôi, ngồi xe của ta, ta cũng muốn giao ngươi người bạn này. Đến huyện thành tìm ở giữa quán cơm nhỏ uống rượu, ta cùng hắn tiếp tục trò chuyện. Dân gian 360 hành, được có chuyên gia, cùng loại người này nói chuyện tiếng, có thể học tập được rất nhiều người căn bản không hiểu kiến thức mới. Tối thiểu nhất một chút, ta đối với cổ Tát Mãn dạy văn hóa, cổ vũ thuật sùng bái đợi có nhận thức mới. Ta nói những tên này cùng thần linh đều là thật, bao quát cái này bỏ thần. Rất nhiều tạm văn đầy văn trong cổ thư đều có chỗ nhắc lên, đừng tưởng rằng là chính ta sáng tạo. Tát Mạn giáo ban sơ thờ phụng khái niệm là vạn vật có linh trong đó đạt toát người, ngạc luân xuân người, ngạc cấm các người, cộng đồng thờ phụng sùng bái một cái tổ thần gọi Bạch Na Cha. Cái tên này tại trong cổ ngữ cũng gọi Bạch Lâm cái kia cha, phiên dịch thành hiện đại nói ý tứ chính là máu mỡ cường đại ba ba. Buổi tối hôm qua ngựa lượng thúc nói với ta, hy vọng phụ thân cũng phù hộ các người, ý hắn hẳn là hy vọng Bạch Na Cha phù hộ chúng ta. Đây là Tát Mãn trung tốt tổ thần, ngoài ra còn có giống ba liệt thấm, đây là một cái từ trước tới giờ không thất thủ nam bà mụ, trước kia người tại phụ nữ khó sinh lúc lại ở trong lòng yên lặng niệm, ba liệt thấm phù hộ, ba liệt thấm phù hộ dạng này phụ nữ có thai liền có thể bình an sinh sản. Còn có chúa tể nam nữ tình yêu cáo thần cây gỗ vàng ba nhị triệu nguyên hình là một đầu lông đỏ trăm năm lão hồ ly tinh, Tát Mãn văn hóa bên trong truyền thuyết thanh niên độc thân đi trong miếu cung phụng cây gỗ vàng ba nhị triệu, rất nhanh liền có thể gặp được một đoạn nhân duyên. Còn có những này, a ba giác nhĩ ngạt gấu thần các ngạn hồn linh giác ngày tốt ba nhị triệu trong giếng thần a ngạn ba nhị khẳng, xúc thần. Đạo bị ba nhị triệu thụ thần hoắc thông ba nhị triệu gia thần vu tây ba nhị triệu nhà vệ sinh thần trở chút. Ngoài ra chính là hạng thần, ta thần, giống đẳng hạng bỏ thần, còn có mặt khác loạn thất bát tao thần, hệ thống này rất lệch hỗn tạp, hiện tại không ai có thể nghiên cứu đến rõ ràng. Tiểu lão đầu trước khi chết nắm trong tay nhánh liêu, Nô Thế Vân cũng nhìn thấy, hắn nói cho ta biết đây không phải là phổ thông đồ vật, là Tát Mạn giáo bên trong ông đồ nhị nắm trong tay có thể cưỡng chế di rời một ít không tốt đồ vật. Còn có khác pháp khí, giống chẳng hạn, chống truy, chuyển kinh đồng, thần tiến, bố cờ, linh đăng, chống gia, thần mũ, kim cương nữu các loại. Trên bàn cơm ta một mực hút thuốc. Hắn hướng trong miệng của mình ném đi một gốc củ lạc, ngai nuốt lấy nói, rất rõ ràng, trước đó có cái gì chế ước lấy bỏ thần, hiện tại không có chế ước nó liền đến trả thù, từ đường lao nhân kia khẳng định không phải chết bởi bệnh tim, bất quá căn cứ ta hai tháng này ở trong thôn bí mật quan sát, ta đã biết nó là ai. Người biết? Là ai? Hắn đẩy kính mắt, sắc mặt nghiêm túc nói Khang Định qua phơi Phật tiết hai hậu tiền, người gan dạ tục gọi đốt tảng đá, trong thôn phụ trách nhìn xem đốt tảng đá lao thái bà kia, hẳn là bỏ thần. Nghe nói như thế, trong tay của ta khói không có cầm chắc, rơi trên mặt đất. Ta nhớ ra rồi. Thật. Đốt tảng đá lao thái bà, phơi Phật tiết ngày đó ta gặp qua nàng. Lần kia, cách đống lửa nhìn lao thái bà một chút. Ta sau đó chảy máu mũi, phát sinh nghiêm trọng cao nguyên phản ứng, lúc đó kém một chút liền chết. Chương 174, con cóc ghẻ cùng tiên nga chương 174, con cóc ghẻ cùng tiên nga nói đi, ngươi có cái gì biện pháp giải quyết? Nô Thế Vân nhếch miệng cười một tiếng, hắn nói chuyện này ngươi hỏi ta là được rồi, biện pháp xác thực có. Một cái mau làm pháp, một cái chậm biện pháp. Ngươi nói một chút. Hắn gật đầu, nhỏ giọng nói, đầu tiên, ngươi phải hiểu rõ một cái khái niệm, lao thái bà kia cũng là huyết nục nhân khu người, nàng chỉ là đảng hạng bỏ thần tế tự giả người sùng bái, ngươi làm khẩu súng, một thương đem nàng nổ đầu là được rồi. Ta cao mày nói, ta là một cái tuân theo luật pháp công dân, ngươi đây là tội cố ý giết người, bị bắt được muốn ăn củ lạc, chậm biện pháp là cái gì? Cái này tương đối mà nói liền khá là phiền toái. Hắn uống một hớp cạn ly bên trong địa, mới lên tiếng, ta bắt đầu từ lúc 7 tuổi đối với thần học cảm thấy hứng thú, 8 tuổi bắt đầu nhìn cổ thư, 9 tuổi ta liền 700 độ cận thị. Trong sách tự có nhan như ngọc, trong sách tự có hoàng kim ốc, có một bản đời nhà Thanh gia đầy văn thư, phía trên viết một cái biện pháp, chuyên trị các lộ không rõ lai lịch tà thần, biện pháp này chính là làm một kiện đặc chế pháp ý. đặc chế pháp y là cái gì? Ngươi ngoài nghề, việc này muốn nhúng tay vào, giao cho ta là được. Đúng rồi, ta chuẩn bị đem đấu bỏ thần việc này viết thành cố sự chuyển đến quận ba bên trên, đến lúc đó ta hai liền phát hỏa biết không? Khẳng định rất nhiều người đuổi theo nhìn. Ngươi đừng viết ta, viết chính ngươi là được rồi. Dạng này, ta về trước đi còn có việc, ngươi nhớ ta điện thoại, có cần hỗ trợ liền nói với ta, ta hai hiện tại mục tiêu nhất trí. Hắn lập tức nói, huynh đệ, hiện tại thật đúng là cần ngươi hỗ trợ, đối đầu giao bỏ thần đặc chế pháp y cần rất nhiều quý báu vật liệu, ta gần nhất có chút xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, ngươi nhìn ngươi đòi tiền. Bao nhiêu? Hắn dựng lên hai ngón tay, lại thu hồi đi một ngón tay nói một bạc khối. Huynh đệ ngươi tin ta tuyệt đối không phải gạt ngươi tiền lừa đảo. Đi, ta nếu là không tin ngươi liền sẽ không ở chỗ này cùng ngươi hàn huyên, chờ ta nửa giờ. Ta đón xe đi gần nhất ngân hàng, trở về ném cho hắn một bạc khối, thật sự nói, muốn toàn lực ứng phó, cũng không phải đang náo lấy chơi. Hắn đem tiền nhét trong lồng ngực của mình, sắc mặt nghiêm túc, nhẹ gật đầu. Trước khi đi, hắn lại căn dặn ta, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, an toàn trọng yếu nhất, có mấy điểm ngươi nhất định phải làm đến. Đầu tiên, chuyện này chỉ có thể hai người chúng ta biết, ngươi trở về không cần cùng bất luận kẻ nào nói, bằng không, dễ dàng xảy ra sự cố. Ta đáp ứng nói có thể. Hắn lại nói mặt khác, ngươi sau khi trở về phải chú ý, hai ngày này tận lực không cần nhìn chằm chằm mặt nước nhìn, nhất là nhà vệ sinh trong ao nước đừng đi nhìn. Tại có, ngươi không nên cùng bất luận cái gì nữa cùng giường 20, dạng này bỏ thần liền không tìm được ngươi. Ta gật đầu. Mặc kệ thật giả đi, chuyện này với ta mà nói đơn giản, làm theo là được. Trở lại Tân Đô kiểu phế nhà kho, đem đầu hỏi ta, Vân Phong, ngươi đã đi đâu? Đồ vật đều chuẩn bị không sai biệt lắm, gần nhất dự định lên núi. À, hôm qua tại huyện thành đụng phải cái lao bằng hữu, cùng một chỗ ăn cơm, đem đầu, ta nhìn vào núi sự tỉnh trước chậm 2 ngày đi, tuần sau đang nói. Vì sao? Ta chỉ ngoài cửa, đem đầu ngươi nhìn, 2 ngày này ta phải đem hàng bán đi. Cầm tới tiền về sau đạt được tiền, chúng ta đoàn đội có thể có đoạn thời gian không có chia tiền. Ân đi, nghe ngươi. Ta nói xong đẩy cửa ra ngoài. Chính vào buổi chiều, lãnh đạm, gió nhẹ quất vào mặt, mang đến hương ý thảo hương hoa. Tại không xa cánh đồng hoa bên trong, đột nhiên truyền đến một trận tiếng kèn hạt mò nỉ cả. Ta đi qua xem xét, mới nhìn đến là đại tiểu thư cùng đậu nha tử nằm tại cánh đồng hoa bên trong, dưới người của hai người phủ lên có khô, đậu nha tử chính bắt chéo hai chân tại thổi kèn hạt mò nỉ cả. Đại tiểu thư nằm, sốt ruột hỏi, sau đó thì sao? Về sau không có nước, đậu ca ngươi là thế nào đi ra đằng nghiên cứu bên trong đại sa mạc? Đậu nha tử buông xuống kèn hạt mò nỉ cả, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm chỉnh tề răng trắng. Hắn cười nói, nam nhân nhất định phải có như sắt thép ý chí, có tại trong tuyệt cảnh vĩnh viễn không từ bỏ tinh thần. Lúc đó ta một chút nước cũng không có, bởi vì ta mẹ còn tại, ta không thể làm con bất hiếu, cho nên vì sống sót, lúc đó ta liền dựa vào lấy uống chính mình nước tiểu, đón đầy thiên hoàng sa, ngạnh sinh sinh đi hơn 400 cây số, mới đi ra khỏi đằng nghiên cứu bên trong đại sa mạc, cuối cùng sống tiếp được. Đại tiểu thư bắt lấy đậu nha tử tay trái, an ủi hắn nói, đậu ca ngươi tốt kiên cường à, mẫu thân ngươi khẳng định lấy ngươi làm ngạo. Đậu nha tử trở tay bắt lấy đại tiểu thư tay nói, những chuyện kia đều đi qua, ta không muốn tại nhắc lên, đến, nói cho ta biết ngươi cờ cờ hảo, quay đầu ta hai tự mình liên hệ. Ai? Làm gì ngọn núi con? Ta đi qua một tay lấy đậu nha tử kéo dậy, đẩy hắn đi đến một bên. Ngươi vừa rồi đều nói hiệu nói vượn cái gì, mẹ ngươi tái giá sau đều vài chục năm không có quản qua ngươi, ngươi còn có thể như thế điều thuận. Đậu nha tử hất ta ra tay, không tình nguyện nói, ngọn núi con ngươi đừng bỏ ta. Tại có một ngày dưới trời, nàng liền có thể coi ta bạn gái. Ngươi muốn chết. Ngươi không biết nhà nàng đình bối cảnh gì, 13 làm được thiên kim đại tiểu thư cùng một cái trộm mộ kết giao. Trong nhà người ta tại trên đường tiêu ít tiền, vài phút mua cái mạng nhỏ của ngươi. Đậu nha tử nghe xong phản bác ta nói, ngươi đây đều là lao quan niệm, trước kia cổ đại thư sinh nghèo bị thiên kim đại tiểu thư coi trọng còn tiêu a. Ngươi là thư sinh. Con mẹ nó ngươi tiểu học năm thứ 5 tốt nghiệp, còn không có ta trình độ cao. Đậu ca, hai ngươi thần thần bí bí đang nói gì đấy? Ta lập tức quay đầu cười nói, không có gì, ta và ngươi đậu ca tùy tiện trò chuyện hai câu cùng đại tiểu thư hàn huyên một lát, nàng nói chờ một lúc liền đi, gặp mặt sau để nàng lái xe đem tiền cho ta. 5 triệu bao nhiêu người cả một đời đều kiếm không đến nhiều tiền như vậy, nhưng ở một ít kẻ có tiền trong mắt, chỉ là thuận miệng nói ra được một chuỗi số lượng mà thôi. Ta năm ngoái cần cù chăm chỉ, phấn đấu một năm mới để giành được hơn 3 triệu, mà những khả năng này chỉ là đại tiểu thư một tháng tiền tiêu vặt. Chạng vạng tối hơn 6 giờ, một nhóm ba người đến huyện thành. Người lái xe ở đâu? Không thấy được xe A Đậu nha tử quay đầu, vừa đi vừa về nhìn quanh hỏi, Bạch Túc Túc nói hắn tại cửa hàng trà sữa cửa ra vào chờ ta. Ta nói cửa hàng trà sữa ở phía trước, còn có 200 mét. Đến sau, quả nhiên liếc nhìn chiếc kia khí chàng cường đại thẻ vàng bước 3 hách. Hắn cái kia họ Bạch lái xe xuyên qua thân thẳng tiểu áo tôn trung sơn, tóc chải bước cẩn thận tỉ mỉ, hai bên tóc mai hơi bạc, trên mu bàn tay mạch máu lồi ra, chính đứng nghiêm tại bước 3 hách trước. Lúc này trùng hợp có gió thổi qua đến một mảnh lá cây, người này nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp dùng hai ngón kẹp lấy lá cây, hắn nắm chặt sau bừng ra, lá cây vỡ thành một phấn, theo gió phiêu tán. Tiểu thư, ngươi lại tùy hứng. Ai nha, ta biết sai lầm rồi sao? Đại tiểu thư chạy lên trước, ôm hắn cánh tay làm nũng nói, Bạch Thúc Thúc ngươi đối với ta tốt nhất rồi. Ta lần này đến Tứ Xuyên chơi rất vui vẻ chứ. Tài xế này nhìn về phía ta cùng Đậu Nha Tử, mặt lạnh lấy nói, tiểu hòa tử, cũng may các ngươi có tự mình hiểu lấy, nếu tiểu thư bình an vô sự, vậy ta liền không truy cứu các ngươi. Bạch Thúc Thúc ngươi đừng trách bọn hắn. Là ta để bọn hắn mang ta đi chơi, ta giới thiệu, đây là Hạ ca. Đây là Đậu ca. Bọn hắn đều là người tốt, mang ta đi nhìn chơi vui gánh xích thú, còn đào đào cái gì? đại tiểu thư lập tức đổi giọng, đào củ cải. Chúng ta còn cùng một chỗ đào củ cải lớn. Nàng hẳn là muốn nói đào quan tài. Ta lắc đầu, đem bao từ đậu nha tử trong tay nhận lấy, đưa tới nói ngài điểm số. Cái này thứ gì? Bạch thúc thúc, đây là ta mua đồ cổ văn vật, ta rất là ưa thích, ngươi thay ta đem tiền cho bọn hắn đi, 5 triệu.
5 triệu?
Tiểu thư ngươi lại mua cái gì?
Bỏ ra 5 triệu.
Không có khả năng là bị lừa đi.
Hắn mở ra bao xuất ra mấy món đồ cổ nhìn một chút, sắc mặt thay đổi, nhìn hắn biểu lộ, ta biết hắn khẳng định biết hàng.
Đậu nha tử nói, chúng ta không gạt người, trong túi sách này đồ vật kiện kiện bảo đảm thật, từng cái đến thay mặt.
Tiểu thư ngươi lên xe chờ một chút, hai vị rời bước, đơn độc trò chuyện chút.
Hắn đem ta cùng đậu nha tử gọi vào một bên, trực tiếp mở miệng nói, hai người các ngươi là thổ phu tử đi.
Ta nói không phải, đậu nha tử cũng nói không phải.
Hắn cau mày nói, ta đã thấy đồ cổ không thể so với các ngươi thiếu, thứ gì từ chỗ nào đi ra, ta một chút liền có thể nhìn ra, cho nên đừng nghĩ lấy gạt ta.
Ta nhún vai, cười nói, đại ca, tùy ngươi nghĩ ra sao, ngươi nói là chính là đi, bất quá đại tiểu thư thể nói sẽ cho chúng ta tiền, ngươi nếu là không đưa tiền, ta ngay tại hành lý tin tức ra ngoài, nói Quảng Châu thập tam hành tạ ra nói không giữ lời, nhìn hàng không trả tiền.
Tốt ngươi tên tiểu tử, còn uy hiếp bên trên ta.
5 triệu không có khả năng, tạ ra chúng ta mặc dù có tiền, nhưng này tiền cũng không phải gió lớn thổi tới.
Hắn trầm giọng nói, ta bảo vệ tiểu thư 17 năm, hiểu rất rõ nàng, tiểu thư ra đời không sâu, từ nhỏ liền không có cái gì tiền tài khái niệm, nàng ưa thích, muốn thu các ngươi đồ cổ ta đây sẽ không phản đối.
Vừa rồi ta đại khái nhìn qua, các ngươi những vật kia cấp bậc không cao không thấp, tổng giá trị tại 1 triệu ra mặt phù hợp, ta cho các ngươi 1,5 triệu, ngươi đồng ý lập tức cho các ngươi chuyển tiền.
Đậu nha tử lập tức không vui, liền muốn nói chuyện.
Ta vượt lên trước một bước, nói ra, như vậy đi đại ca, đều thối lui một bước, 188, ngươi phát ta cũng phát.
Có thể, thành giao chúng ta nắm tay.
Nhìn người quay người rời đi, đậu nha tử gấp nói, ngọn núi con ngươi chuyện ra sao, ngươi có phải hay không tròn váng?
Đầu để lửa đá.
Đến miệng thì tan không được.
Ta nói, ngươi biết cái gì, liền xem như bên miệng thịt cũng là thịt cá, có gai thịt cá, ăn miệng lớn khẳng định sẽ đem ngươi nghẹn chết, hiện tại thấy tốt thì lấy mới là lựa chọn chính xác.
Đậu ca.
Hạng ca.
Rất hân hạnh được biết các ngươi, về sau đến Quảng Châu các ngươi tới tìm ta chơi.
Ta đi.
Cửa sổ xe buông xuống, đại tiểu thư thò đầu ra, phất tay hướng chúng ta cáo biệt.
Đậu nha tử cười phất tay nói, ta thêm bạn cửa cửa, quay đầu nhớ kỹ thông qua bên dưới.
Cứ như vậy, chiếc này thẻ vàng xe sang trọng ở chung quanh người nhìn soi mói chậm rãi rời đi.
Đi, trở về.
Đậu nha tử không đi, tại cúi đầu chơi bùa điện thoại.
Ta tiến tới nhìn, là một cái mèo hoạt hình ảnh chân dung cờ cờ hảo, cho hắn phát tới một cái chào hỏi khuôn mặt tươi cười.
Đậu nha tử chuẩn bị đánh chữ đáp lời, ta ngăn lại hắn.
Ta nói, đừng suy nghĩ, ngươi cùng ta đều là sinh hoạt tại trong bùn con cóc ghẻ, mà nàng là thiên nga trắng, chỉ là trùng hợp bay qua, bị chúng ta thấy được mà thôi.
Trời đông giá rét sắp tới, có một đám chim nhạn đứng xếp hàng ngay tại trên trời bay. Đậu nha tử ngẩng đầu nhìn, ta lần thứ nhất gặp hắn có dạng này chăm chú ánh mắt cùng biểu lộ.
Nhìn chứng 5 phút đồng hồ, đậu nha tử hay là lấy điện thoại cầm tay ra, đem lại tiểu thư cờ cờ xóa.
Chương 175, thị trương 175, thị thân yêu, ngươi từ từ bay, coi chừng phía trước hoa hồng có gai, thân yêu, ngươi há hốc mồm.
Nha tử, cái này cái gì ta tới?
Giống như rất hỏa a gần nhất.
Đậu nha tử nói, ta dựa vào.
Ngươi đây cũng không biết.
Ngươi quá lạc hậu ngọn núi con, hiện tại đầy đường điện thoại di động này tiếng chuông. Tên bài hát gọi hai cái phát lăng nga tử.
055, 065, hai năm kia là nhạc đại chúng hoàng kim niên đại, ta không tin không có người chưa từng nghe qua thời điểm đó ca.
Trừ hai con hồ điệp, cầu Phật, còn có ta không phải Hoàng Dung, Heo Chi Ca, Giang Nam, Mèo Ba Tư, Hoa Đinh Hương, Ninh Hạ, Hoa Chi Tử Mở, Âu Nhược Lạc, Hồng Nhan, Mùa Thu Không Trở Lại, có một thứ tình yêu gọi là buông tay, chờ chút nhiều lắm.
Cái gì gọi là kinh điển?
Kinh điển chính là đi qua hơn 10 năm, ngươi một mực không có tại đơn độc nghe qua những này ca, nhưng khi giai điệu vang lên lúc, ngươi còn có thể vô ý thức hử ra đến nào đó một đoạn ca tử.
Loại này ký ức giấu ở chỗ sâu trong óc, đại biểu chúng ta mỗi người năm đó đi qua thanh xuân.
Nương theo lấy lưu hành thần khúc hai cái phát lăng nga tử, ta cùng đậu nha tử đẩy cửa, đi vào cửa hàng điện thoại.
Lão bản chính chuyên tâm tại giúp một người hướng trong điện thoại di động đao loa tấm ảnh, đầu hắn cũng không trả lời, hai vị muốn chút gì?
Nạp tiền điện thoại hay là mua điện thoại di động?
Ngươi nơi này có thể tu điện thoại đi.
Có thể a, làm sao hỏng a?
Ta móc ra ma thác la lạp ném trên bàn, nói ném hỏng. Trong điện thoại di động có chút số điện thoại đối với ta trọng yếu hơn, ngài hỗ trợ xem một chút, có thể tu liền sửa một cái.
Đi, chờ ta 5 phút đồng hồ.
Ta lúc này sắp liền giúp hắn đào loạt xong.
Đậu nha tử chạy tới nhìn trong quầy trưng bày điện thoại mới, ta kéo tới ghế tòa hạ, cười hỏi bên người anh em đào loạt phim gì.
Người anh em này nhỏ giọng nói cho ta biết hắn đào loạt chính là Ngọc Nữ Tâm Kinh, nhưng dễ nhìn, về sau ta chuyên môn đi xem bên dưới, cái kia quả thật không tệ.
Sau một tiếng, lão bản ngậm lấy điếu thuốc nói, đã sửa xong, là sắp xếp tuyến gây mất, ta đổi sắp xếp tuyến trả lại cho ngươi đổi khối pin mới.
Trả tiền. Ta cầm điện thoại đi đến ngoài tiệm nhìn, nhớ mang máng châu châu số đuôi là 05, lật ra nửa ngày, thật tìm tới cái 05 số đuôi, ngay sau đó ta trực tiếp gọi tới. Rất nhanh kết nối, nhưng không một người nói chuyện.
Cho ăn.
Là châu châu sao?
Vài giây đồng hồ sau, đầu kia lại chuyển đến một đạo mang theo mân nam khẩu âm nam nhân âm thanh.
Người đánh nhầm đi.
Chờ chút.
Người trước chớ cút, người là Trương ca đi.
A,
nhận biết ta.
Người bị nào?
Là ta à Trương ca.
Điền Tam Cửu tiểu huynh đệ.
Lần tại Nam Bình đồ cổ thành người còn tới giúp ta trị tên béo da đen lão bản.
còn nhớ hay không được? Nha nguyên lai là ngươi a tiểu huynh đệ. Ta cái này quá bận rộn, nhất thời không nhớ ra được, thật có lỗi a, tìm ta làm gì? Ta không nói ta là đánh nhầm, mà là cười cơm, không có việc gì, chính là ân cần thăm hỏi một chút, đại ca ngài gần nhất vẫn tốt chứ? Lần trước giúp ta lớn như vậy bận điệu, một mực nói muốn tìm cơ hội xin mời đại ca ngài ăn một bữa cơm.
Ha ha, mời ăn cơm coi như xong đi tiểu huynh đệ, bất quá tiện tay mà thôi, ngươi muốn thật muốn tặng ngã, cái kia tháng sau chúng ta tại Điền lão đại trên tiệc cưới uống chén rượu được.
Cái gì?
Tiệc cưới? Điền ca muốn kết hôn?
Lúc nào?
Đầu kia nghi ngờ nói, không thể nào, ngươi còn không biết. Điền lão đại tháng sau số 16 kết hôn.
Đến lúc đó từng cái địa phương, thập tam tỉnh lão đại đều đến nghề tình đi qua cổ động, ta chính là đang bận cũng phải đi kính chén rượu à.
Ta đầu góc trống rỗng, kịp phản ứng đội hỏi, Điền ca cùng ai kết hôn?
A, tiểu huynh đệ ngươi hỏi lời này.
Trong vòng người người nào không biết, Điền lão đại nhiều năm như vậy chỉ sủng ái một nữ nhân, kết hôn tự nhiên cũng là cùng nàng kết.
Ngươi đừng nội, có thể là còn không có thông chi đến ngươi, ta chỗ này bận quá, trước hết không tán gẫu nữa tiểu huynh đệ, chúng ta trong hôn lễ gặp.
Cúp điện thoại, ta cầm điện thoại, kém chút nguyên địa nhảy dựng lên.
Ta cao hứng.
Điểm số tiền đều cao hứng.
Người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc.
Ta thực tình là Điền ca chúc mừng.
Hắn cùng Lạc Di một đi ngang qua đến, không dễ dàng.
Lạc Di nhà tại Thương Châu, nàng vì hòa Điền ca cùng một chỗ cũng hơn 10 năm không có về Thương Châu, mà ta biết, Điền ca nhiều năm như vậy mặc kệ hắn đi đâu tòa thành thị làm việc, đều chưa từng chạm qua những nữ nhân khác một chút.
Bò thần cùng Lý Hiện Mộ bí ẩn, trong khoảng thời gian này một mực ép ta thở không nổi, hiện tại khó được nghe được một tin tức tốt, càng nghĩ, cảm thấy chuyện này vẫn là chờ chủ nhà mời tương đối tốt, hắn nhất định sẽ cho ta biết cùng đem đầu. Đến lúc đó ta nên mặc cái gì y phục? Nên đưa lễ vật gì tốt?
Đưa tiền?
Thật không có ý nghĩa, đưa vàng.
Vậy cũng quá tục khí.
Nên đưa cái gì, đã có thể biểu đạt tâm ý của ta, cũng sẽ không rơi khuôn sáo cũ, hay là thiên hạ phần độc nhất.
Ta nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên có biện pháp tốt.
Ta muốn đưa Điền ca một cây đặc chế gậy trống.
Tứ xuyên nơi này có trồng trúc gọi Uyên Ương trúc, trời sinh liền sinh trưởng ở cùng một chỗ, ta chuẩn bị làm một cây Uyên Ương trúc, tại xin mời đại sư, dùng điêu khắc một tiểu điêu khắc kỹ pháp điêu khắc lên 1000 cái tiểu hải tử, ngụ ý đa tử trường tỏ, liền cứ gọi ngàn con Uyên Ương trúc gậy trống.
Không tệ không tệ, quyết định như vậy đi, cách tháng sau số 16 còn có đoạn thời gian, ta nhất định có thể làm ra đến.
Buổi chiều ta đi tìm gã đeo kính Mã Thế Vân, hắn nói cho ta biết pháp y đã sơ bộ thành hình, để cho ta mau chạy tới nhìn một chút.
Đến nhà khách, gõ mở cửa sau đem ta giật mình.
Liên một hai ngày thời gian, Mã Thế Vân cùng Thận Hư một dạng.
Mắt còn thâm, tóc đầy mỡ, sắc mặt vàng như nến, trong mắt tất cả đều là tia máu màu đỏ.
Mau vào.
Hắn thăm dò nhìn chung quanh một chút, nhanh chóng khóa trái cửa.
Trong phòng loạn thất bát ao, bít tất, giấy vệ sinh, không bình nước ném khắp nơi đều là, trên bàn có bàn ủi cái kéo, vài vóc da thuộc, bàn trải kim khâu chờ chút, ta chú ý tới hai cái kỳ quái cái mũ cùng trường bào.
Hắn mặc dù sắc mặt tiểu thụy, nhưng lộ vẻ tâm tình kích động.
Hắn cầm lên một kiện mũ ra, giới thiệu nói, đây là nhã cam người phong khoáng thần mũ, đặt nhị ba nhân cứ gọi nó mã rát kéo nhìn đến đây không có.
Đây là ta dùng đồng sừng bắt trước sừng hiệu, đồng sừng ở giữa theo chú chim non này là ôn quả nhị thần hóa thân, đồng sừng hai đầu trói những này băng rùa càng nhiều, đại biểu thần mũ lực lượng càng mạnh. Hắn mang trên đầu mình, hỏi ta cảm thấy thế nào.
Ta nói ngươi còn có thể trông thấy đường sao.
Hắn đưa tay lay mở ngăn tại trước mắt các loại băng rùa, nói dạng này liền có thể nhìn thấy.
Cái này chính là ngươi nói pháp y liệt, ta lại hỏi.
Không sai.
Loại pháp này áo gọi chắc ngõa, cực kỳ lợi hại.
Mặc vào loại pháp này áo, trên đời này hết thảy như quỷ xà thần đều không gây thương tổn được ngươi, những cái kia lộ tử, đầu đường du đạm trên thế gian linh hồn, nhìn một chút đều sẽ sợ sệt.
Có hay không học thiết kế thời trang chuyên nghiệp?
Ta tới nói, các ngươi đến tưởng tượng một chút loại này gọi chắc ngõa pháp y liệt, có thể làm ra đến hoặc là vẽ ra đến liền lợi hại.
Chắc ngõa pháp y liệt là dùng da hiệu bảo may cân vạt trường bảo, chiều dài cùng mùa đông mặc trường khoản áo lông không sai biệt lắm.
Trường bào từ cổ áo đến vạt áo, đều may 8 khỏa lớn đồng nữu. Mã Thế Vân nói cho cái này 8 khỏa lớn đồng nữu, đại biểu cho vong linh giới 8 tòa cửa thành.
Trường bào phía trước, chỉnh chỉnh tề tề vá lại đi 60 tiểu hào gương đồng, bên trái 30, bên phải 30. Mã Thế Vân nói điều này đại biểu 60 khối tường thành, phần lưng còn cần cái đinh đinh đi lên 3 viên gương đồng, hai lớn một nhỏ.
Mã Thế Vân hưng phấn giới thiệu nói, cái gương lớn, đại biểu A Nhị khẳng thác lực thần, khối này đại biểu Chu Nhật cách thác lực thần. Khối này đại biểu bừng tỉnh giác ngày đặc biệt thần, nếu như bỏ thần tại ta phía sau lưng xuất hiện, vậy nó nhìn thấy cái này ba viên tấm gương liền sẽ sợ sệt, không dám tới gần.
Ta hỏi, bà vai nơi này đâu?
Một đống này đều là cái gì?
Vỏ sò.
Đối với,
là vỏ sò.
Ta vẫn chưa hoàn toàn làm tốt, hẳn là vai trái 150 cái vỏ sò, vai phải 150 cái vỏ sò, cái này 300 cái vỏ sò làm thành vải nhung áo choàng bảng gọi cấp nhĩ đặc, ta muốn làm hai kiện phát áo, một kiện ta mặc lên người phòng ngửa bỏ thần đối với ta bên dưới người liền rùa, một kiện khác chỉ cần ngươi tìm đúng cơ hội đắp lên lão thái bà trên đầu, liền có thể giết chết nàng.
Ngươi là thập không làm ba kiện, cho ta một kiện.
Chẳng lẽ ta không cần phòng ngừa nguyền rủa?
Cái này,
hắn cười túm túm ngón tay, nói nguyên vật liệu rất đắt, nhất là những này tự nhiên vỏ sò quý hơn, tiền của ngươi cho không đủ.
Ta vừa phát một bức tài, lập tức nói ta cho ngươi thêm 10.
Không không không, lập tức cho ta cũng làm một kiện, hắn vô ngực cam đoan nói không có vấn đề, chỉ cần làm xong, liền đi làm lão thái bà.
Có người nói ngươi điên rồi, những vật này không dùng.
Ta chính là sắp điên một lần.
Mặc kệ là người hay quỷ là thần, ta cái gì còn không sợ.
Mã Chân chết oan, ta Hạ Vân Phong không báo thù này, thế không làm nam nhân.